Chương 236. Trước nhìn ảnh chụp. Chương 236. Trước nhìn ảnh chụp. Nếu như là Lý Qua, bất luận là Lý Thế Dân vẫn là trưởng tôn hoàng hậu cùng lễ chất, Huyền Vũ môn ba chữ đều là bọn hắn cấm kỵ, đừng nói chủ động nhắc tới, liền xem như muốn đều sẽ không đi nơi nào muốn. Nhưng bây giờ theo Diệp Thiên đến, cùng hắn ở trước mặt mọi người nhắc lên Huyền Vũ môn số lần, bây giờ hắn lần nữa trước mặt mọi người mở miệng nhắc lên việc này, ba người biểu lộ cũng đều không có bất kỳ đại biến hóa. Chỉ là Lý Thế Dân trên mặt hơi có chút xấu hổ. Dù sao người khác hoàng hậu hiền lương tục đức, hậu thế con cháu đều giành trước bắt trước chi. Có thể mình chỗ này, không chỉ có nữ nhân làm hoàng đế, thậm chí liền ngay cả hoàng vị kế thừa đều biến thành Huyền Vũ môn. Nếu như vậy nói, trưởng tôn hoàng hậu đích sắc không bằng Mã hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu ở bên cạnh giận dữ nói, mặc dù Diệp Thiên trong lời nói chưa hề nói là nàng trách nhiệm, nhưng là một cái hoàng hậu, đồng thời cũng là tự mình dạy bảo thừa cản cùng thanh tức mẫu thân, cuối cùng mình không chỉ có không để cho bọn hắn huynh đệ ở chung hòa thuận, ngược lại còn dẫn đến bọn hắn huynh đệ tương tàn, rơi vào đường cùng để Lý Trị làm hoàng đế, kết quả ngay cả Lý Đường Giang Sơn đều cho mất đi. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, nếu như mình có thể càng tốt hơn giáo dục Lý Thừa Cản cùng thanh tước, chuyện này căn bản liền sẽ không phát sinh. Vậy cũng không nhất định, ta vẫn là cảm thấy trưởng tôn hoàng hậu càng hơn một bậc. Lý Thế Dân kiên định nói ra, đồng thời cũng cho bên cạnh Diệp Thiên một ánh mắt, ra hiệu hắn đến giúp chính mình nói một ít lời. Thấy thế, Diệp Thiên cũng rất là phối hợp nói ra, lão Lý nói không sai, trưởng tôn hoàng hậu đã tận lực, thật muốn quái vẫn là Lý Thế Dân trách nhiệm, do dự chọn không tốt hoàng đế, sợ bản thân nhi tử sống không nổi, cuối cùng lựa chọn một cái nhất bình thường Lý Trị. Kế thừa trinh quan chi trị di sản cùng võ tướng, kết quả thân thể không tốt còn tham luyến quyền lực sắc đẹp, trắng trận đồ sát Lý gia tông thân cùng quan viên, dẫn đến gần hơn 20 năm không người dám quy can, bị võ tắc thiên cướp đi thiên hạ. Lý Trị, thật có như vậy? Lý Thế Dân nghe vậy cũng không nhịn được nhíu mày. Nói thật, hắn tử khi hiểu rõ những chuyện này sau, ngoại trừ ngay từ đầu đối với Lý Trị có chút phẫn nộ, nhưng bây giờ nhìn đến vẫn là hài đồng Lý Trị, hắn tâm lý kỳ thực cũng không có quá nhiều phẫn nộ, nhưng bây giờ nghe Diệp Thiên lần nữa trò chuyện lên việc này, hắn hỏa khí cũng không nhịn được thăng lên đứng lên. Làm một cái hoàng đế, tham luyến quyền lực và sắc đẹp không có vấn đề, nhưng từ xưa đến nay bao nhiêu đế vương vẫn là kế thừa mình trinh quan đại nghiệp nhi tử, lại bị một cái nữ nhân cấp đi thiên hạ. Diệp huynh đệ, ta và ngươi tẩu tử ngày bình thường sự tình có chút nhiều, không để ý tới quản giáo thừa cản cùng thanh tước, cho nên ta hy vọng ngươi về sau có thể hao tổn nhiều tâm trí dạy bảo một cái bọn hắn. Lý Thế Dân đột nhiên biểu lộ nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi, ta nhất định ta tận hết khả năng đem tự mình biết có thể dạy đều dạy cho bọn hắn. Diệp Thiên nói ra, chỉ là để hắn không nghĩ tới là, hắn câu nói này sau khi nói xong, Lý Thế Dân lại lắc đầu nói ra, ta nói không phải phổ thông dạy bảo, mà là hy vọng ngươi có thể dạy bọn hắn một chút ngự bên dưới chi thuật, tốt nhất cũng có thể để bọn hắn huynh đệ tiếp xuống sẽ không phát sinh cướp đoạt quyền lực sự tình. Ngươi cũng biết, trong thôn to to nhỏ nhỏ sự tình hiện tại là ta trông coi không sai, nhưng vạn nhất nếu là ta ngoại trừ cái gì ngoài ý muốn, cái này gánh nặng liền muốn rơi vào thừa cản trên vai, cho nên tiếp xuống toán lý hóa sự tình ngươi có thể hơi thiếu dạy thừa cản một chút, ta càng hy vọng ngươi có thể nhiều dạy hắn như thế nào trở thành một cái thượng vị giả. Ba, để cho mình dạy bảo Lý Thừa Cản như thế nào trở thành thượng vị giả. Mình có cái năng lực kia a. Diệp Thiên nghe được lão Lý nói cũng đội vàng cự tuyệt nói, ta biết ngươi nói là có ý gì, nhưng ta chính là một người bình thường, căn bản không hiểu những này, lại từ đâu dạy lên đâu. Cho nên nói lời trong lòng, ngươi vẫn là tìm người khác dạy bảo hắn những này a. Cứ việc Diệp Thiên cũng minh bạch lão Lý nói những này là từ đối với mình tín nhiệm, nhưng hắn nói như vậy cũng không phải cố ý muốn trang bức hoặc là nâng lên giá trị bản thân như thế nào, mà là mình đối với mấy cái này sự tình thật không có kinh nghiệm, cũng không thể dựa vào chính mình tại trên mạng nhìn tiết mục ngắn dạy Lý Thừa Cản quản lý đảo nguyên thôn a. Lại hoặc là thừa dịp năm nào trẻ, trực tiếp dạy hắn hắc hóa bản luận ngữ. Mình đối với cái này ngược lại là không có ý kiến đến gì, có thể lão Lý coi trọng như vậy Lý Thừa Cản, đều đã nghĩ kỹ đem thôn tương lai giao cho đối phương, tự nhiên cũng hẳn là mời một cái càng tốt hơn lão sư. Thậm chí hắn thấy, tại bồi dưỡng người thừa kế trong chuyện này, lão Lý căn bản cũng không có tất yếu cho Lý Thừa Cản tìm kiếm lão sư. Bởi vì lão Lý chính mình là tốt nhất lão sư, dù là hắn hiện tại đối với lão Lý đi qua giải không nhiều, nhưng cũng biết đối phương trước đó là đi qua cùng huynh đệ tranh quyền đoạt lợi mới đi cho tới hôm nay một bước này, trong quá trình này ngay cả lão Lý phụ thân đều bị cưỡng ép kéo xuống. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, trọng yếu nhất là lão Lý tại làm xong những ngày sau đó, thế mà có thể thu được trong thôn như vậy nhiều bách tính ủng hộ, cho nên hắn thấy, lão Lý chính mình là ưu tú nhất hợp cách lão sư. Ta biết ngươi không hiểu những này, nhưng ta trước đó cũng sớm đã cho hắn mời qua những người khác làm tiên sinh, chỉ là kết quả. Lý Thế Dân nói đến đây cũng muốn lên mình tại phim truyền hình bên trong nhìn đến kịch bản. Vậy ngươi liền tự mình dạy à, dù sao ngươi bây giờ còn trẻ, nhiều năm như vậy thời gian, chẳng lẽ ngươi còn sợ không dạy nổi à? Diệp Thiên Quyên, ta không biết những người khác làm tiên sinh năng lực như thế nào, nhưng lão Lý ngươi ưu tú như vậy, để đào nguyên thôn cùng thôn bên cạnh đều cam tâm tình nguyện nghe ngươi nói, đây chính là ngươi lợi hại nhất bản sự, cho nên ngươi bây giờ tới tìm ta dạy hắn những này, không phải bỏ gốc lấy ngọn đến sao? Mấy người lại hàn huyên vài câu. Lý Thế Dân thấy Diệp Thiên không muốn lẫn vào chuyện này, hắn cũng không có tiếp tục khẩn cầu xuống dưới. Bởi vì liền cùng Diệp Thiên nói đồng dạng, mình bây giờ còn trẻ rất, đáng lo mình trước dạy, chờ sau này nhìn lại một chút Diệp Thiên có thể hay không thay đổi chủ ý. Nếu như mình nhớ không lầm nói, phim truyền hình bên trong Thừa Cản cùng mình rằng có thời điểm, giống như đã từng cùng hắn tán gẫu qua việc này, kết quả chính là Thừa Cản làm thái tử trong những năm này, giống như làm còn rất không tệ, cái này cũng cho hắn không ít tín nhiệm cùng chờ mong. Tốt, thời gian không còn sớm, Lệ Chất liền để nàng ở nhà lưu thêm mấy ngày đi, đợi nàng lúc nào muốn đi qua, trực tiếp để nàng quá khứ là được. Diệp Thiên đứng dậy nói ra. Dù sao hai nhà bọn họ cũng liền cách vài phút lộ trình, Lệ Chất muốn về biệt thự dù là không cần cưỡi ngựa ngồi xe, đi bộ đều có thể chạy tới, hắn tự nhiên cũng không có cái gì tốt căng dặn. Chỉ là đi tới cửa thời điểm, Trường Tôn Hoàng hậu đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sau đó vội mở miệng hô to, "Tiểu Diệp ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi không phải muốn tìm nha hoàn à, vừa vặn lại có một cái phù hợp nữ tử, nếu như ngươi nguyện ý nói, ta ngày mai dẫn ngươi gặp nàng." "Đây, ta tin tưởng tẩu tử ánh mắt, nhưng ta có thể xem trước một chút ảnh chụp a?" Diệp Thiên hỏi. "Tạm thời chỉ sợ không được, nếu không ngày mai ngươi đến trước nhìn ảnh chụp, sau đó lại quyết định." Trường Tôn Hoàng hậu giải thích nói, "Dù sao người nàng ngày mai mới tới, ta hiện tại cũng không có nàng ảnh chụp. Vậy liền ngày mai trước nhìn ảnh chụp." Diệp Thiên nói ra. Chương 237. Hoàn gia ngõ hẹp. Chương 237. Hoàn gia ngõ hẹp. Nếu như trước đó không có trò chuyện dị tộc sự tình, Diệp Thiên chắc chắn sẽ không đưa ra trước nhìn ảnh chụp yêu cầu, dù sao tẩu tử ánh mắt đã chứng minh qua. Có tại tán gẫu qua dị tộc sự tình về sau, hắn thật đúng là lo lắng tẩu tử cùng lao lý cho hắn tìm một cái hắc long hoặc là không quá phù hợp mình thẩm mỹ người tới, cứ việc đến lúc đó mình nhìn thấy người cũng có thể cự tuyệt, nhưng này dạng nhiều hơn thiếu ít có chút không lễ phép. Dù sao cũng là lão lý cùng tẩu tử vất vả tìm đến, cho nên trước nhìn ảnh chụp mới quyết định, cũng coi là cự tuyệt thời điểm cho hai phương diện tử, miễn cho về sau gặp lại sẽ xấu hổ đối với Diệp Thiên yêu cầu. Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu đều không có bất cứ ý kiến gì. Dù sao cuối cùng đi lưu đều quyền quyết định đều tại Diệp Thiên trong tay, cho nên Diệp Thiên muốn trước nhìn ảnh chụp vậy trước tiên nhìn ảnh chụp. Rời đi không bao lâu, Diệp Thiên cũng trở về đến mình quen thuộc biệt thự. Với lại cũng là chờ hắn trở về mới nhớ tới đến, mình buổi tối trò chuyện một chút thế mà quên chính sự. Trước đó lão lý nói muốn biệt thự. Lúc ấy hệ thống nói cho hắn biết chỉ cần lại hoàn thành một cái hệ thống nhiệm vụ liền có thể giải tỏa nhà ở mua sắm quyền hạn. Nếu như mình hiện tại không có nhiệm vụ còn chưa tính, trùng hợp lúc trước hắn có một cái bọc ao cá nhiệm vụ còn không có đi làm, cho nên chỉ cần mình có thể hoàn thành cái nhiệm vụ này, tự nhiên có thể giải khóa mua sắm nhà ở quyền hạn. Nghĩ tới đây, hắn cũng lấy điện thoại di động ra bấm lao lý điện thoại. "Uy, lao lý ngươi có thể nghe được không?" "Có thể nghe được, Diệp huynh đệ ngươi có chuyện gì a?" "Cũng không tính là gì đại sự, đó là lần trước câu cá thời điểm ta dự định hảo hảo tới một lần bắt cá trận đấu, dạng này đã có thể tìm tới lần trước chạy mất cá lớn, cũng có thể cho trong thôn thêm chút niềm vui thú, cho nên hỏi một chút ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ." "Đương nhiên có thể, ngươi nói thời gian liền tốt." "Vậy liền hậu thiên hoặc là ngày kia đi, ngươi ngày mai đem tin tức cùng mọi người nói một chút, chỉ cần là thôn dân đều có thể tham gia, đến lúc đó bắt cá nhiều nhất đội ngũ có thể thu được điện thoại hoặc là đồng hồ chờ ban thưởng, cụ thể có thể căn cứ bọn hắn nhu cầu đến." "Thời gian ngược lại là không có vấn đề, đó là ngươi đây không khỏi cũng có chút quá tốn kém a." "Không tính tốn kém, tất cả mọi người là người mình, coi như là vì trong thôn làm cống hiến." "Đi, ngươi đều như vậy nói, vậy chúng ta ngày mai gặp mặt tường trò chuyện." "Gặp mặt tường trò chuyện." Điện thoại cút máy sau, Hồng Trang cũng vui vẻ đi tới Diệp Thiên trong ngực, sau đó mặt đầy hạnh phúc nói ra, "Công tử, mẫu thân ngày mai sẽ tới nhìn ta, ngươi có rảnh thấy nàng a?" "Hẳn là có rảnh đi, nàng đến trong thôn bao lâu?" "Nếu như chỉ là nhìn xem liền đi nói, ta liền đem ngày mai khóa cho đẩy, nếu là nàng ở chỗ này ở một thời gian ngắn nói, buổi tối để nàng tới nhà chúng ta bên trong, ta nhất định hảo hảo thiết tiến khoản đãi." Diệp Thiên nói ra. Dù sao cũng là mẹ vợ, người ta đều đem nữ nhi giao cho chưa từng gặp mặt mình, hắn khẳng định cũng muốn có qua có lại, hảo hảo cảm tạ một phen. "Đây, mẫu thân ngược lại là không có sách, cái kia nếu không ta hiện tại hỏi một chút nàng." Hồng Trang có chút do dự nói ra. "Muốn như vậy gọi điện thoại cũng không quá được rồi, nếu không vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau, dù sao đi học sự tình cũng không nóng nảy." Diệp Thiên nói ra. "Nô, ngày mai cũng có thể, bất quá công tử ngươi mới vừa rồi còn gọi điện thoại đâu?" Hồng Trang nhỏ giọng nói ra. Ba, mình gọi điện thoại." Diệp Thiên nghe vậy vừa cười vừa nói, "Ta gọi điện thoại là biết lao lý còn chưa ngủ, bởi vì ta mới từ trong nhà hắn đi ra, với lại ta cùng lao lý là hảo huynh đệ, người mình, liền tính tối nay gọi điện thoại trò chuyện một ít chuyện cũng là bình thường." "Có thể, mẫu thân cũng là người mình a." Hồng Trang tiếp tục nói. "Mẹ vợ là người một nhà không sai, nhưng người ta là trưởng bối, chúng ta cũng không thể tùy ý quấy rầy không phải, nhất là ta còn không có gặp qua nàng đâu, vạn nhất nếu là nàng đối phó ta không hài lòng, nhất định phải đem ngươi mang đi làm sao bây giờ?" Diệp Thiên nói đến đây cũng muốn lên trước đó Hồng Trang nói sự tình, bởi vậy cũng cố ý hỏi, "Đúng, ngươi nói mẹ vợ trước đó ưa thích hành hiệp trượng nghĩa, nàng vạn nhất nếu là thật không thích ta, không biết đi động tay à?" "Ai nha, công tử ngươi nghĩ gì thế, mẫu thân làm sao có thể không thích ngươi, nàng cả ngày đều ở trong điện thoại khen ngươi đâu, thậm chí ta cũng hoài nghi các ngươi mới là mẹ con." Hồng Trang bận bịu giải thích nói, "Với lại mẫu thân thời gian trước đích xác hành hiệp trượng nghĩa không sai, nhưng bây giờ cũng sớm đã cải biến, tuyệt đối không khả năng động thủ đánh người." Nhìn đến Hồng Trang giống như muốn bị mình buộc khóc, Diệp Thiên cũng vội vàng ôm lấy nàng nói ra, "Tốt tốt, đừng gấp gáp như vậy, ta tin tưởng ngươi chính là, đã ngày mai có nhiều như vậy sự tình phải bận rộn, chúng ta đêm nay cũng sớm một chút vận động, sớm một chút rời giường." "Ân." Hồng Trang nghe được vận động hai chữ cũng là thẹn thùng gật gật đầu. Cách đó không xa, Lâm Giao cùng Tĩnh Xu mặc dù đang chơi trò chơi không có nghe được Hồng Trang cùng Diệp Thiên cụ thể nói chuyện phiếm nội dung, nhưng khi các nàng nhìn đến Diệp Thiên mang theo Hồng Trang sau khi rời đi, hai người cũng đều ăn ý đem trò chơi tạm dừng sau đó cùng tới. Ngày thứ hai, Lý Huyên vẫn như cũng là sớm rời giường. Chỉ là để hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, mình hôm nay rời giường cũng không có nhìn đến Nhị Lang còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác còn gặp hắn tại Đào Nguyên thôn hoặc là nói hắn đời này ghét nhất người, Úy Chỉ Cung. Đối diện Úy Chỉ Cung giờ phút này cũng là hối hận không được. Sớm biết mình nên tối nay tái khởi giường, kết quả hiện tại, hoàn ra ngõ hẹp. Úy Chỉ Cung gặp qua. Nhị Lang nói, trong thôn không cần hành lễ. Thái thượng hoàng nói là, cái kia thần liền, đi nhanh một chút ta. Tốt. Hai người ngắn gọn hàn huyên vài câu. Cuối cùng song phương toàn bộ đều tăng tốc bước chân rời đi nơi đây. Lý Huyên là sợ mình lưu tại nơi này quá lâu sẽ nhịn không được cùng Úy Chỉ Cung lên xung đột. Về phần Ý Chỉ Cung rời đi cũng là bởi vì sợ hiện tại chỉ có hai người bọn họ tại sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình, đến lúc đó liền tính bệ hạ tin tưởng mình, cũng rất có thể sẽ để hắn mất đi lưu tại trong thôn cơ hội. Trước đó vừa tới trong thôn hắn chỉ là rung động Diệp Thiên thân phận cùng đủ loại bảo vật, đối với khác sự tình cũng không chú ý quá nhiều. Có thể đi qua hai ngày này chứng kiến hết thảy, hắn cũng giống như những người khác đều hiểu tới. Nếu như mình muốn tại tương lai vẫn như cũ bảo trì hiện tại thân phận địa vị, hoặc là nói cho bản thân nhi tử dành tiền đồ, lưu tại Đào Nguyên thôn là tốt nhất cũng là duy nhất lựa chọn. Nếu không coi như mình tương lai vẫn như cũ sẽ bị bệ hạ tín nhiệm cùng trọng dụng, nhưng tất cả cũng đều sẽ cùng hiện tại khác nhau rất lớn. Cho nên liền xem như vì điểm này, hắn cũng muốn bảo đảm mình có thể một mực lưu lại, tuyệt đối không nên cùng quá khứ đồng dạng tùy ý cùng những người khác lên xung đột. Ngụy Trinh, ngươi qua đây một cái. Lý Uyên rời đi không bao xa, liền lại trong thôn thấy được Ngụy Trinh. Thế là cũng đem hắn cho hô tới. Thái thượng hoàng có gì phân phó? Ngụy Trinh đi qua cung kính nói ra. Mặc dù hắn thân phận cũng có chút đặc thù, nhưng so sánh với Ý Chỉ cùng cùng trưởng tôn Vô Kỵ mấy người đến nói, hắn đơn giản không biết dành trước bao nhiêu. Chương 238. Đồng bọn. Chương 238. Đồng bọn. Không có gì, đó là nhìn phía trước cái kia lão hắc lén lén lút lút, ngươi cũng đã biết hắn muốn làm gì. Lại hoặc là đang nưu đồ sự tình gì a? Lý Viên hỏi. Mặc dù hắn đáp ứng bản thân nhị lang sẽ không ở trong thôn cùng những người khác lên xung đột, nhưng mình làm sao nói cũng là thái thượng hoàng, liền tính không thể cùng quá khứ đồng dạng quản giáo những người này, có thể tìm hiểu một chút trong thôn tình huống tổng không có vấn đề a. Đây điểm hắn tin tưởng nhị lang nhất định có thể lý giải mình, nếu không cũng sẽ không để mình đến đây. Đây. Ngụy Trinh nghe vậy do dự nhìn cách đó không xa liếc mắt, dù là hiện tại Úy Chỉ cũng đã đi xa, nhưng bây giờ có thể được xưng là lao hắc lại có mấy người đâu. Chớ nói chi là thái thượng hoàng còn như thế chẳng ghét, dù là hắn ai cũng không thấy được, cũng có thể đoán được thái thượng hoàng nói là Úy Chỉ cung. Cái gì đây cái kia? Chẳng lẽ bản thái thượng hoàng cha hỏi ngươi ngươi cũng không nguyện ý nói không thành? Vẫn là nhị lang để ngươi đối với trong bí mật. Lý Uyên thấy Ngụy Trinh do dự lúc này cũng nổi giận đứng lên. Nghe vậy, Ngụy Trinh trong lòng cũng có chút hối hận. Sớm biết sáng sớm gặp được loại chuyện này, mình nên tối nay lại ra ngoài. Hồi thái thượng hoàng nói, bệ hạ đương nhiên không có nói qua loại lời này, huống hồ ngài là thái thượng hoàng, ngài muốn biết cái gì đều là cần phải. Ngụy Trinh bận bịu giải thích nói, phải không? Vậy ngươi vì sao hiện tại do dự dự không nói lời nào? Đây không phải liền là cùng bọn hắn đồng bọn a? Lý Uyên cao mày nói ra ba, mình cùng đối phương là đồng bọn. Ngụy Trinh nghe đến đó còn tưởng rằng mình là đang nằm mơ. Khá lắm, lời này nếu là người khác nói còn chưa tính, hắn còn có thể nói đối phương không biết quá khứ xảy ra chuyện gì, ví dụ như Diệp Thiên nói câu nói này, hắn liền sẽ nghĩ như vậy. Nhưng vấn đề là hiện tại Lý Uyên nói câu nói này, may mắn hiện tại tất cả bình thường hoặc là nói hắn trong thôn đã đợi đến đầy đủ lâu, bằng không hắn đều coi là Lý Uyên là đang cố ý gây chuyện. Thái thượng hoàng ngài là không phải hiểu lầm một sự kiện, ta cùng lão hắc, ta lúc đầu thế nhưng là chúng ta làm sao có thể? Ngụy Trinh gãi đầu nói ra, mặc dù hắn rất muốn đem nói chuyện rõ ràng, nhưng những lời này bất luận là ẩn thái tử vẫn là khác sự tình, hắn thật sự là khó mà nói đi ra. Vạn nhất thái thượng hoàng lúc nào cùng bệ hạ nói chuyện phiếm thời điểm nói lên việc này, bệ hạ biết mình nhắc lên ẩn thái tử, vạn nhất đem hắn hiểu lầm làm sao bây giờ? May mắn Lý Uyên vừa rồi cũng là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hoặc là nói hắn đây đoạn thời gian một mực nhìn thấy Ngụy Trinh cùng phòng Huyền Linh mấy người bọn hắn lưu cùng một chỗ, cho nên vô ý thức liền đem bọn hắn trở thành một nhóm người. Bây giờ bị Ngụy Trinh như vậy nhắc nhở, hắn cũng rất nhanh kịp phản ứng. Ngụy Trinh nói không sai, Úy Chỉ cung cùng mình bởi vì Huyền Vũ môn thù hận đã không thể hóa giải không sai. Nhưng đồng dạng, Ngụy Trinh cũng miễn cưỡng xem như Huyền Vũ môn một thành viên, liền tính không phải, ban đầu hắn cũng đề nghị đại lang giết chết nhị lang. Nói như thế đứng lên, Ngụy Trinh liền tính miễn cưỡng cùng phòng Huyền Linh mấy người xen lẫn trong cùng một chỗ, nhưng muốn cùng lao hắc một đám vẫn là rất không có khả năng. Ngươi ai châm nói ngươi cái gì tốt đâu, được rồi, đi làm việc ngươi sự tình đi thôi, đừng ở châm trước mắt, nhìn đến tâm phiền. Biết mình vô pháp từ Ngụy Trinh trên thân đạt được Ý Chỉ cùng muốn làm sự tình, Lý Uyên cũng không kiên nhẫn ra hiệu Ngụy Trinh rời đi. Ngay vậy, Ngụy Trinh liền tính tâm lý có chút vô ngữ, nhưng ngoài mặt vẫn là cung cung kính kính hành lễ rời đi đồng thời hạ quyết tâm. Từ nay về sau trừ phi là có đặc thù tình huống, nếu không mình tuyệt đối sẽ không sáng sớm. Cùng lúc đó Úy Chỉ cung hiện tại cũng tới đến thôn Tít ngoài rìa, cũng chính là lối vào, không ngừng hướng đến nơi xa nhìn ra xa, muốn nhanh lên nhìn đến bản thân xe ngựa tới. Chỉ tiếc hắn một mực chờ a chờ. Thẳng đến hai canh giờ quá khứ cũng không có thấy bất luận kẻ nào xuất hiện để hắn có chút thất vọng đồng thời cũng có chút lo lắng, rõ ràng nói buổi sáng liền có thể tới, làm sao hiện tại muộn như vậy còn chưa tới đâu. Trong lòng đang nghĩ đến đột nhiên một trận tiếng vó ngựa vang lên. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến cách đó không xa xuất hiện mấy chiếc xe ngựa. Trước tiên hắn còn tưởng rằng là bản thân xe ngựa xuất hiện, kết quả chờ hơi tới gần một chút mới phát hiện đây là Lý Tĩnh trong nhà xe ngựa. Vất Chỉ tướng quân tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi tới đón tiếp ta không thành? Hồng Phất Nữ lúc này cũng phát hiện cửa vào đứng đấy một cái quen thuộc thân ảnh, cho nên cũng chủ động mở miệng chào hỏi. Nguyên lai là Lý phu nhân, ta ở đây chờ người, không nghĩ tới phu nhân tới trước, bệ hạ ngay tại trong thôn, phu nhân trực tiếp đi vào liền tốt, lao trình bọn hắn tự nhiên sẽ mang ngươi tới. Úy Chỉ cung nói ra. Như thế vậy ta liền đi vào trước. Hồng Phất Nữ nghe vậy cũng ra hiệu xe ngựa tiếp tục đi tới đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Úy Chỉ cung cũng tới trong thôn, chuyện này chỉ sợ mình phu quân còn không biết. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút dạng này mới phù hợp lẽ thường, bệ hạ nếu như muốn trở thành thiên hạ chi chủ, chỉ bằng bản thân phu quân một người khẳng định là không đủ. Cứ như vậy Úy Chỉ cung, Trình Dạo Kim cùng Hầu Quân Tập những người này hẳn là đều sẽ bị trọng dụng. Dù sao ban đầu Huyền Vũ môn sự tình sau, những người này liền tính năng lực không bằng bản thân phu quân, nhưng nếu là so với trung thành cùng tín nhiệm, bệ hạ khẳng định tín nhiệm hơn bọn hắn đương nhiên. Những chuyện này cùng mình cũng không có quan hệ thế nào. Dù sao bản thân cũng sẽ không tạo phản, cho nên chỉ cần hảo hảo thuần phục liền có thể. Nhất là bây giờ có mình cái kia chưa hề gặp mặt con rể tốt, gia tộc bọn họ tương lai cũng nhất định sẽ càng thêm phồn vinh. Mới vừa vào thôn, Hồng Phất Nữ liền được mấy cái huyền giáp quân tướng sĩ ngăn lại. Chờ bọn hắn sau khi xác nhận thân phận, Trình Giảo Kim cũng bị trước tiên hô tới. Tẩu tử đến, bệ hạ hôm qua nói, tẩu tử trực tiếp đi tìm Hồng Trang là được, không cần không phải đi bái kiến bệ hạ. Trình Giảo Kim nói xong cũng nói bổ sung, với lại bệ hạ gần nhất giống như đang bận sự tình, cho nên đồng dạng đều là giữa trưa mới có thể đứng lên, hiện tại 89 phần 10 còn không có lên đâu, cho nên tẩu tử ngươi trực tiếp tìm Hồng Trang là được. Vậy ta liền trực tiếp đi qua, làm phiền ngươi. Hồng Phất Nữ nói ra. Trình Giảo Kim nghe xong tự nhiên là biểu thị không quan trọng, dù sao đây đối với mình đến nói đó là tiện tay mà thôi. Huống hồ nói cho cùng tất cả mọi người là người mình, có thể làm cho quan hệ tốt một chút tự nhiên càng tốt hơn. Chớ nhìn hắn ngày bình thường lỗ mãng động lòng người tình lõi đời hắn lao chỉnh cũng là hiểu được, bằng không hắn cũng sẽ không trước tiên liền đem bản thân nhi tử cho hô vào thôn, bây giờ cùng Diệp Thiên quan hệ cũng coi là gần với bọn hắn những người này. Thật đúng là khắp nơi đều có lưu ly. Hồng Phất Nữ nhìn tả hữu hai bên đèn đường nhịn không được cảm khái đứng lên. Mặc dù sớm tại tới đây trước đó nàng liền đã nghe bản thân phu quân nói qua trong thôn tình huống, nhưng bây giờ tận mắt thấy một đường lưu ly đang vẫn là để nàng cảm giác rung động sâu sắc, dù sao những vật này tùy tiện xuất ra đi một cái, đều có thể tại Trường An thành bán hơn giá trên trời. Nhưng hôm nay lại bị tùy ý đặt ở ven đường. Dựa theo phu quân thuyết pháp, dạng này thế mà chỉ là vì buổi tối chiếu sáng sử dụng. Thật không biết con rể trong nhà bao nhiêu giàu có, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Chương 239, lễ vật. Chương 239, lễ vật. Hồng Trang, ngươi ở nhà a? Ta đã đến thôn, hiện tại đang hướng đến các ngươi chạy đi đâu đâu. Vào thôn sau, Hồng Phất Nữ cũng không có tiếp tục cưỡi xe ngựa, mà là xuống xe thưởng thức thôn đồng thời cũng cho bản thân nữ nhi gọi điện thoại. Ta ở nhà đâu, mẫu thân ngươi chờ một chút, ta cái này đi đón ngươi. Hồng Trang nghe vậy vui vẻ nói ra. Nói xong cũng muốn chạy ra đi đón mẫu thân mình, chỉ là nàng vừa mới chạy đến cổng liền được Diệp Thiên ngăn lại. Đừng có gấp, chúng ta cùng đi tiếp người. Diệp Thiên vừa cười vừa nói, cũng không thể mẹ vợ đến, ta đang ở nhà bên trong nằm a. Đa tạ công tử. Hồng Trang thẹn thùng gật gật đầu, sau đó cũng tiếp tục cầm điện thoại nói ra, mẫu thân, ta lập tức cùng công tử cùng đi tiếp ngươi. Không dùng để tiếp ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Hồng Phất Nữ nói ra. Nàng gọi điện thoại bản ý chỉ là thông chi Hồng Trang một tiếng, miễn cho đến lúc đó trong nhà không ai hoặc là mình muốn đi khác địa phương tìm người. Chỉ là không nghĩ tới điện thoại đã thông về sau, không chỉ có nữ nhi muốn tới tiếp mình, ngay cả con rể đều phải cùng một chỗ tới. Vậy làm sao có thể làm, ngài là trưởng bối tự mình tới, chúng ta không có đi cửa thôn nên đón còn chưa tính, hiện tại khẳng định phải đón ngài tới. Diệp Thiên ở bên cạnh nói ra. Nghe được Diệp Thiên đây ấm lòng nói, Hồng Trang cũng hạnh phúc trong điện thoại lặp lại một lần, tiếp lấy vui vẻ quá khứ ngồi xe. Cùng lúc đó, Cổng Lâm Giao cùng Tĩnh Xu nhìn đến một màn này cũng đều có chút hâm mộ. Dù sao Hồng Trang còn có mẫu thân phụ thân ngẫu nhiên đến xem, mà các nàng lại chỉ có thể nói may mắn Diệp Thiên đối các nàng đủ tốt, cho nên hiện tại các nàng cũng chỉ là tâm lý hơi có chút hâm mộ, trừ cái đó ra cũng không có cái gì khác ý nghĩ. Trong thôn, Hồng Phất Nữ vừa đem điện thoại cút máy không bao lâu, nàng liền thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một cái màu hồng đồ vật hướng đến mình nhanh chóng mà đến. Chẳng lẽ đây chính là tương lai xe ngựa? Trong lòng kinh ngạc đồng thời, nàng cũng trước tiên nghĩ đến phu quân cùng chính mình nói con rể mua hai chiếc tương lai xe ngựa, trong đó một cỗ là màu đen cho bệ hạ, còn có một cỗ là màu hồng để ở nhà mình dùng. Nàng tâm lý đang nghĩ ngợi, Diệp Thiên đã dừng xe đi vào nàng trước mặt. Hồng Trang cũng trước tiên xuống xe nói ra, mẫu thân ngươi làm sao không sớm một chút gọi điện thoại, dạng này chúng ta cũng có thể sớm một chút đi đón ngươi. Cái này lại không bao xa đường, các ngươi căn bản không cần thiết đến đón ta. Hồng Phất Nữ vui vẻ ôm lấy bản thân nữ nhi. Với tư cách người từng trải, hoặc là nói đi qua trước đó gọi điện thoại nói bóng nói gió, nàng đã biết nữ nhi cùng con rể cùng giường chung gối. Tin tức tốt là, biết con gái không ai bằng mẹ. Từ hiện tại trên mặt nữ nhi biểu lộ đến xem, nàng ở chỗ này trải qua rất vui vẻ, xa so với bình thường ở nhà còn muốn hạnh phúc hơn. Bất quá ngẫm lại cũng là, có thể gả cho một cái mình thích nam nhân, đồng thời đối phương còn trân trọng mình, bình thường nữ tử đều sẽ cảm giác được vui vẻ cùng hạnh phúc. Nhạc mẫu tốt, ta là Diệp Thiên, ngài hẳn là ít nhiều nghe nói qua ta sự tình. Diệp Thiên lúc này cũng xuống xe chào hỏi. Ta đích xác nghe nói rất nhiều liên quan tới ngươi cố sự, đây đoạn thời gian làm phiền ngươi chiếu cố Hồng Trang. Hồng Phất Nữ nói ra. Lời ấy sai rồi, ta cùng Hồng Trang là chiếu cố lẫn nhau, với lại các ngươi yên tâm đi, Hồng Trang lưu tại ta chỗ này, vậy ta chiếu cố tốt nàng cũng là phải. Diệp Thiên rất hiểu chuyện nói ra, đúng, trong nhà đã bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, chúng ta về nhà trước à? Không sai, mẫu thân chúng ta đi về trước đi, công tử trả lại cho ngươi chuẩn bị lễ vật đâu. Hồng Trang cũng vui vẻ ở bên cạnh nói ra. Nghe vậy, Hồng Phất Nữ tự nhiên không có ý kiến đi theo Hồng Trang cùng nhau lên trước mắt màu hồng tương lai, xe ngựa. Vật này thật có thể chạy mấy trăm dặm không nghỉ ngơi a? Hồng Phất Nữ trên xe hiếu kỳ hỏi. Dù là vấn đề này nàng trước đó đã hỏi vô số lần, nhưng bây giờ tự mình trải nghiệm sau vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Đương nhiên là có thể, chỉ cần lượng điện sung túc là được. Diệp Thiên giải thích nói, đáng tiếc duy nhất đó là con đường không khoái, lại thêm ta trong thôn cũng có chút sự tình phải bận rộn, cho nên vô pháp tự mình đến nhà bái phòng nhạc phụ nhạc mẫu. Không cần như vậy thật có lỗi, ngươi sự tình ta cũng đã biết, với lại chỉ cần ngươi đối với Hồng Trang tốt một chút, chúng ta sẽ chiếu cố tốt mình, không cần các ngươi lo lắng. Hồng Phất Nữ nói ra. Cứ như vậy, Diệp Thiên rất nhanh liền lái xe về nhà đợi đến vào nhà sau. Không đợi hắn mở ra miệng, Hồng Trang cũng bắt đầu chủ động giới thiệu Tĩnh Xu cùng Lâm Giao. Tại trong lúc này, Diệp Thiên cũng nhìn chằm chằm vào mình mẹ vợ trên mặt biểu tình biến hóa. Mặc dù trong thôn hôn nhân nhìn cùng cổ đại đồng dạng, nhưng dù sao cũng là mẹ vợ nhìn mình nữ nhân khác, hắn trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Cũng may cuối cùng hắn lo lắng tình huống không chỉ có không có phát sinh, đồng thời toàn bộ quá trình bên trong đối phương còn giống như cùng Tĩnh Xu cùng Lâm Giao ở chung rất hòa hài. Giao Giao, ngươi đi với ta đem chuẩn bị lễ vật lấy ra. Diệp Thiên thấy Lâm Giao hiện tại không có chuyện, thế là cũng nhỏ giọng hô nàng một câu. Hồng Phất Nữ nhìn đến một màn này cũng vội vàng nói ra, không cần cầm lễ vật, ta chỉ là đến xem hồng trang, các ngươi không cần như thế. Vậy làm sao có thể làm, ta không có tự mình đi bái phòng nhạc phụ nhạc mẫu còn chưa tính, sao có thể ngay cả lễ vật đều không đưa. Diệp Thiên nói ra, huống hồ những này cũng đều là một chút không đáng tiền tiểu lễ vật thôi, chỉ là đại biểu ta một chút tâm ý, xin mời nhạc mẫu không cần ghét bỏ. Nói xong, hắn cùng Lâm Giao rất nhanh liền đi lên lầu đem trước đó chuẩn bị kỹ càng nước hoa đồ trang điểm cầm xuống tới. Mặc dù trong thôn nữ tử không giống bên ngoài nữ tử đồng dạng ưa thích trang điểm, nhưng nước hoa son môi hóa trang kính những vật này đối với phụ nữ mà nói vĩnh viễn có lực hấp dẫn, bất luận là cổ đại vẫn là hiện đại. Cho nên tại cùng Hồng Trang Tĩnh Xu Lâm Giao ba người sau khi thương lượng, hắn cố ý chuẩn bị những vật này với tư cách lễ vật. Tại trong lúc này, Hồng Trang cũng nhỏ giọng đối với mình mẫu thân nói ra, công tử chuẩn bị lễ vật thế nhưng là chúng ta tỉ mỉ cho ngươi chọn lựa, xem như trăm ngàn năm sau yên trì một nước, còn có lưu ly kính, dù sao mẫu thân khẳng định sẽ thích. Phải không? Vậy ngươi về sau ở chỗ này cần phải nhu thuận hiểu chuyện một chút, tuyệt đối không nên cho tiểu Diệp gây phiền toái, bằng không ta và ngươi phụ thân cũng không giúp được ngươi. Hồng Phất Nữ nghe vậy cũng cố ý nói ra. Các ngươi chính là không tin ta, ta ở chỗ này rất ngoan. Hồng Trang nói xong nhìn về phía bên cạnh Tĩnh Xu, Tĩnh Xu tỷ, ngươi cho ta chứng minh, ta ở chỗ này thật rất ngoan đúng hay không? Không sai, Hồng Trang ở chỗ này đích xác rất nghe lời. Tĩnh Xu tán thành nói ra đang khi nói chuyện. Diệp Thiên cùng Lâm Giao cũng mang theo lễ vật xuống lầu. Hồng Trang, ngươi đến cho nhạc mẫu giới thiệu một chút đi, ta đi chuẩn bị đồ ăn. Diệp Thiên đem đồ vật để lên bàn, sau đó liền hướng đến phòng bếp đi đến, dự định tự mình xuống bếp làm vài món thức ăn chiêu đãi đối phương. Dạng này liền tính đối phương tương lai biết bọn hắn cũng sớm đã có phu thê chi thực, chắc hẳn cũng có thể sẽ không thái sinh khí a. Chỉ bất quá, Hồng Trang cùng mình ở chung lâu như vậy đối phương có thể hay không sớm đã biết nữa nha. Chương 240, mẹ con chuyện phiếm. Chương 240, mẹ con chuyện phiếm. Mẫu thân, người tại sao khóc? Là ta chỗ nào không làm tốt ta? Mấy người trò chuyện một chút. Hồng Trang đột nhiên phát hiện bản thân mẫu thân khỏe mắt có nước mắt chảy xuống, để nàng trước tiên còn tưởng rằng là mình địa phương nào không có làm tốt, cho đến mẫu thân hôm nay đều bị tức khóc. Nha đồng đốc, ta là nhìn ngươi bây giờ sinh hoạt như thế vui vẻ cùng hạnh phúc, cho nên mới khống chế không nổi cảm xúc, dù sao mấy người các ngươi huynh đệ tỷ muội bên trong, bọn hắn cũng sớm đã thành ra lập nghiệp không cần ta và ngươi phụ thân lo lắng, chỉ có ngươi nha đầu này. Bất quá bây giờ tốt, ta còn tưởng rằng ngươi tiếp qua 10 năm đều không gả ra được đâu. Hồng Phất Nữ dụi mắt một cái nói ra. Mặc dù mình mấy cái hài tử, nhưng Hồng Trang không chỉ có nhỏ tuổi nhất, đồng thời cũng nhất giống lúc tuổi còn trẻ mình, cho nên những năm này nàng đối với Hồng Trang quan tâm cũng nhiều nhất. Mà tại tất cả mọi chuyện bên trong, nàng lo lắng nhất không ai qua được Hồng Trang hiện tại niên kỷ càng lúc càng lớn, lại tìm không thấy phù hợp hôn phu. Kết quả ngắn ngủi 2 tháng thời gian, Hồng Trang liền đã giải quyết trung thân đại sự. Trước đó, liên tính nàng và Diệp Tiên chưa từng gặp mặt, nhưng từ đối với mình phu quân cùng bệ hạ tín nhiệm, nàng tin tưởng Hồng Trang lưu tại trong thôn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng trong lòng nhiều hơn thiếu thiếu vẫn còn có chút lo lắng tồn tại, cho tới bây giờ tự mình đến Đào Nguyên thôn, nhìn trước mắt thời thời khắc khắc đều cười tươi như hoa nữ nhi, cùng hiện tại tự mình tại phòng bếp nấu cơm con rể, nàng rốt cuộc triệt để yên lòng. Bởi vì chính mình tối hôm qua liền đã đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị không sai biệt lắm, cho nên chừng nửa canh giờ, Diệp Thiên liền từ phòng bếp đi ra, xác định mẹ vợ không có bất kỳ cái gì ăn kiêng. Cả bàn đồ ăn cũng đều chuẩn bị kỹ càng để lên bàn. Đây là ta chuẩn bị đồ uống, nhạc mẫu đại nhân đợi lát nữa nếm thử cái gì tốt uống, trở về thời điểm để Hồng Trang cho ngươi lấy thêm điểm. Diệp Thiên cầm mấy bình đồ uống nói ra. Không cần cho ta, lần trước ngươi đã đưa qua, chẳng lẽ quên đến sao? Hồng Phất Nữ nghe vậy cảm kích đồng thời cũng nhắc nhở một câu. Lần trước mình phu quân từ Đào Nguyên thôn trở về thời điểm, mang theo mấy dương đồ ăn vặt cùng đồ uống, bây giờ còn thừa lại rất nhiều trong nhà để đó đâu. Đây, ta còn thực sự quên, bất quá lần trước là lần trước, lần này là lần này, chúng ta đều là người trong nhà, ta chỗ này nếu là không có còn chưa tính, đã ta chỗ này có, ngài trở về thời điểm liền lại mang một chút. Diệp Thiên Như nói thật nói. Không sai. Nếu như mình nếu là đòi nói, đương nhiên sẽ không nói loại lời này, càng sẽ không hào phóng như vậy. Nhưng bây giờ trên người mình thêm đứng lên gần 200 vạn chuyên môn thương thành tệ, tự nhiên cũng sẽ không đối với mình người keo kiệt. Cũng không thể tương lai chuyển đi, hắn chỉ lo mình ăn uống, đối với Hồng Trang nhà mẹ người hoàn toàn không quan tâm a. Dù là mình không thế nào chú trọng ngoại nhân đánh giá, coi như bằng đối phương đối với mình tín nhiệm, nguyện ý đem Hồng Trang gả cho mình, hắn làm như vậy cũng là theo lý thường nên. Rất nhanh, mọi người liền ăn uống no đủ. Diệp Thiên bởi vì còn hẹn Lao Lý có việc phải bận rộn, cho nên hắn ăn xong ngồi một hồi cũng đứng dậy nói ra, ta đi ra ngoài trước cùng Lao Lý trò chuyện một ít chuyện, các ngươi ở nhà nghỉ ngơi, có việc gọi điện thoại cho ta là được. Ân, ngươi nhanh đi mau lên, chính sự quan trọng, ta có Hồng Trang bồi tiếp liền tốt. Hồng Phất Nữ nghe vậy cũng dẫn đầu đứng dậy nói ra. Dù sao nàng hôm nay tới đây cũng chỉ là nhìn xem Diệp Thiên là cái dạng gì người, thuận tiện nhìn lại một chút bản thân nữ nhi là có hay không hạnh phúc, hai cái này mục đích hiện tại kỳ thực đều đã hoàn thành. Cho nên nàng hiện tại cũng chính là muốn theo Hồng Trang đơn độc phía vài câu, bằng không nàng hiện tại đều dự định rời đi. Bởi vậy bây giờ nghe Diệp Thiên có việc phải bận rộn, nàng tự nhiên cũng không có nói thêm cái gì. Diệp Thiên sau khi rời đi, Tĩnh Xu cùng Lâm Giao cũng rất hiểu chuyện nói muốn đi nghỉ ngơi, thế là hai người cũng đều trở lại mình gian phòng. Lúc này, Hồng Trang cũng mang theo mẫu thân mình tại biệt thự bên trong đi dạo một cái, cho nàng phô bày một cái tương lai trăm ngàn năm sau trò chơi cùng phim truyền hình. Mẫu thân mau nhìn, đây chính là ta trước đó nói là toàn, đã có thể xem tivi, cũng có thể chơi trò chơi đồng thời làm khác sự tình. Hồng Trang chỉ vào trước mắt laptop giới thiệu nói, thứ này không rẻ a. Hồng Phất Nữ nhìn đến đang tại phát ra phim truyền hình máy tính hỏi, hẳn là thật đắt, ta nhớ được công tử nói muốn so điện thoại đắt một chút, với lại nó nguyên bản có thể làm sự tình có thể nhiều, chỉ là trong thôn không có một loại gọi là internet đồ vật, cho nên hạn chế nó năng lực. Hồng Trang giải thích nói, thì ra là thế, đúng, ngươi ở đâu đi ngủ đâu? Như vậy nhiều gian phòng, hẳn là có ngươi a. Hồng Phất Nữ hỏi, đương nhiên, ta ngủ ở chỗ này, bên cạnh là lệ chất gian phòng, nguyên bản chúng ta là có thể trên lầu chọn lựa gian phòng, nhưng chúng ta hai người ưa thích chơi trò chơi, cho nên hiện tại kinh thường ngủ ở phía dưới. Hồng Trang mở ra phòng ngủ mình môn nói ra, lệ chất, Trường Lạc công chúa. Hồng Phất Nữ nghe đến đó cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi, ngươi mới vừa nói ngày bình thường các ngươi thường xuyên ngủ ở phía dưới, cái kia ngẫu nhiên các ngươi cũng biết lên lầu cùng Tiểu Diệp ngủ chung à? Ba. Hồng Trang nghe đến đó lúc này cũng là đỏ bừng mặt. Mặc dù nàng cũng đoán được mẫu thân minh bạch loại chuyện này, lại hoặc là nói nàng quyết định lưu lại thời điểm liền đã làm xong quyết định, nhưng bây giờ giữa ban ngày mẫu thân ở trước mặt hỏi mình, nàng một cái nữ hài tử vẫn còn có chút bối rối. Ta, lệ chất còn nhỏ, nàng không cùng công tử cùng một chỗ nghỉ ngơi qua. Hồng Trang có chút cả lăm giải thích nói, ngươi ý là, ngươi bây giờ đủ lớn đến sao? Hồng Phất Nữ nói xong cũng ôm Hồng Trang nói ra, đừng thẹn thùng, nơi này liền hai mẹ con chúng ta cam đoan sẽ không theo bất luận kẻ nào nói chúng ta hôm nay đối thoại. Ân. Hồng Trang gật gật đầu. Ngươi đây là đối cứng mới hỏi để trả lời a? Ân. Đúng, trước đó ngươi phụ thân nói với ta thời điểm ta còn có chút không tin, hắn nói Tiểu Diệp ưa thích tuổi hơi lớn nữ tử, bây giờ nhìn lên đến, hắn còn giống như thật sự là như thế, ngươi biết vì cái gì sao? Không. Không biết. Nói lên đến cũng có chút đáng tiếc, trước đó hoàng hậu còn hỏi qua ta chuyện này, nói muốn cho Tiểu Diệp lại tìm mấy cái nha hoàn tới, nếu như hắn có thể đem niên kỷ hơi giảm xuống 2 tuổi, ta ngược lại thật ra quen biết mấy cái nhu thuận hiểu chuyện tiểu thư khuê các, đáng tiếc các nàng sang năm mới đôi 8 niên hoa, bây giờ niên kỷ quá nhỏ một chút. Ta nghe công tử nói, hoàng hậu giống như đã tìm tới tân nha hoàn, nói là hôm nay liền sẽ tới. Rất có thể hiện tại đã trong thôn, phải không? Ta đây ngược lại là không rõ ràng. Dù sao công tử là nói như vậy không sai, bất quá công tử còn nói lần trước bệ hạ cùng hoàng hậu đột nhiên hỏi hắn như thế nào đối đãi dị tộc người, cho nên lần này hắn có chút lo lắng hoàng hậu sẽ tìm đến không thích hợp dị tộc nữ tử. Dị tộc người? Tiểu Diệp không thích dị tộc người a? Nếu như là cùng chúng ta tướng mạo màu da không sai biệt lắm dị tộc nhân, công tử nói hắn ưa thích, nhưng nếu là trong nhà Côn Lôn Nô, Tiểu Diệp thật đúng là lo lắng lung tung, đều nói là Côn Lôn Nô, chẳng lẽ trăm ngàn năm sau? Chương 241, cao thủ. Chương 241, cao thủ. Cưỡi xe đi vào trong thôn. Diệp Thiên vốn cho rằng bên ngoài sẽ cùng trước đó đồng dạng đứng đầy người, kết quả hôm nay lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, chỉ có Lao Lý phụ thân một cái người tại bên ngoài thường múa. Tiểu Diệp, ngươi có thể tính đến, vừa vặn các nàng vừa mới bắt đầu nhảy, chúng ta cùng một chỗ nhìn. Lý Huyên nhìn đến Diệp Thiên cũng mười phần vui vẻ, đồng thời cũng định đem hắn gọi tới trò chuyện một ít ngày. Lao ra tử ngươi trước xem đi, ta tìm Lao Lý trò chuyện một ít chuyện. Diệp Thiên từ chối nói. Cũng không phải hắn không thích nhìn những này, chỉ là mình bây giờ đích xác có chuyện gì, với lại nhà mình có Hồng Trang cùng Tĩnh Xu các nàng. Lại thêm tẩu tử hôm nay cũng phải cấp mình giới thiệu người mới, cho nên hoa dại thật đúng là không bằng ra hương hoa. Thì ra là thế, vậy ngươi xem các nàng cảm thấy nước không tệ, nếu như ưa thích liền trực tiếp mang về, xem như ta tâm ý. Lý Uyên chỉ đang tại khiêu vũ mọi người nói ba, điều này chẳng lẽ đó là Lao Lý hảo sảng nguyên nhân a? Gia tộc di truyền. Mặc dù Diệp Thiên bị Lao gia tử nói rung động, nhưng hắn lập tức cũng lấy lại tinh thần nói ra, quân tử không đoạt người chỗ yêu, đây đều là Lao gia tử người, ta liền không đúng bảo. Ngươi muốn nói như vậy nói quên đi, bất quá đừng có gấp, ta gần nhất để nhị lang đi tìm người mới đến trong thôn, đến lúc đó để ngươi trước chọn. Lý Huyên cười ha hả nói ra. Vậy liền lần sau sẽ bàn. Diệp Thiên nói xong cũng trực tiếp rời đi. Không thể không nói, Lao Lý cùng phụ thân hắn thật đúng là, giống như cũng có chút không đúng. Lao Lý bên người nữ nhân mặc dù rất nhiều, nhưng cùng tẩu tử quan hệ lại là tốt nhất, mình cùng Lao Lý quen biết lâu như vậy, còn chưa hề nghe nói qua hắn có khác nữ nhân. Chẳng lẽ là mình hiểu lầm? Lao Lý nhưng thật ra là cái si tình loại. Bất quá si tình cùng bác gái giống như cũng không có gì tất nhiên liên hệ. Ví dụ như lịch sử bên trong Lý Nhị cùng Lao Chu, hai người một cái si tình tại Trưởng Tôn hoàng hậu, một cái si tình tại Mã hoàng hậu. Trừ cái đó ra, bên cạnh bọn họ vẫn như cũ cũng có khác phi tử, lại một điểm đều không ảnh hưởng nhân thiết. Trong lòng lung tung nghĩ đến, Diệp Thiên cũng tới đến Lao Lý sân bên trong. Cùng lúc đó, thu được nhắc nhở Lý Thế Dân cũng chủ động đi ra nói ra, "Tiểu Diệp ngươi có thể tỉnh đến, ta đã cùng mọi người nói xong, bọn hắn từng cái đều vui vẻ không được, hiện tại liền chờ ngươi ra lệnh một tiếng bắt đầu bắt cá." Các ngươi hai người thật đúng là giống. Diệp Thiên nhớ tới trước đó lão gia tử tự nhủ câu nói đầu tiên, sau đó không đợi Lao Lý hiếu kỳ hắn cũng tiếp tục nói, "Bắt cá sự tình hơi chậm điểm, chúng ta đi trước nhìn xem chỗ nào cá nhiều nhất, tranh thủ tìm nhiều nhất địa phương bắt đầu bắt." Từ khi bắt cá hệ thống nhiệm vụ sau khi xuất hiện, hiện tại bọn hắn câu cá dòng sông toàn cảnh cũng xuất hiện tại hắn trong đầu, đồng thời bị hệ thống tự động phân chia thành 10 cái bộ phận. Tin tức tốt là, hệ thống chỉ hạn chế hắn không thể sử dụng nguồn năng lượng mới bắt cá, lại cũng không hạn chế hắn bắt cá phương thức. Cho nên hắn ngay từ đầu liền đã làm tốt dự định, trước tiên đem tất cả cá đều tụ tập cùng một chỗ, sau đó tất cả mọi người nên thả lưới thả lưới, nên ngăn sông, bảo đảm có thể bắt được nhiều nhất cá, thu hoạch được tốt nhất ban thưởng. Nhất là nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành hệ thống sẽ mở ra nhà ở mua sắm quyền hạn, mình kiếm nhiều tiền một chút đưa Lao Lý một bộ phòng cũng coi là một điểm tâm ý, mặc dù Lao Lý ngoài miệng không nói cái gì, nhưng mình ngày bình thường ở tại biệt thự hưởng thụ hiện đại khoa kỹ, Lao Lý lại ở tại nông gia trong tiểu viện, nếu như mình không có năng lực còn chưa tính, nếu là đủ khả năng có thể giúp một tay, như vậy thì tính cần nỗ lực một chút thương thành tệ, hắn cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao với tư cách hảo huynh đệ, lão Lý cùng mình đồng dạng có ơn tất báo. Ngẫm lại mình một bản tạo thuyền thư tịch cũng có thể làm cho lão Lý đưa một cái nha hoàn cho mình đây, nếu là hắn có thể đưa cho lão Lý một tòa biệt thự, lão Lý không được đưa mình một chi vũ đoàn a. T. Vũ đoàn. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên cũng ở trong lòng yên lặng phát thệ. Lão Lý ngươi chờ, huynh đệ tất đưa người biệt thự, không phải là vì vũ đoàn, mà là vì tình huynh đệ. Đang khi nói chuyện, hai người rất nhanh cũng tới đi ra bên ngoài. Lúc này, Lý Thế Dân cũng nhìn đến Thái Thượng Hoàng đang tại thượng múa. Thế là cũng trước tiên minh bạch phụ cận không có người nguyên nhân. Nếu không hai người chúng ta ngồi xe đi xem. Dù sao bọn hắn đi theo cũng không có tác dụng gì. Lý Thế Dân lấy điện thoại di động ra nói ra. Hắn vốn là muốn là tìm mọi người cùng nhau, nhưng ngẫm lại toàn bộ sông dài như vậy, mọi người cùng nhau không chỉ có tốn hao thời gian càng nhiều, cũng không nhất định có ý kiến hay xuất hiện. Hai người bọn họ có đi hay không không quan trọng, muốn ta nói tốt nhất có thể tìm một cái chuyên nghiệp ngư dân tới, dạng này chờ chúng ta tuyển định địa điểm về sau, hắn cũng có thể hỗ trợ nhìn xem địa phương như thế nào, lại hoặc là nói cần như thế nào thả lưới. Diệp Thiên nói ra. Ngươi nói có lý, chờ một chút, ta cho lão phòng gọi điện thoại, để hắn đem trong thôn thường xuyên bắt cá lao nhân gọi tới. Lý Thế Dân nói xong cũng bấm điện thoại. Trước đó vì dự phòng loại chuyện này, hắn cố ý để phòng Huyền Linh tìm tinh thông các ngành các nghề nhân tài tới. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm thiện ở bắt cá người, chỉ là trước đó hắn không có đi nơi này muốn. Hiện tại kinh qua Diệp Thiên nhắc nhở, hắn mới phản ứng lại. Rất nhanh điện thoại kết nối. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu sau đó, chỉ chốc lát sau, phòng Huyền Linh liền mang theo một cái đầu đầy tóc trắng lão giả xuất hiện. Thôn trưởng, Diệp huynh đệ, vị này Vu lão tiên sinh từ nhỏ đã tại trong sông bắt cá, các ngươi nếu muốn biết chỗ nào cá đa ngư thiếu hoặc là có khác vấn đề, hắn đều có thể hỗ trợ. Phong Huyền Linh thở phì phò nói ra. So sánh dưới, bên cạnh họ Vu lão giả ngược lại khí tức bình ổn, dù là vừa rồi một đường chạy tới đều không có thở mạnh. Lão phòng thân thể ngươi không được à? Lúc này mới mấy bước liền mệt mỏi thành dạng này, ngươi xem người ta lão tiên sinh đều vô sự nhi. Diệp Thiên nói ra. Tiểu Diệp nói không sai, ngươi thân thể này đích xác có chút kém. Thừa Diệp hiện tại Tôn Đại Phu ở nhà, ngươi đi tìm hắn tâm sự, ta cũng không muốn nhìn ngươi cũng bị bệnh. Lý Thế Dân cũng ở bên cạnh nhắc nhở. Thôn trưởng yên tâm, chúng ta trở về liền đi tìm Tôn Thần Y. Phong Huyền Linh nói ra. Được thôi, vậy chúng ta liền lên đường đi. Lý Thế Dân nói xong nhìn về phía Diệp Thiên. Thấy thế, Diệp Thiên tự nhiên cũng không có bất cứ ý kiến gì, trực tiếp xuất ra chìa khóa quá khứ đem điện ba lượt cưỡi tới, sau đó liền dẫn mấy người hướng đến bờ sông đi đến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Thiên tâm lý còn hơi có chút chất vấn tóc trắng lao đầu thực lực. Dù sao nghe lão phòng thuyết pháp, đối phương quá khứ là tại thôn bên cạnh sinh hoạt, cho nên căn bản không hiểu trong thôn tình huống. Kết quả chờ bọn hắn đi vào bờ sông, đối phương hơi phân tích vài câu, tiếp lấy tùy tiện cầm lấy một khối đá hướng đến trong sông đập tới. Một giây sau, Diệp Thiên cùng Lý Thế Dân mấy người liền thấy ba bốn đầu cá lớn từ trong sông nhảy đứng lên. Ngoa tạo, đây chính là cao thủ a. Nếu như không phải tận mắt đối phương cầm phổ thông thạch đầu, Diệp Thiên thậm chí đều phải hoài nghi đối phương ném là nguồn năng lượng mới tin đâu. Tiểu Diệp thế nào, lão tiên sinh thế nhưng là ta chuyên môn tìm đến cao nhân, tuyệt đối có thể để ngươi thu hoạch tràn đầy. Phong Huyền Linh thấy thế cũng ở bên cạnh đắc ý nói ra. Dù sao người là mình tốn hao to lớn công phu tìm đến, bây giờ biểu hiện như vậy hoàn mỹ, hắn tự nhiên cũng muốn mời một cái công. Chương 242. Nữ nhân, chỉ có thể ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Chương 242, nữ nhân, chỉ có thể ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Đại khái hơn 2 giờ sau, Diệp Thiên mang theo 3 người rốt cuộc chạy một lượt hệ thống phân chia bắt cá khu vực, đồng thời cũng căn cứ đối phương phân tích đạt được mình bây giờ muốn đáp án. Nếu như các ngươi chuẩn bị đem tất cả địa phương cá đều đổi tới cùng một chỗ, ta cảm thấy nơi này là tốt nhất, không chỉ có thủy vực tương đối hòa hoãn, trọng yếu nhất là nơi này vốn là có đủ nhiều cá tụ tập, đến lúc đó chỉ cần tại hai bên lưới bóng chuyển, liền tính không thể một mẹ hốt gọn, cũng có thể nắm đến chừng phân nửa. Tại Thái Công nói ra, hắn mặc dù đến trong thôn thời gian không dài, nhưng mình cả một đời đều dựa vào lấy bắt cá mà sống, loại sự tình này tự nhiên là xem xét liền biết. Ngay sau đó, Lý Thế Dân cũng nhìn đến Diệp Thiên hỏi, ta cảm thấy nơi này rất tốt, Diệp huynh đệ ngươi cảm thấy thế nào? Đối với cái này, Diệp Thiên cũng tán thành đáp, ta không có ý kiến, tin tưởng Thái Công kinh nghiệm. Đi qua vừa rồi nói chuyện phiếm, Diệp Thiên cũng biết tóc trắng lao đầu bị rất nhiều người tôn xưng là Thái Công, dùng trong thôn giải thích đến nói đó là bắt cá, rất lợi hại, không thể so với năm đó Khương Thái Công câu cá trình độ kém đương nhiên. So sánh với xưng hô, Diệp Thiên vẫn là bội phục hơn đối phương thế mà có thể tùy tiện nhặt lên thạch đầu liền có thể để cá nhảy ra mặt nước, nếu là mình có thể học được một chiêu này, tương lai tuyệt đối có thể trở thành câu cá lao bên trong vương giả. Vì có thể bắt được càng nhiều cá. Liên tính hiện tại mới 2 giờ rưỡi xế chiều, Diệp Thiên cũng dự định ngày mai lại bắt đầu đuổi cá bắt cá. Thậm chí nếu là tốc độ chậm nói, hắn đều dự định ngày mai chỉ đuổi cá, đợi đến hậu thiên lại đến bắt cá. Dù sao con sông này mình khẳng định quất không làm, lại không thể sử dụng nguồn năng lượng mới đến bắt cá, cho nên bắt cá thời điểm khẳng định cũng muốn tốn hao không ít thời gian. Bất quá ngẫm lại bắt cá sau một cân cá có thể thu được một thương thành tệ đây, nếu có thể bắt lên và cân, trực tiếp tương đương với mình đánh dấu 3-4 tháng ban thưởng. Trở về trên đường, Diệp Thiên cũng đem tất cả sự tình đều giao cho lão phỏng, để hắn ngày mai tìm người tới hỗ trợ đổi cá. Dạng này chờ bắt đầu ngày mốt bắt cá trận đấu, mọi người mỗi năm đến 100 cân cá, liền có thể thu hoạch được một điểm tích phân, cuối cùng căn cứ tích phân bao nhiêu tìm đến mình, liền có thể đổi lấy đủ loại ban thưởng đến trong thôn về sau. Diệp Thiên nhìn bên cạnh lão Lý đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cái kia chính là tẩu tử hôm nay nói muốn cho mình giới thiệu một cái nha hoàn, hiện tại mắt thấy đều phải xế chiều, có phải hay không người đã tới đâu? Lão Lý, ngươi biết tẩu tử hôm nay tìm nha hoàn là ai không? ngươi gặp qua nàng không? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi.
Đây, ta giống như mấy năm trước gặp qua nàng một lần, nhưng mấy năm gần đây cũng chưa từng nhìn thấy qua, bất quá phụ thân nàng ngay tại chúng ta trong thôn, ngươi đoạn thời gian trước vừa gặp qua.
Lý Thế Dân đáp ân. Mình đã từng thấy đối phương phụ thân. Rốt cuộc là người nào?
Lão Phỏng.
Lão Đố.
Vô Kỵ.
Lão Ngụy.
Lão Trình.
Diệp Thiên trong đầu đem mình tại trong thôn người đều nhớ một lần, sau đó nhìn Lao Lý kỳ quái biểu lộ, hắn nhịn không được hỏi, không phải là ngươi muội à?
Ba.
Mình muội.
Lý Thế Dân nghe vậy nhíu mày.
Nói thật, mình bây giờ đích xác có muội muội chưa xuất giá, thậm chí còn có muội muội vừa ra đời không lâu, dù sao Thái Thượng Hoàng mấy năm gần đây tất cả đều bận rộn làm loại chuyện này, cho đến hắn muội muội đệ đệ không biết nhiều bao nhiêu. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn đều định đem lệ chất gả cho Diệp Thiên, tự nhiên cũng không có khả năng đem lệ chất cô cho gọi qua, coi như thế cũng không có gì, có thể truyền đi chung quy là có chút không tốt lắm. Ví dụ như mình cùng đệ muội sự tình, cũng tại Trinh Quan Chi Trị cái này trong TV xuất hiện. Người suy nghĩ nhiều, ta những cái kia muội muội so lệ chất còn nhỏ, người cũng đừng nghĩ.
Lý Thế Dân nói ra.
Ngoa tạo,
thật là có muội muội a.
Bất quá tại sao là những cái kia muội muội?
Diệp Thiên lần nữa nghĩ đến hôm nay cùng mình nói chuyện phiếm lao gia tử,
thật đúng là gừng càng già càng cay a.
Với lại nói như vậy đứng lên, Lao Lý kỳ thực cũng rất hiếu thuận. Mặc dù sử dụng thủ đoạn tranh đoạt bản thân phụ thân quyền lợi, nhưng tại sinh hoạt phương diện xác thực một điểm đều không keo kiệt.
Nếu như không phải ngươi nói,
vậy còn có người nào đâu?
Diệp Thiên nói đến sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghĩ đến một cái không tốt lắm nhân tuyển, thế là cũng biểu lộ phức tạp nói ra, cũng không thể là Bất Chỉ Lao ca a.
Nói thật, hắn vừa rồi tại muốn mình quen biết người thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ tới Bí Chỉ Cung đầu tiên.
Mình cùng đối phương cũng không quen thuộc, chỉ có thể nói quen biết thôi, với lại đối phương luôn mặt đen lên, khiến cho cùng mình thiếu tiền hắn giống như, cho nên Diệp Thiên cũng chưa từng cân nhắc qua đối phương.
Trọng yếu nhất là,
con cái là sẽ di truyền phụ mẫu dáng người dung mạo. Hắn không biết Bí Chỉ Nguyên Du mẫu thân tướng mạo dáng người như thế nào, nhưng nhìn một chút đối phương phụ tử hình tượng, hắn nhiều hơn thiếu thiếu cũng có thể nghĩ đến đối phương nữ nhi như thế nào.
Hắc hắc, ngươi đừng nói, thật đúng là hắn.
Lý Thế Dân vừa cười vừa nói,
lúc trước hắn gặp qua Úy Chỉ Cung nữ nhi một mặt đối phương tuy là tiểu thiếp sở sinh, nhưng dung mạo cử chỉ đều là thượng giai, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới đối phương muộn như vậy đều không lấy chồng.
Đây, ta có thể cự tuyệt ta.
Diệp Thiên thừa dịp bây giờ còn chưa có nhìn đến ảnh chụp cũng sớm nói ra câu nói này,
miễn cho bị hiểu lầm là nhìn người xấu mới cự tuyệt.
Giống như cũng không phải hiểu lầm, mình sở dĩ cự tuyệt, đích xác là lo lắng đối phương gì chuyển phụ mẫu hình tượng,
mà hắn sở dĩ làm như thế cũng là không muốn bị đối phương phụ thân, cũng chính là Bất Chỉ Lão ca biết hậu sinh khí.
Dù là trong thôn lại thế nào trọng nam khinh nữ, mình rõ ràng từ chối xấu xí luôn luôn không tốt, dạng này cũng coi là cho mọi người đều lưu chút mặt mũi.
Cự tuyệt?
Vì cái gì?
Đã xảy ra chuyện gì a?
Trước ngươi không phải rất muốn tìm người quá khứ a?
Lý Thế Dân mặt đầy không hiểu hỏi.
Rõ ràng trước đó Diệp Thiên còn tại đủ loại ám chỉ mình sớm một chút đem người mang đến, làm sao hiện tại đột nhiên liền thay đổi chủ ý đâu?
Chẳng lẽ là thân thể ngươi xảy ra vấn đề?
Không phải ta nói ngươi, tiểu Diệp ngươi bây giờ còn trẻ, cho nên
chờ một chút, thân thể ta không có vấn đề, là khác sự tình.
Thân thể không có vấn đề,
cái kia còn có thể là cái gì?
Cũng không thể một đêm trôi qua ngươi đột nhiên không thích nữ nhân a.
Ngươi khoan hay nói, tối hôm qua sau đó, ta đột nhiên cảm thấy người không thể không có chút nào truy cầu, cũng nên có chút mộng tưởng không phải?
Ví dụ như trong thôn phát triển, thừa can bọn hắn việc học, vì các ngươi mọi người chờ mong, ta nguyện ý không còn cùng trước đó đồng dạng cả ngày chỉ muốn sống phóng túng, nguyện ý vì trong thôn tương lai ra một phần lực.
Diệp huynh đệ ngươi nói như vậy ta rất vui vẻ, nhưng vấn đề là giữa hai cái này giống như không có gì liên hệ a.
Ngươi đem lão hắc nữ nhi mang về, còn có thể để ngươi.
Lão hắc nữ nhi?
Diệp Thiên nghe vậy lúc này ngắt lời nói, đương nhiên là có quan hệ, nếu như bên cạnh ta không có nữ nhân, lực chú ý tự nhiên sẽ tập trung ở khác địa phương, nếu như đột nhiên thêm một cái nữ nhân, khẳng định sẽ ảnh hưởng ta chuyên chú lực.
Nói đến đây, Diệp Thiên thấy Lao Lý có bị tự thuyết phục dấu hiệu, hắn lập tức cũng tiếp tục nói bổ sung,
Lao Lý, ngươi có nghe nói hay không qua câu nói kia?
Cái gì?
Lý Thế Dân nghi ngờ hỏi.
Nữ nhân?
Chỉ có thể ảnh hưởng ta rút đao tốc độ.
Diệp Thiên ngữ khí lạnh lùng nói ra.
Chương 243.
Cự tuyệt.
Chương 243. Cự tuyệt.
T, Diệp huynh đệ ngươi còn sẽ đao pháp?
Ta trước đó chưa từng nghe nói a.
Lý Thế Dân nghe vậy cũng tò mò đánh giá đến trước mắt Diệp Thiên.
Bởi vì từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, Diệp Thiên cho hắn cảm giác đều là yếu đuối, căn bản không có khả năng gánh vác được một quyền của mình, chớ nói chi là sẽ đao pháp cùng kiếm pháp những này cần khắc khổ luyện tập võ học. Cho nên bây giờ nghe Diệp Thiên thế mà lại đao pháp, hắn tự nhiên cũng đầy tâm hiếu kỳ.
Ngươi nghĩ gì thế? Ta là ví dụ. Ví dụ biết hay không?
Diệp Thiên thấy thế cũng chỉ có thể tiếp tục giải thích nói, cùng đao pháp không có quan hệ, kiếm pháp cũng giống vậy, thậm chí đổi thành rút thương tốc độ không có vấn đề, ta muốn nói là nếu như không có nữ nhân ở bên cạnh ảnh hưởng, ta sẽ càng chuyên chú, ngươi rõ chưa?
Minh Bạch à, ta vừa rồi liền nghe Minh Bạch, chỉ là ngươi đột nhiên nói rút đao tốc độ, cho nên ta mới không nhịn được nghĩ nhiều.
Lý Thế Dân nói ra.
Vậy ta vấn đề, cho nên ta muốn nói với ngươi là, nếu không mất chỉ lão ca nữ nhi tạm thời cũng đừng để nàng đi biệt thự, coi như là vì thôn cùng thừa cản cùng Lý Thái bọn hắn tương lai, ngươi cảm thấy thế nào?
Diệp Thiên cuối cùng cố ý đem lão Lý hai đứa con trai cũng tăng thêm.
Nghe đến đó,
Lý Thế Dân trong lòng cũng bắt đầu do dự đứng lên.
Nói thật, trước đó Lao Hắc còn cố ý đến tìm mình hai lần, nói muốn đem nữ nhi cho mang đến, về sau cũng tốt cùng lệ chất làm kèm. Nếu như là người khác dạng này cầu mình, cho dù là đổi thành phòng đỗ hai người tới, nếu là không thể thỏa mãn Quan Âm Tỷ hoặc là Diệp Thiên yêu cầu, hắn đều sẽ không đồng ý có thể Lao Hắc cùng mình quan hệ cùng phòng đỗ so với đến lại có khác nhau, dù là không có Huyền Vũ môn đối phương hành động,
trước đó trên chiến trường đối phương đã từng đã cứu mình tính mạng. Bây giờ chỉ là cầu mình đem nữ nhi đặt ở Diệp Thiên bên người làm nha hoàn, hắn tự nhiên cũng không có cự tuyệt lý do. Huống hồ lao hắc nữ nhi còn không phải thế gia xuất thân, chỉ là một cái tiểu thiếp sở sinh, liền tính đi theo Diệp Thiên bên người, hắn cũng hoàn toàn không muốn có cái gì lo lắng cùng hiểu lầm. Có thể nói là 10 phần đơn giản một sự kiện, kết quả Diệp Thiên lại đột nhiên tình ngộ, dự định hào hào dạy bảo thừa cản cùng thanh tức bọn hắn học tập. Cũng được đi, chuyện này ta đi cấp lao hắc nói, ngươi có rảnh liền an tâm soạn bài đi, dù sao Nguyên Du cũng tại học đường, lao hắc hắn biết việc này khẳng định cũng sẽ ủng hộ ngươi. Lý Thế Dân vỗ Diệp Thiên bả vai nói ra. Không sai. Cô phụ lao hắc liền cô phụ. Dù sao đây cũng là tương lai thôn. Không đúng, đại đường tương lai. Huống hồ Diệp Thiên cũng chỉ là nói hiện tại cự tuyệt, chờ hắn khi nhàn hạ đợi, mình vẫn là có thể nghĩ biện pháp thúc đẩy việc này. Không sai, ngươi đến lúc đó nói cho bất chỉ lão ca, lần này là ta nhìn thấy mọi người như vậy ưa thích học tập thay đổi chủ ý, bất quá ngươi để hắn yên tâm, tiếp xuống tại học đường bên trên, ta khẳng định cho Nguyên Du hảo hảo thiên vị, cũng chính là tận khả năng dạy hắn càng nhiều đồ vật, cam đoan để hắn có thể học được càng nhiều tri thức. Cái kia thừa càng cùng thanh tức đâu? Đây còn phải nói, ta cho hai người bọn hắn cái mở đại táo. Hai người hàn huyên một hồi. Diệp Thiên cũng mượn cớ trở về có việc chọn rời đi. Lý Thế Dân ngẫm lại Diệp Thiên mới vừa nói cái kia lời nói, tự nhiên cũng không có ngăn cản. Thật vất vả Diệp Thiên tình ngộ, hắn khẳng định không thể đánh đoạn Diệp Thiên tính tích cực. Mà hắn vừa mới trở về, Trường Tôn Hoàng hậu liền từ trong nhà đi ra, sau đó rất vui vẻ hỏi, "Tiểu Diệp không cùng bệ hạ cùng một chỗ tới à?" Vất chỉ ra nha đầu đã đến, ta vừa chụp hình phiến, vừa vặn cho Tiểu Diệp nhìn xem phải chăng phù hợp. "Không cần," hắn mới vừa cự tuyệt. Lý Thế Dân giận dữ nói ân. "Cự tuyệt?" Trường Tôn Hoàng hậu nghe vậy cũng sửng sốt một chút, đồng dạng tưởng rằng mình nghe lầm. "Bệ hạ lời ấy ý gì? Tiểu Diệp cự tuyệt cái gì?" Trường Tôn Hoàng hậu tiếp tục hỏi. Diệp huynh đệ nói lúc trước hắn nhìn đến thừa càn bọn hắn tại học đường bên trên khắc khổ học tập, cảm thấy không thể cô phụ bọn hắn cố gắng cùng chúng ta mọi người chờ mong, cho nên hắn bây giờ muốn chuyên tâm đem tất cả lực chú ý đều đặt ở phương diện này, nữ nhân quá nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn lực chú ý, dù sao đại khái chính là cái này ý tứ. Lý Thế Dân giải thích nói. Trường Tôn Hoàng hậu nghe đến đó mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại đây hết thể giống như cũng có thể nói còn nghe được, chỉ là nếu như vậy, cái kết bất chỉ ra nha đầu muốn thế nào đâu? Trường Tôn Hoàng hậu hỏi. Tạm thời để nàng trước lưu tại trong thôn đi. Mặc dù Diệp huynh đệ mới vừa nói kiên định, nhưng ta luôn cảm thấy hắn không kiên trì được quá lâu, vạn nhất đến lúc hắn thay đổi chủ ý, lại đem vất chỉ ra nha đầu đưa qua không mượn. Lý Thế Dân nói ra. Vậy liền nghe bệ hạ, ta tối nay nói với nàng một cái. Trường Tôn Hoàng hậu nói ra. Ân, ta chờ một lúc cũng muốn cùng ý chỉ nói một chút, miễn cho hắn tâm lý suy nghĩ nhiều. Lý Thế Dân gật gật đầu. Kỳ thực, ta cảm thấy Tiểu Diệp may mắn mới vừa rồi không có nhìn thấy ảnh chụp, với lại cũng không có thấy chân nhân, bằng không nói, hắn khẳng định liền không có tâm tư muốn khác sự tình. Trường Tôn Hoàng hậu đột nhiên nói ra. Nghe đứng lên ngươi đối với ý chỉ nữ nhi rất hài lòng a. Lý Thế Dân cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn ban đầu thấy đối phương thời điểm đối phương mới cùng lệ chất không chênh lệch nhiều, liền tính nhìn lên đến bộ dáng đáng yêu đoan trang, nhưng cũng chỉ là một cái tiểu hài tử thôi. Tạm được, nàng tính cách rất tốt, ta rất ưa thích. Trường Tôn Hoàng hậu nói ra. Trước đó các nàng nhàn rỗi không chuyện gì, nàng cũng đại khái giải một cái đối phương quá khứ, chỉ có thể nói cùng Lâm Giao có cùng loại kinh lịch, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt tính cách. Một bên khác, Diệp Thiên trở lại biệt thự thời điểm, Hồng Phất Nữ đã sớm cáo biệt rời đi. Kỳ thực dựa theo nàng sớm định ra kế hoạch, là dự định ở chỗ này ở mấy ngày lại đi. Chỉ là Diệp Thiên rời đi không bao lâu, nàng liền nhận được bản thân phu quân điện thoại. Nói là vừa lấy được tin tức, Thảo Nguyên phát sinh một chút ngoài ý muốn, hắn đêm nay liền muốn dẫn quân xuất chinh, hỏi nàng phải chăng trở về cùng theo một lúc. Mặc dù ở chỗ này ở vài ngày tối nay nàng cũng có thể đuổi theo đại bộ đội, nhưng quá khứ mỗi lần xuất chinh vợ chồng bọn họ đều cùng đi xuất chinh, lần này nàng tự nhiên cũng không muốn ngoại lệ. Huống hồ nàng hôm nay tới mục đích cũng đã hoàn thành, đồng thời Diệp Thiên thân thiện cùng nữ nhi hạnh phúc đều vượt ra khỏi nàng mong muốn. Cho nên liền tính tâm lý có chút không bỏ, muốn nhiều cùng nữ nhi đợi một hồi. Có thể nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn trở về cùng phu quân cùng đi xuất chinh đương nhiên. Diệp Thiên trở về đạt được đáp án cũng không phải là xuất chinh, mà là cha vợ phải vào núi, mẹ vợ cũng muốn cùng theo một lúc, để hắn tâm lý mười phần khâm phục. Dù sao lúc trước hắn thế nhưng là nghe nói qua lên núi nguy hiểm cùng khó khăn, đối phương có thể cùng theo một lúc, tuyệt đối cũng là chân ái, chắc không được Hồng Trang trước đó nói nàng phụ mẫu rất yêu nhau, hiện tại xem ra đích xác như thế. "Công tử, ta nghe lệ chất nói ngươi tân tìm muội muội một tới, ngươi gặp qua nàng a?" Thính Xu đi vào Diệp Thiên bên người hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi tiễn biệt Hồng Trang mẫu thân sau đó, nàng không bao lâu liền nhận được lệ chất điện thoại, nói là trong thôn đến một cái rất xinh đẹp nữ hài tử, khả năng lập tức liền muốn tới biệt thự. Chương 244, Minh Nguyệt. Chương 244, Minh Nguyệt. "Không gặp, ta vừa rồi đem lão Lý đưa trở về, trực tiếp liền trở lại." Diệp Thiên nói xong lập tức cũng nói bổ sung, với lại không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng hẳn là cũng sẽ không tới biệt thự. "Ân, không tới." Nghe được Diệp Thiên trả lời, phu cận ba người cũng đều trước tiên bu lại, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc cùng không hiểu. "Hồng Trang, tại sao vậy? Chẳng lẽ công tử không thích nàng a?" Lâm Giao: "Nhưng ta nghe lệ chất nói nàng rất xinh đẹp a, hẳn là khác nguyên nhân a." Thính Xu: "Chẳng lẽ là nàng quá nhỏ? Bây giờ trong nhà chỉ có các nàng mấy người, mọi người nói chuyện cũng đều mười phần tùy ý, mà Diệp Thiên nghe được ba người suy đoán cũng không nhịn được cười nói: "Ta bây giờ còn chưa gặp qua nàng, cho nên yên tĩnh cùng Hồng Trang các ngươi hai cái đoán sai, về phần Giao Giao, mỗi người đối với xinh đẹp định nghĩa cũng không giống nhau, bởi vậy lệ chất nói nàng xinh đẹp, chỉ nói rõ là lệ chất thích nàng, cũng không đại biểu người khác cũng biết ưa thích đương nhiên, ta chỉ là nhớ tới đến thuận miệng nói một câu thôi, cũng không phải là nói đối phương xấu xí, dù sao ta còn không có gặp qua đâu." "Đã như vậy, công tử kia ngươi tại sao phải đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa đâu?" Hồng Trang tiếp tục hiếu kỳ hỏi. dù sao đối các nàng đến nói, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, bởi vì thời đại đó là như thế. Chớ nói chi là đây là bệ hạ cùng hoàng hậu cố ý cho Diệp Thiên tìm đến nha hoàn, các nàng thì càng sẽ không phản đối hoặc là bất mãn. Nhất là các nàng mình cũng là bởi vì cùng loại nguyên nhân mới có thể lưu tại biệt tự, bây giờ tự nhiên cũng sẽ không đối với mới tới người có cái gì thành kiến. Đương nhiên là có việc phải làm, ta hiện tại với tư cách thừa cản bọn hắn tiên sinh, tự nhiên cũng muốn nhiều nỗ lực một chút thời gian đến dạy bảo bọn hắn. Diệp Thiên giải thích nói, lại thêm ngày bình thường cùng các ngươi mọi người nhìn xem TV chơi đùa trò chơi cũng cần thời gian, vạn nhất nếu là lao lý cho ta đưa một đống mị ma tới, chẳng phải là muốn loạn ta đạo tâm. Mị ma? Đạo tâm? Thính xu mấy người nghe vậy đối mặt nhìn mấy lần. Mặc dù các nàng đều là lần đầu tiên nghe được, mị ma, cái từ này, nhưng kết hợp hiện tại tình huống thực tế, các nàng đại khái cũng đều hiểu Diệp Thiên ý nghĩ đó chính là hắn dự định tiếp xuống đem lực chú ý càng nhiều đặt ở học đường bên trên, cho nên mới cự tuyệt mới tới cô em gái kia. Kỳ thực ta cảm thấy, công tử có này lòng tin như vậy đủ rồi, nhiều người cũng có thể càng tốt hơn chiếu cố công tử. Hồng Trang lúc này cũng chủ động nói ra. So sánh với Tĩnh Xu cùng Lâm Giao đến nói, nàng tại đưa mẫu thân trước khi rời đi kỳ thực cũng nhìn được mới tới người ý chỉ Minh Nguyệt. Mình khi còn bé từng gặp đối phương, là một cái rất yêu cười nữ hài tử. Bất quá trước đó giống như nghe nói nàng mẫu thân qua đời, cho nên cũng coi là vận mệnh so sánh bi thảm nữ hài tử. Lúc ấy nàng còn muốn lấy chờ đối phương đến biệt thự về sau, mình tranh thủ vừa khi chiếu cố một chút đối phương, kết quả không nghĩ tới công tử đột nhiên cải biến ý nghĩ, không có ý định làm cho đối phương vào cửa. Nói thì nói như thế không sai, nhưng ta đã nói cho lão lý, cho nên chuyện này tối nay rồi nói sau. Diệp Thiên nói xong cũng đem Hồng Trang ôm vào trong lòng, sau đó vừa cười vừa nói, "Tốt, chúng ta hôm nay sớm một chút ăn cơm, ngủ sớm một chút, ta ngày mai còn có chuyện phải bận rộn. Nhưng bây giờ Thiên Đô không có đen đâu, đi ngủ có chút quá sớm đi." Hồng Trang nghe vậy liếc nhìn bên ngoài nói ra, "Không còn sớm, chờ chúng ta cơm nước xong xuôi trời liền đã tối, đến lúc đó ăn no không được hào hào vận động tiêu hóa một cái a. 1 2 3. Chờ cùng các ngươi vận động xong chẳng phải vừa vặn đến lúc ngủ ở giữa đến sao?" Diệp Thiên giải thích nói. "No." Nói cũng thế, bất quá ta gần nhất giống như không thể phục thị công tử, cho nên Hồng Trang nghe vậy thẹn thùng nói ra, không thể phục thị. Nhìn đến giờ phút này Hồng Trang bộ dáng, Diệp Thiên trong nháy mắt cũng minh bạch nàng ý tứ, không phải liền là đến thân thích à? Dù sao còn có Yên Tĩnh cùng Giao Giao, Hồng Trang hảo hảo tĩnh dưỡng là được. Một bên khác, Ý Chỉ Nguyên Du từ học đường trở về trước tiên liền thấy mình đã lâu không gặp muội muội. Mặc dù bọn hắn ngày bình thường quan hệ đồng dạng, nhất là đối phương mẫu thân sau khi qua đời, muội muội cũng biến thành càng thêm quái gở đứng lên, nhưng làm sao nói hai người cũng là huynh muội, khi còn bé mình cũng mười phần chiếu cố đối phương, cho nên hắn vẫn không nói gì. Ý Chỉ Minh Nguyệt đã chủ động tiến lên nói ra, Minh Nguyệt gặp qua huynh trưởng. Huynh trưởng hôm nay được không? Tốt tốt tốt, ta hiện tại thật đúng là quá tốt rồi. Úy Trì Nguyên Du lúc này nghĩ đến mình gần nhất kiến thức, cùng hôm nay tại nhiều truyền thông phòng học đi học tình huống, đơn giản cùng làm thần tiên đệ tử đồng dạng. Vậy là tốt rồi. Úy Trì Minh Nguyệt cười cười, tiếp lấy cũng trở về đến trước đó trên chỗ ngồi tiếp tục chờ đợi. Úy Trì Nguyên Du thấy thế cũng lập tức nói, Minh Nguyệt ngươi gặp qua tiên sinh không? Mặc dù huynh trưởng ta gần nhất trôi qua không tệ, nhưng nếu là ngươi có thể lưu tại biệt thự, lưu tại tiên sinh bên người nói, tương lai cần phải so huynh trưởng ta muốn trải qua tốt hơn nhiều đúng, ngươi biết lý ra cái kia điên. Phong thái bất phàm Lý Hồng Trang không? Nàng và Trường Lạc công chúa bây giờ đang ở tiên sinh trong biệt thự. Nghe thái tử bọn hắn nói, biệt thự so thần tiên động phủ còn tốt hơn, với lại tiên sinh tính cách ôn hòa, đối xử mọi người hiền lành, còn có đủ loại bảo vật cùng đồ ăn vặt, ngươi có thể ngàn vạn không thể bỏ qua cơ hội. Đa tạ huynh trưởng nhắc nhở, ta buổi chiều ngược lại là thấy Hồng Trang tỷ tỷ một mặt, thuận tiện còn chào hỏi, về phần ngươi cùng phụ thân trong miệng tiên sinh, ta bây giờ còn chưa có thể nhìn thấy. Úy Trì Minh Nguyệt hồi đáp. Kỳ thực đối với nàng mà nói, từ nàng hiểu chuyện một ngày kia trở đi, liền đã minh bạch mình vận mệnh là cái gì, đơn giản đó là gả cho môn đăng hộ đối người, đến vì bất chỉ ra đổi lấy chỗ tốt. Mặc dù câu nói này nói lên đến tàn nhẫn, nhưng nàng cũng minh bạch, không chỉ là mình, thiên hạ nữ tử cho dù là công chúa phần lớn cũng đều là dạng này vận mệnh. Cho nên chỉ cần phụ thân không buộc nàng gả cho lão đầu tử hoặc là điên người, nàng đều nguyện ý tiếp nhận mình vận mệnh. Cũng may từ trước mắt tình huống đến xem, mình nghe đứng lên là làm nha hoàn không có sai. Nhưng đối phương lại là ngay cả phụ thân cùng bệ hạ đều phải nghiêm túc đối đãi đại nhân vật, nghe nói vẫn là đến từ trăm ngàn năm sau thiếu niên lang, nắm giữ đủ loại bảo vật, biết được cổ kim tương lai. Dù là những chuyện này nàng nghe có chút không xác định, hoặc là nói khó có thể tin, nhưng ngay cả bệ hạ cùng hoàng hậu, phụ thân cùng huynh trưởng đều như vậy tự nhủ, đối phương khẳng định cũng có chỗ hơn người. Cho nên nàng hiện tại nội tâm kỳ thực cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Dù sao có thể lưu tại loại này bên người thân, dù là chỉ là làm một cái nha hoàn, cũng tốt hơn gả cho lao đầu hoặc là điên ngốc người làm thiếp. Về phần thế tử, nếu như mình cùng huynh trưởng là một mẹ sinh ra còn có cơ hội, làm một cái thiếp thất nữ nhi, hiện tại đã là nàng đời này chỉ có thể thay đổi vận mệnh cơ hội. Hy vọng đối phương có thể coi trọng mình a. Nếu không lần sau phụ thân lại vì mình tìm kiếm hôn phu, chỉ sợ cũng. Minh Nguyệt, đây là tiên sinh trước đó đưa cho phụ thân đồ ăn vặt cùng đồ uống, ngươi khẳng định còn không có nếm qua a. Mong nếm thử hương vị như thế nào? Úy Trì Nguyên Du đem mình còn sót lại đồ ăn vặt cùng đồ uống đều cầm tới, định đoạt đặt ở trước mặt muội muội. Chương 245. Tiên sinh đại nghĩa. Chương 245. Tiên sinh đại nghĩa. Đây, ta đã nếm qua, vật này quá mức quý trọng, huynh trưởng vẫn là nhận lấy đi. Đi qua trưởng tôn hoàng hậu nhắc nhở, Úy Trì Minh Nguyệt hiện tại cũng biết đại khái thôn tình huống, đồng thời cũng tại hoàng hậu nơi đó thấy qua điện thoại cùng một chút bảo vật, trong đó tự nhiên cũng bao quát đồ ăn vặt cùng đồ uống. Đồng thời còn có hạnh thưởng thức trong đó mấy thứ, hương vị đích sắc để cho người ta ưa thích. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Nàng cũng biết vật này cực kỳ quý trọng, cho nên cũng không trước tiên đi lấy. Lời này của ngươi nói, chúng ta là huynh muội, còn nói gì đắc không quý trọng, chỉ cần tương lai ngươi có cơ hội trước đây sinh trước mặt nói là huynh vài câu lời hữu ích là được. Quý Trì Nguyên Du hào phóng nói ra. Những này đồ ăn vật hắn đích xác rất ưa thích, nhưng nam tử hán đại trợ phu, hắn vẫn là phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Nếu như chỉ là dùng những này đồ ăn vật cùng đồ uống liền có thể để muội muội cùng mình quan tâm thân cận, như vậy chờ tương lai vạn nhất mình có cái gì phiền phức, thậm chí đều muội muội chỉ cần có thể lưu tại tiên sinh bên người, dù là nàng không hề làm gì, tiên sinh khẳng định cũng biết càng thêm chiếu cố mình. Lại giả thuyết, mặc dù bọn hắn không phải cùng một cái mẫu thân, nhưng dù sao cũng là huynh muội, huynh trưởng chiếu cố muội muội cũng là theo lý thường nên. Vậy liền đa tạ huynh trưởng, ta lấy một điểm là có thể. Cảm nhận được huynh trưởng trong giọng nói chân thật, Úy Trì Minh Nguyệt cũng từ trước mắt đồ vật bên trong cầm một bao đồ ăn vật cùng một bình đồ uống. Mà Úy Trì Nguyên Du thấy thế cũng không có lại quyền, chỉ là đem đồ vật thả lại phòng bên trong trên mặt bàn nói ra, những này đồ ăn vật cùng đồ uống ta liền đặt ở nơi này, ngươi nếu là lúc nào muốn ăn mình cầm liền tốt, chúng ta đều là người trong nhà, ngươi gọi ta một tiếng huynh trưởng, cũng không cần khách khí. Ân. Úy Trì Minh Nguyệt có chút cảm động gật gật đầu. Nàng biết hiện tại loại tình huống này là huynh trưởng làm người hiền lành, chiếu cố mình cô muội muội này. Nhưng đồng dạng nàng cũng rõ ràng, ngoại trừ nguyên nhân này ra, quan trọng hơn là mình sắp trở thành Diệp Thiên nha hoàn, cho nên bất luận là phụ thân vẫn là huynh trưởng, bây giờ đối với mình đều viễn siêu bình thường chiếu cố. Hai người hàn huyên vài câu, Úy Trì cung ra ngoài tìm Trình Sử Mặc nói chuyện, phía Úy Trì Minh Nguyệt tắc tiếp tục lưu lại sân bên trong chờ đợi. Chỉ là trưởng tôn hoàng hậu nói mình hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy Diệp công tử. Nhưng bây giờ mắt thấy trời tối rồi, mình ngoại trừ huynh trưởng bên ngoài bất luận kẻ nào đều không có nhìn đến. Minh Nguyệt, ngươi đang ở nhà không? Đột nhiên Úy Trì Minh Nguyệt vang lên bên tai mình phụ thân âm thanh, thế là cũng vội vàng hồi đáp, ta vẫn còn, phụ thân có gì phân phó? Bệ hạ để ngươi ta đi qua một chuyến, chúng ta đi thôi. Úy Trì cung nói ra. Tốt. Úy Trì Minh Nguyệt vội vàng đứng dậy theo tới. Trong lòng cũng ẩn ẩn có chút kích động. Mình đợi đến trưa, hiện tại rốt cuộc muốn gặp đối phương. Rất nhanh Úy Trì cung mang theo Úy Trì Minh Nguyệt đi vào Lý Thế Dân nơi này. Thôn trưởng, Minh Nguyệt đến đây, Diệp huynh đệ đã đến rồi sao? Úy Trì cung vừa mới tiến sân liền kích động hô lên. Các ngươi hai cái ngồi trước đi, Diệp huynh đệ không có tới, với lại ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Lý Thế Dân ra hiệu hai người ngồi xuống trước. Cùng lúc đó, Trưởng tôn hoàng hậu cũng từ gian phòng đi tới, yên tĩnh ngồi ở một bên đối mặt tình cảnh này, Úy Trì Minh Nguyệt không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì, bất quá đi theo Lý Thế Dân nhiều năm Úy Trì cung lại nhịn không được nhíu mày nói ra, "Bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Diệp huynh đệ trướng mắt nhà ta Minh Nguyệt? Vì sao đều đã nói xong, hắn hiện tại còn không qua đây đâu?" "Ba." "Diệp công tử trướng mắt mình." Úy Trì Minh Nguyệt nghe vậy sững sờ ngay tại chỗ. Mặc dù không biết phụ thân vì sao đột nhiên nói loại lời này, nhưng bây giờ bệ hạ đang ở trước mắt, phụ thân khẳng định là phát hiện cái gì mới có thể như thế, không có khả năng nói mà không có bằng chứng nói ra những lời này. Chẳng lẽ là Diệp công tử ghét bỏ mình xuất thân? Cứ việc mình tuổi tác hiện tại hơi to lên một chút, lập tức liền muốn 18 tuổi, có thể mình là tới làm nha hoàn, cái tuổi này cũng không tính quá đại tài đối với. Huống hồ nàng ban ngày vừa gặp qua Hồng Trang một mặt, đối phương còn cùng chính mình nói biệt thự cũng chính là Diệp công tử nơi đó còn có mấy cái tỉ muội, mọi người niên kỷ cũng đều cùng mình không sai biệt lắm đã như vậy. Như vậy Diệp công tử trướng mắt mình, 89/10 cũng là bởi vì xuất thân. Người gia hỏa này, Diệp huynh đệ cũng chưa từng gặp qua Minh Nguyệt, thậm chí cũng không biết đến người là Minh Nguyệt, làm sao lại trướng mắt nàng, việc này có nguyên nhân khác. Lý Thế Dân nói xong bưng lên miễn cưỡng nước trà uống một ngụm, sau đó nhìn giờ phút này tâm tình rõ ràng thất vọng hảo huynh đệ giải thích nói, sự tình là như thế này, hôm qua Diệp huynh đệ tại học đường nhìn đến mọi người đều tại múa bút thành văn, cố gắng học tập toán lý hóa, đương nhiên hiện tại chỉ có số học, có thể coi là như thế, cũng làm cho hắn cảm thấy không thể cùng quá khứ đồng dạng tùy ý đối đãi thừa cản bọn hắn. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới nói cho ta biết nói tạm thời không muốn nha hoàn, miễn cho hắn lòng có tạp niệm, bây giờ hắn muốn đem tất cả lực chú ý toàn bộ đều đặt ở dạy bảo học sinh phía trên. T. Cứ nhiên là bởi vì dạng này, nếu là như vậy nói, Diệp huynh đệ thật đúng là đại nghĩa a. Úy Trì cung nghe vậy nổi lòng tôn kính. Dù sao hiện tại nói cho hắn biết nguyên nhân người là bệ hạ, chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, cho nên hắn cũng hoàn toàn tin tưởng thuyết pháp này. Mà Lý Thế Dân cũng đích xác là ăn ngay nói thật, trong lòng đồng dạng khâm phục Diệp Thiên biểu hiện. Thậm chí đều muốn lần sau gặp mặt sau hô mọi người tất cả mọi người ở trước mặt đối với Diệp Thiên nói một câu, tiên sinh đại nghĩa. Không chỉ có như thế, Diệp huynh đệ tại biết người đến là Minh Nguyệt về sau, còn cảm thấy tâm lý đặc biệt tái náy, cố ý nói với ta tương lai tại học đường bên trên, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Minh Du, cũng coi là cảm tạ ngươi lần này đem Minh Nguyệt gọi tới. Lý Thế Dân tiếp tục nói. Nghe đến đó, Úy Trì cung trong lòng đối với Diệp Thiên cũng càng thêm kính nể đứng lên đồng thời cũng trực tiếp tán dương, Diệp huynh đệ dạng này quá khách khí, bệ hạ ngươi nói ta lần sau muốn hay không mời hắn uống rượu cảm tạ một cái đâu. Đây, cảm tạ có thể, nhưng uống rượu liền không có cần thiết, Diệp huynh đệ đây người cái gì cũng tốt, duy chỉ có hắn tự lượng. Không đề cập tới cũng được. Lý Thế Dân cười lắc đầu. Cùng lúc đó, Trưởng tôn hoàng hậu lúc này cũng nhìn đến Úy Trì Minh Nguyệt nói ra, Minh Nguyệt ngươi cũng không cần thất vọng, tiểu Diệp hắn cũng chỉ là tạm thời muốn cố gắng chuyên chú một đoạn thời gian, ngươi tạm thời trong thôn ở lại, chờ thêm đoạn thời gian hắn bận bịu mệt mỏi, tự nhiên cũng có cần ngươi thời điểm. Với lại cũng chính là hắn còn không có nhìn đến ngươi, nếu là hắn có thể tận mắt nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ bị ngươi nụ cười đả động. Đa tạ hoàng hậu, Minh Nguyệt tất cả mặc cho an bài. Úy Trì Minh Nguyệt cảm kích nói ra. Từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, nàng tự nhiên cũng minh bạch xảy ra chuyện gì, cho nên hiện tại nàng đều đang nghĩ mình có phải hay không hiện tại liền bị đưa trở về. Dù sao Diệp công tử hiện tại muốn chuyên tâm bận bịu rất trọng yếu sự tình, căn bản không rảnh hoặc là không muốn thấy mình. Kết quả Trưởng tôn hoàng hậu lại ngay trước phụ thân cùng bệ hạ mặt nói ra lời ấy, rất rõ ràng cũng là vì chính mình suy nghĩ để nàng tiếp tục ở lại chờ cơ hội, mà không phải sau khi rời đi tùy ý bị gả người khác. Chương 246. Tiên sinh xin dừng bước. Chương 246. "Thiên sinh xin dừng bước." Buổi tối Úy Chỉ Nguyên Du sau khi về nhà, vốn là dự định hỏi thăm phụ thân muội muội phải chăng cũng sớm đã rời đi biệt thự. Kết quả hắn vừa mới vào cửa liền thấy phụ thân trong sân cùng muội muội nói chuyện phiếm, tựa như là tại căn dặn thứ gì. Thấy thế, hắn lập tức cũng chúc mừng nói, "Minh Nguyệt chúc mừng ngươi, lần này đi tiên sinh trong nhà, ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút a." Vừa dứt lời, Úy Chỉ Cung cùng Úy Chỉ Minh Nguyệt hai người đều trước tiên hướng hắn nhìn lại. Chỉ bất quá cái trước là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, người sau tức là mặt đầy bất đắc dĩ cúi đầu. "Này, ta nói sai lời gì đến sao?" Úy Chỉ Nguyên Du cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bởi vì hắn hiện tại cũng phản ứng lại, nếu như sự tình tất cả thuận lợi nói, bầu không khí chắc chắn sẽ không lúng túng như vậy. Minh Nguyệt đi biệt thự sự tình tạm thời đừng nhắc lại, nhà ngươi tiên sinh nói tiếp xuống hắn muốn an tâm dạy bảo các ngươi đọc sách, cho nên Minh Nguyệt tạm thời lưu tại trong thôn, nhưng cũng sẽ không đi biệt thự phục thị tiên sinh. Úy Chỉ Cung đơn giản đem sự tình nói cho mình nhi tử. Kỳ thực hắn hiện tại tâm tình cũng có chút phức tạp. Dù sao đi vào trong thôn lâu như vậy, hắn đã nghe nói Tôn Tư Mặc cùng Lý Tĩnh trước đó từ Diệp Thiên trong tay đạt được bảo vật, điện thoại, sạc dự phòng, đồ ăn vặt cái gì đều là phù hợp. Nhất là lần này Hồng Phất nữ tới, mang đi đồ vật càng là một đồng lớn. Hắn cũng không có như vậy lòng tham, chỉ muốn mình cũng có một bộ điện thoại liền đủ hài lòng, thuận tiện đem Minh Nguyệt lưu tại biệt thự. Dạng này đã có thể cho nữ nhi tìm tốt kết cục, cũng có thể để Bất Chỉ ra có cái không tệ chỗ dựa. Mặc dù Diệp Thiên bây giờ nhìn đã dậy chưa bất kỳ thân phận, nhiều nhất cũng chính là trong thôn lâm thời tiên sinh, nhưng từ bệ hạ hiện tại đối với Diệp Thiên tín nhiệm cùng thái độ đến xem, Diệp Thiên bây giờ tại bệ hạ tâm lý địa vị cùng trình độ trọng yếu, chỉ sợ so phòng đỗ hai người thêm đứng lên cũng cao hơn. Nhưng ai có thể nghĩ đến Diệp Thiên đột nhiên cải biến ý nghĩ, chuẩn bị đem càng nhiều thời gian đặt ở dạy học bên trên, Minh Nguyệt cũng chỉ có thể tạm thời ở nhà bên trong. Nếu như Nguyên Du không có ở học đường, hắn liền tính tán thành Diệp Thiên hành động không có vấn đề, cũng khẳng định sẽ đích thân tìm đối phương tâm sự việc này, nói cho Diệp Thiên Minh Nguyệt sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Hết lần này tới lần khác Diệp Thiên biết được việc này sau còn để bệ hạ nói với chính mình, tiếp xuống đi học thời điểm sẽ đối với Nguyên Du trọng điểm chiếu cố, để hắn muốn nói còn nói không ra miệng. Thì ra là thế. Úy Chỉ Nguyên Du bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được muội muội muộn như vậy đang ở nhà bên trong, nguyên lai là tiên sinh. Đây điểm hắn vẫn thật không nghĩ tới. Bất quá nhìn đến phụ thân cùng muội muội như thế thất lạc biểu lộ, hắn cũng lập tức ở bên cạnh nói ra, phụ thân không cần lo lắng, tiên sinh cũng chỉ là hiện tại không nhìn thấy Minh Nguyệt thôi, chờ hắn nhìn thấy Minh Nguyệt, khẳng định sẽ cải biến chủ ý. Hy vọng như thế đi. Úy Chỉ Cung nghe vậy gật gật đầu, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Ngày thứ hai, Diệp Thiên sau khi rời giường đi trước hiện tại học đường, cũng chính là nhiều truyền thông phòng học một chuyến. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng mình đến quá sớm, có thể sẽ có học sinh cũng không đến, kết quả chờ hắn đi vào mới phát hiện, 15 người một cái đều không ít đồng thời vì có thể làm cho mọi người càng tốt hơn học tập, hắn không tại thời điểm, lão Lý cũng làm cho lão phòng lão Đỗ bọn hắn thay phiên sang đây xem lấy mọi người, vạn nhất có cái gì không hiểu rõ địa phương, cũng có thể để bọn hắn hỗ trợ giải đáp. Dù sao Diệp Thiên trước đó đã nói cho mọi người như thế nào mở ra lối khóa, cho nên phòng Huyền Linh bọn hắn hiện tại muốn làm, càng nhiều vẫn là nói cho mọi người chữ giản thể đọc viết, để bọn hắn có thể càng tốt hơn lý giải lưới khóa nội dung. "Tiểu Diệp, làm sao ngươi tới sớm như vậy?" Đang dạy mọi người chữ giản thể phòng Huyền Linh nhìn đến Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn mọi người đều nghe nói Diệp Thiên muốn tổ chức bắt cá trận đấu sự tình, cho nên tại hắn cùng những người khác trong mắt, Diệp Thiên hiện tại khẳng định hẳn là đi trước đuổi cá mới là, không nghĩ tới hắn thế mà trước tiên đến học đường. "Hôm qua ta cùng Lao Lý nói, sau đó phải hảo hảo dạy bảo mọi người, miễn cho cô phụ các ngươi tín nhiệm, tự nhiên cũng muốn thường đến xem." Diệp Thiên trả lời xong, phòng Huyền Linh cũng nhìn đến phía dưới học sinh nói ra, "Qua mấy ngày ta sẽ cho các ngươi mọi người chuẩn bị một tờ bài thi, khảo thí các ngươi 100 trong vòng thêm phép trừ, mắt điểm 100, chỉ cần các ngươi có thể thi đến 90 điểm, liền có thể thu hoạch được một cái đồng hồ, dạng này cũng thuận tiện các ngươi đến trường học đi học." "Đa tạ tiên sinh." Đám người nghe vậy cũng đều kích động cảm tạ Diệp Thiên. Thậm chí liền ngay cả phòng Huyền Linh hiện tại cũng có chút rung động Diệp Thiên đại thủ bút. 15 cái học sinh, liền tính chỉ có một nửa thi đến 90 điểm, Diệp Thiên cũng muốn bán 7-8 cái đồng hồ. Với lại một nửa vẫn là đi ít nói, hiện tại bản thân nhi tử cùng Nguyên Du, Sử Mặc những người này, liền tính không có tới học tập số học, không có nhìn lưới khóa giảng giải, cũng đã biết cái này chút số lượng tính toán, cho nên đây quả thực là trò không ban thưởng. Chân chính có độ khó, có lẽ cũng chỉ có bây giờ tuổi nhỏ Ngụy Thúc Ngọc. Về phần Huyền Giáp quân tướng sĩ hài tử, bọn hắn đã có thể được đưa đến nơi này, cũng khẳng định đều là thông minh dị thường. Cùng lúc đó, Diệp Thiên tâm lý thật không có nghĩ quá nhiều. Hắn sở dĩ lựa chọn làm như vậy đầu tiên là vì dấy lên mọi người đối với học tập khát vọng. Thứ hai cũng là muốn xem bọn hắn tốc độ học tập. Có lẽ có người cũng sớm đã biết được 100 trong vòng thêm phép trừ, nhưng chỉ cần mình chậm rãi để cao độ khó, bọn hắn năng lực học tập khẳng định cũng biết hiện ra, đến lúc đó liền có thể để học giỏi đồng học trợ giúp học tập kém đồng học, ví dụ như trên mình học thời điểm, lão sư liền thường xuyên sẽ làm như vậy. Chỉ là từ kết quả đến xem, dưới đại bộ phận tình huống đều là học sinh tốt đi theo học sinh xấu cùng một chỗ tinh lịch, thành tích hạ xuống, có rất ít học sinh có thể thật cùng một chỗ biến tốt. Có thể cái kia dù sao cũng là mình khi còn bé, phần lớn người đều rất chán ghét đến trường. Nhưng ở trong thôn, mình tại thừa càn bọn hắn trên mặt thấy được ham học hỏi khát vọng, lại thêm mình ban thưởng, tin tưởng bọn họ sẽ trở nên càng tốt hơn. Rời đi học đường, Diệp Thiên cũng hướng đến bờ sông tiến đến. Rất nhanh, hắn liền thấy rất nhiều thôn dân đều ngồi thuyền nhỏ tại trong sông không ngừng nện thạch đầu, đằng sau còn có người dùng lưới đánh cá không ngừng hướng phía trước kéo đi. Rất rõ ràng đây chính là trong thôn hiện tại đuổi cá phương pháp. Diệp Thiên cũng không biết loại phương pháp này hiệu quả như thế nào, nhưng trong thôn điều kiện có hạn, cũng chỉ có thể làm hết sức. Tin tức tốt là trong con sông này cá đủ nhiều, nhất là hôm qua tại Lao Sư Phó biểu diễn phía dưới, hắn càng là nhìn đến vô số cá lớn nhảy ra mặt sông, cho nên đối với ngày mai bắt cá trận đấu tâm lý tràn đầy lòng tin. Một cân cá đổi một cái thương thành tệ, Đồng dạng hoàn thành lần này nhiệm vụ còn có thể giải tỏa mua sắm nhà ở quyền hạn, với hắn mà nói hoàn toàn đó là song hỷ lâm môn. Tiên sinh xin dừng bước, ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Diệp Thiên đang tại đi xuôi dòng sông đột nhiên phía sau chuyển đến một cái quen thuộc vừa xa lạ âm thanh. Hắc ca. T. Đây là tới tìm mình muốn thuyết pháp đến sao? Nghe được là Úy Chỉ Cung âm thanh, Diệp Thiên trong lúc nhất thời cũng có chút lo lắng. Cũng may quay người nhìn đến đối phương vẻ mặt tươi cười về sau, hắn lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Chương 247. Trận đấu. Chương 247. Trận đấu. Vất Chỉ lão ca có chuyện gì a? Diệp Thiên cười hỏi. Cũng không phải hắn lo lắng Lao Hắc cùng mình phát sinh cái gì xung đột, mà là tất cả mọi người là Lao Lý hảo huynh đệ, vạn nhất thật có phiền phức, Lao Lý ở giữa cũng không tốt lắm làm. Cũng may đối phương rõ ràng cũng là phân rõ phải trái người, tối thiểu từ hiện tại biểu lộ đến xem, hẳn không phải là đến tìm phiền toái. Không có gì, chính là ta hôm qua nghe thôn trưởng nói ngươi muốn chuyên tâm dạy học sự tình, cho nên hôm nay chuyên đến tiếp một cái tiên sinh. Úy Chỉ Cung nói ra. Cái này không cần đi, các ngươi mọi người nguyện ý để ta làm cái này tiên sinh, ta cũng không thể cô phụ các ngươi tín nhiệm, khẳng định cũng muốn phụ trách. Diệp Thiên nói ra. Vậy nhưng không đồng dạng, ta nghe thôn trưởng nói tiên sinh lúc đầu chỉ muốn ăn uống. Du sơn ngoạn thủy tiêu giao nhân sinh, bây giờ lại vì mọi người cam nguyện từ bỏ mình hạnh phúc, như thế cách làm thật sự là chúng ta mẫu mực, để cho chúng ta khâm phục. Úy Chỉ Cung tiếp tục tán dương đồng thời cũng có chút xấu hổ. Không nghĩ tới chính mình nói quá nhanh, kém chút liền đem bệ hạ cùng chính mình nói lời nói thật nói ra. Bất quá càng là như thế, hắn tâm lý còn càng là bội phục Diệp Thiên. Một cái cả ngày chỉ muốn ăn khát vui của người, bây giờ lại có thể đột nhiên làm ra như thế quyết định, chỉ bằng đây điểm, Diệp Thiên liền đã thu hoạch được hắn tôn trọng. Này, tạm được, ta chỉ là muốn không thẹn với lương tâm, thật cũng không ngươi nói vĩ đại như vậy. Diệp Thiên nghe vậy có chút xấu hổ. Bất quá hắn nói cũng không sai. Nếu để cho một cái cao lớn thu kịch, hắc muội đến nhà mình, dù là đối phương không đen, hắn cũng tuyệt đối mình an tâm đi học rất tốt. Dù sao mình bên người cũng không phải không có xinh đẹp nữ hài tử. Người sao? Cũng nên biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Này, giống như có chút giả. Lời này đừng nói người khác, ngay cả mình đều không tin. Vất Chỉ lão ca ngươi còn có khác sự tình a? Diệp Thiên tiếp tục hỏi. Ta. Đúng, còn có một việc, ta nghe thôn trưởng bảo ngày mai bắt cá trận đấu Diệp huynh đệ sẽ lấy điện thoại di động ra làm ban thưởng phải không? Úy Chỉ Cung kích động hỏi điện thoại. Trong thôn nhiều người như vậy, cho dù là Ngụy Trinh gia hỏa kia đều có điện thoại, duy chỉ có mình không có. Cho nên hiện tại thật vất vả có cơ hội thu hoạch được, hắn tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Với lại đây chính là bắt cá trận đấu. Nếu như là để hắn làm thơ từ văn chương hắn khả năng không có gì biện pháp, bất luận là phòng đấu cùng trưởng tôn vô kỵ, lại hoặc là Ngụy Trinh thậm chí Lao Trình đều phải so với hắn lợi hại. Nhưng bắt cá thế nhưng là việc tốn sức, lại thêm Lao Trình đã đáp ứng mình sẽ không theo hắn quý hiếm cơ, cho nên chỉ cần Diệp Thiên nơi này không có vấn đề, lần này ban thưởng điện thoại liền nhất định là mình. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới cố ý đến tìm đến Diệp Thiên hiểu rõ quy tắc, bảo đảm có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nếu không vạn nhất nếu là bị người khác cướp đi, mình cũng không thể mặt dạn mày dày đoạt tới a. Không sai, ba hạng đầu đều có thể thu hoạch được điện thoại ban thưởng, vị trí thứ nhất có thể thu được hai bộ, thứ hai thứ ba tên thu hoạch được một bộ, nếu như không cần điện thoại, cũng có thể tìm ta đổi thành khác đồ vật, đến lúc đó ta sẽ đem có thể trao đổi ban thưởng nói cho các người biết. Diệp Thiên hồi đáp. Mặc dù điện thoại rất tốt, nhưng nếu như chỉ có một cái, đồng thời bình thường bọn hắn cũng không cùng Lao Lý Lao Phòng liên hệ nói, thật đúng là không bằng đổi khác đồ vật càng thực tế một chút. Vị trí thứ nhất hai bộ điện thoại. Úy Chỉ Cung nghe vậy càng thêm kích động đứng lên. Thế là cũng vội vàng tiếp tục hỏi, cái kia bắt cá quy tắc lại là như thế nào? Phải chăng có cái gì đặc thù hạn chế? Cấm chỉ dùng nổ. Giống như các ngươi cũng không có thuốc nổ, không có gì quy tắc, dù sao đó là một ngày thời gian, các ngươi bất luận là câu cá vẫn là dùng lưới, cuối cùng ai bắt cá trọng lượng nhiều nhất, người đó là vị trí thứ nhất. Diệp Thiên nói đến đây nói bổ sung, đương nhiên các ngươi cũng có thể tổ đội, nhưng đến lúc đó ban thưởng đó là các ngươi đội ngũ phân phối, tốt nhất sớm thương lượng xong phân chia như thế nào, miễn cho cuối cùng mọi người ngược lại thành tiểu nhân. Đa tạ Diệp huynh đệ nhắc nhở, bất quá chuyện này ngươi cứ yên tâm tốt, chúng ta nhất định sẽ sớm thương lượng xong. Úy Chỉ Cung nói xong lại hỏi, đúng, một chi đội ngũ nhiều nhất bao nhiêu người đâu? Nếu như ta tìm vài trăm người tới được hay không? Ba. Vài trăm người. Diệp Thiên nghe vậy khẽ giật mình. Nếu như không phải xác định Úy Chỉ Cung nói chuyện với chính mình thời điểm mặt đầy nghiêm túc cùng nguy hiểm, hắn cũng hoài nghi đối phương là đang cố ý gây chuyện. Hệ thống cho mình phân chia thập đại khu vực đích xác rất lớn, nhưng nếu là một đội ngũ vài trăm người nói, không nói trước ban thưởng cái gì như thế nào phân, cũng không thể mấy ngàn người đến cùng một chỗ bắt cá. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả đứng địa phương đều phải không có. 10 người, một đội ngũ nhiều nhất 10 người, với lại sân bãi có hạn, đến lúc đó nhiều nhất không thể vượt qua 300 người. Diệp Thiên suy nghĩ một chút nói ra, dự định khống chế một chút bắt cá nhân số, miễn cho đến lúc đó quá mức hỗn loạn ngược lại bắt không được bao nhiêu cá. 10 người cũng không ít, đa tạ Diệp huynh đệ, vậy ta hiện tại liền trở về, trận đấu chừng nào thì bắt đầu đâu? Úy Chỉ Cung chờ mong hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ngày mai 10 giờ sáng bắt đầu, đến lúc đó ta sẽ để cho Lao Lý thông chi các ngươi, yên tâm đi. Diệp Thiên nói ra. Úy Chỉ Cung rời đi. Diệp Thiên cũng lấy điện thoại di động ra cho Lao Lý gọi điện thoại đem liên quan tới ngày mai bắt cá trận đấu chi tiết cùng ban thưởng đều tốt thảo luận một cái, đợi đến tất cả đều an bài xong về sau, hắn cũng lần nữa đi học đường, dự định hào hào buổi sáng khóa. Cũng không thể chính mình hôm qua vừa tỏ thái độ phải cố gắng đi học, sau đó liên tiếp 2-3 ngày cũng chỉ cố lấy bắt cá, dạng này liền tính người khác không nói cái gì, chính hắn cũng biết cảm thấy không có ý tứ. Ngày thứ hai, Diệp Thiên như là giống như hôm qua đi trước học đường nhìn thoáng qua, sau đó liền lái xe tới đến tự chọn bên trong bắt cá khu vực. Mặc dù bây giờ mới vừa vặn 9 điểm, nhưng nơi này cũng sớm đã bu đầy người, may mắn hắn hôm qua cho Lao Lý chào hỏi, cho nên phụ cận người liền tính rất nhiều, cũng duy trì tại 3-500 người trong vòng, cũng không tính là đặc biệt khoa trương. Mà hắn lái xe mới vừa xuất hiện, lập tức cũng trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Lão Lý, đội ngũ ngươi đều thống kê tốt đến sao? Diệp Thiên sau khi xuống xe tìm tới Lý Thế Dân hỏi. Yên tâm đi, hết thảy đều đã trải qua an bài thỏa khi, chúng ta chỉ cần nhìn đến là được. Lý Thế Dân nói ra. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể mình quyết định đội ngũ cùng nhân số, đem tất cả ban thưởng đến lúc đó đều chiếm thành của mình, nhưng Diệp Thiên gần nhất cho hắn đồ vật đã đủ nhiều, cũng không kém chút ấy, ngược lại là rất có thể ảnh hưởng mình danh vọng. Cho nên hắn lần này không chỉ có không có tính toán chiếm trước những bảo vật này, đồng thời còn hạ lệnh tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia, chỉ là đội ngũ danh ngạch có hạn, cần bọn hắn mọi người sớm phân phối xong. Ví dụ như hiện tại hắn cứ dựa theo Diệp Thiên nói tới, hết thảy có 30 cái đội ngũ, mỗi đội đều là 10 người. Cuối cùng căn cứ bọn hắn bắt được cá trọng lượng tiến hành bài danh, không chỉ có 3 hạng đầu đội ngũ có thể thu được điện thoại ban thưởng. Với lại chỉ cần tham gia liền có thể thu hoạch được dự gốc ban thưởng, bao quát nhưng không giới hạn trong, thuốc cảm mạo, thuốc hạ sốt, đồ uống, đồ ăn vặt. Bảo đảm tất cả mọi người đều có thể có thu hoạch. Chương 248. Thu hoạch. Chương 248. Thu hoạch. Nói chuyện tiếng ở giữa. Thời gian cũng tới đến 10 điểm. Cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng 10 chi đội ngũ cũng bắt đầu xuống sông bắt cá. Mà lần này bắt cá duy nhất quy tắc đó là không thể rời đi quy định phạm vi, nếu không liền tính thu hoạch được lại nhiều cá cũng không tính ở bên trong. Về phần bắt cá phương thức, toàn bộ khu vực tối thiểu cũng có 20-30 mẫu đất, cho nên sẽ bỏ mặc mọi người phát huy. Bất quá từ hiện tại tình huống đến xem, lưới đánh cá hẳn là mọi người ngầm thừa nhận tốt nhất bắt cá công cụ. Tin tức tốt là hôm qua thôn dân đã đi nơi này đuổi đến một ngày cá, đồng thời đem trên dưới lối vào dùng lưới đánh cá tầng tầng ngăn cách, tranh thủ lớn nhất trình độ đem cá lưu tại nơi này. Bởi vậy từ trước mắt tình huống đến xem, Diệp Thiên cảm thấy mình đêm nay nhất định có thể kiếm lợi lớn. Dù sao một cân cá đó là một thương thành tệ, mình bận rộn lâu như vậy, lại thêm tài nguyên như vậy tốt, bây giờ càng là 300 người cùng một chỗ bắt. Một vạn cân hẳn là dễ dàng, thậm chí 3-5 vạn cân hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng một thời gian, trong thôn, trưởng thôn hoàng hậu cũng không mang theo lệ chất sang đây xem lần này bắt cá trận đấu, mà là thừa dịp hôm nay có rảnh, đem lưu tại biệt thự Hồng Trang mấy người cũng đều hô tới, các nàng một đám người tranh thủ trò chuyện một ít ngày, Diệp huynh đệ, lúc này mới vừa mới bắt đầu, chúng ta nếu không tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát, vẫn là nói ngươi muốn một mực ở chỗ này nhìn mọi người bắt cá. Trận đấu bắt đầu nửa giờ khoảng, Lý Thế Dân cũng tới đến Diệp Thiên bên người hỏi một câu. Tối nay lại nghỉ ngơi đi, ta thích nhìn bắt cá. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Quá khứ hắn mặc dù cũng thích xem bắt cá, nhưng phần lớn thời gian đều chỉ có thể ở trên mạng nhìn người khác bắt, mình hiện trường quan sát vẫn là số lần có hạn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mình mỗi tháng ngay cả nửa ngày thời gian nghỉ ngơi đều không có, chỗ nào đến thời gian cùng tinh lực đi bắt cá. Buổi tối trước khi ngủ có thể nhìn một lát video đi ngủ đã là chỉ có giải trí thời gian. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được nhớ tới mình đến trường thời điểm nhìn Hoang Thiên Đế. Lúc ấy hắn giống như những người khác đều cảm thấy, hoang, cả đời quá khổ, kết quả chờ hắn tự mình đến xã hội về sau mới phát hiện, châu ngựa thánh thể mình nhưng so sánh Hoang Thiên Đế khổ nhiều. Vậy cũng được, bất quá ngươi thế nào? Chẳng lẽ là có tâm sự gì nhi không thành? Lý Thế Dân đánh giá Diệp Thiên hỏi. Không có gì tâm sự nhi, đó là đột nhiên nhớ tới quá khứ một ít chuyện, lòng có cảm khái thôi. Diệp Thiên cười lắc đầu. Tiếp lấy cũng đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở bắt cá phía trên. Nguyên bản hắn cũng muốn làm cái đội ngũ trải nghiệm một cái, nhưng đây dù sao liên quan đến thương thành tệ ban thưởng, cho nên hắn vẫn là đem cơ hội để lại cho mọi người, mình chờ lần sau có rảnh lại đến cũng không muộn. Huống hồ hiện tại đã lúc tháng 10, cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời tiết cũng đã sớm chuyển mát, cho nên tại bên bờ nhìn xem cũng rất tốt. Lão Lý, những cá này nắm lên đến về sau, chúng ta cá lớn giữ lại phân cho thôn dân ăn, tiểu ngư cân nặng sau lại lần nữa trả về đi, dạng này sang năm còn có thể tiếp tục, miễn cho ta tao bắt cá. Diệp Thiên vừa nhìn vừa nói ra. Nếu là ngươi cử hành trận đấu, tự nhiên cũng đều nghe ngươi. Lý Thế Dân ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Dù sao với hắn mà nói, những cá này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, Diệp Thiên có thể hưởng thụ trong thôn sinh hoạt mới là trọng yếu nhất. Ví dụ như Diệp Thiên không biết là, nguyên bản trong con sông này có cá không tệ, số lượng nhưng căn bản không có hiện tại khoa trương như vậy, sở dĩ có hiện tại như vậy nhiều cá lớn, tất cả đều là hắn biết Diệp Thiên ưa thích câu cá để cho người ta bắt tới bỏ vào. Cho nên tát ao bắt cá sự tình khác địa phương có thể sẽ phát sinh, nhưng trong thôn, dù là Diệp Thiên mỗi ngày bắt, mình cũng có thể cam đoan bắt không hết. Đương nhiên, nói thì nói như thế không sai. Nhưng Diệp Thiên có thể nghĩ tới những thứ này cũng tiết kiệm mình mỗi ngày để cho người ta đi bắt cá. Nửa ngày thời gian trôi qua, Diệp Thiên vốn là muốn là mình lần này cá lấy được chắc chắn sẽ không thấp hơn vạn cân, thậm chí có khả năng sáng tạo 3-5 vạn cân ghi chép. Kết quả để hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, hiện tại mới vừa 2 giờ rưỡi xế chiều, 10 cái đội ngũ cân nặng nắm đến cá đã vượt qua hơn 5 vạn cân. Không sai, ngắn ngủi hơn 4 giờ thời gian, đã nắm đến hơn 5 vạn cân. Với lại nghe từng cái đội ngũ đội trưởng nói, hiện tại lên lưới sau cá số lượng cũng không giảm ít, nếu như một mực nắm đến buổi tối, rất có thể số lượng còn sẽ gấp bội. Nghĩ tới đây, hắn cũng trước tiên mở ra hệ thống nhiệm vụ. Nguyên bản hệ thống nhiệm vụ là cũng không có thời gian hạn chế, bất quá chờ hắn để cho người ta 10 điểm bắt đầu thả lưới về sau, hệ thống đột nhiên bắt đầu đếm ngược. Hết thể có 24 tiếng, cũng chính là đến trưa mai 10 điểm đối với cái này Diệp Thiên cũng có thể lý giải, nếu như thời gian vô hạn, vậy hắn chẳng phải là một mực vô pháp hoàn thành nhiệm vụ a. Cho nên hạn chế thời gian rất không tệ, với lại nhiều người như vậy cùng một chỗ thả lưới bắt cá, hắn cảm thấy đều không cần đợi đến ngày mai buổi sáng, xế chiều hôm nay hẳn là liền bắt không sai bị lắm. Nhưng bây giờ nhìn đến mọi người không chỉ có không có giảm ít, ngược lại còn số lượng gia tăng lưới đánh cá, hắn cũng lập tức đối với Lao Lý nói ra, ta nhìn hiện tại cá thật nhiều, nếu không chúng ta lại tìm một nhóm người tới. Đợi buổi tối để bọn hắn lại đến bắt cá, đến buổi sáng ngày mai 10 điểm kết thúc đúng, hai lần ban thưởng phân biệt tính toán. Nói một cách khác, đó là tương đương với tiến hành hai lần trận đấu, cuối cùng sẽ phân biệt tính toán thành tích cùng ban thưởng, ngươi cảm thấy thế nào?
Ta khẳng định không có vấn đề, mấu chốt là ngươi lấy thêm đồng dạng ban thưởng đi ra, sẽ có hay không có điểm quá tốn tiền.
Lý Thế Dân huyện chuyển nói ra. Dù sao Diệp Thiên trước đó nói với hắn ban thưởng thời điểm, ngoại trừ 10 hạng đầu khen thưởng thêm, còn lại tất cả mọi người đều có thể thu hoạch được nhất định giá trị bảo vật.
Dù sao hắn thấy, lần này Diệp Thiên bắt cá trận đấu xuất ra ban thưởng tuyệt đối kinh người, cũng tương tự xem như tạo phúc hoặc là nói với Huyền Giáp quân tướng sĩ có rất lớn trợ giúp.
Làm sao nói mọi người cũng đều là hắn tâm phúc, lần này cho mọi người như vậy nhiều ban thưởng, tương lai bọn hắn khẳng định cũng biết càng ngày càng trung tâm.
Dù sao với hắn mà nói khẳng định là không có bất kỳ cái gì cự tuyệt lý do, duy nhất hao tổn đó là Diệp Thiên.
Bởi vì hắn thấy, những cá này liền tính lại thế nào đáng tiền, giá trị cũng không có khả năng so điện thoại cao hơn, chớ nói chi là Diệp Thiên tối nay còn định đem cá phân cho trong thôn dân, hoàn toàn đó là tại làm đại thiện sự tình.
Nếu như là quá khứ đích xác có chút khó khăn, bất quá bây giờ tay ta đầu đích xác có chút dư giả, cho nên cũng coi là cảm tạ các ngươi đây đoạn thời gian chiếu cố.
Diệp Thiên như nói thật nói,
ngươi đều như vậy nói, vậy ta khẳng định không có ý kiến, đồng thời cũng thay mọi người cảm ơn ngươi.
Lý Thế Dân vỗ Diệp Thiên bả vai nói ra.
Ngay sau đó, hắn cũng đem Trình Giáo Kim cho hô tới để hắn thừa dịp hiện tại đem trước đó muốn tới tham gia bắt cá Huyền Giáp quân tướng sĩ tìm đến báo danh.
Diệp Thiên thấy thế cũng nói, lao Lý, nơi này sự tình tạm thời giao cho ngươi, ta về trước đi một chuyến, đem lần này ban thưởng cái gì lấy trước tới.
Tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi.
Lý Thế Dân gật đầu nói.
Diệp Thiên thấy thế cũng trực tiếp lái xe về nhà, chuẩn bị từ cửa hàng mua sắm lần này ban thưởng.
Chương 249, thả cá.
Chương 249, thả cá đối với thôn dân đến nói,
mặc dù đến từ thế giới bên ngoài đồ vật đều rất tốt, nhưng bây giờ tiếng hô cao nhất, hoặc là nói lao Lý bọn hắn cảm thấy tốt nhất ban thưởng khẳng định là điện thoại không sai, chỉ là điện thoại dù sao cần nạp điện, lại thêm chỉ có một cái tác dụng cũng không lớn, nhất là đối với trong thôn không đi ra thôn dân đến nói, điện thoại đích xác là giá trị liên thành bảo vật, lại cũng không là thích hợp nhất bọn hắn vật phẩm.
Loại tình huống này, ngược lại là giống thuốc cảm mạo, thuốc hạ sốt, rượu cồn, ai ôn nằm, thuốc tiêu viêm. Những vật này đối bọn hắn quan trọng hơn.
Ngày bình thường nếu như không có cần còn chưa tính, vạn nhất thật hai sinh bệnh nói, những này dược rất có thể đó là cứu mạng tiên đan.
Về phần đồ ăn vặt đồ uống những này, hắn đích xác là gia nhập ban thưởng liệt biểu, có tại trận đấu trước khi bắt đầu hắn cũng cố ý tìm người hỏi qua, mọi người ưa thích về ưa thích, nhưng nếu thật là lựa chọn nói, bọn hắn càng hy vọng có thể thu được dược phẩm. Nhất là trong nhà có hải tử lão nhân thôn dân, lựa chọn càng là như vậy.
Dù sao ăn đồ vật liền tính cho dù tốt ăn cũng chỉ có thể nhét đầy cái bao tử, so sánh với có thể cứu mạng dược phẩm đến nói căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh.
Nguyên nhân chính là như thế. Hắn lần này ngoại trừ mua điện thoại di động, sạc dự phòng, đồng hồ, những này khen thưởng thêm đồ ăn vặt cùng đồ uống cũng chỉ là tùy tiện cầm một chút, còn lại tất cả đều là cơ sở thường ngày dược phẩm.
Những vật này mặc dù tại thương thành giá bán cực thấp, nhưng chính phẩm dược vốn chính là cái giá tiền này, mấu chốt chỉ cần đối chứng liền có thể.
Về phần giá cả càng cao càng tốt.
Điểm này tại chữa bệnh hoặc là nói dược vật bên trên cũng không thông dụng.
Ví dụ như phổ thông viên canxi hoặc là vitamin, kỳ thực chỉ cần mấy khối tiền liền tốt, mà những cái kia hơn mấy trăm ngàn.
Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí a.
Một giờ không đến,
Lý Thế Dân lại lần nữa thấy được Diệp Thiên, đồng thời cũng nhìn thấy hắn trong xe dương phía sau đủ loại dược phẩm cùng kỳ ngộ ban thưởng.
Mọi người khẳng định sẽ rất cảm tạ ngươi.
Lý Thế Dân nói ra.
Ta cũng rất cảm tạ bọn hắn.
Diệp Thiên cười đáp.
Dù sao đi qua đây đoạn thời gian hiểu rõ, hắn cũng biết đảo nguyên thôn có thể giống bây giờ đồng dạng yên tĩnh an lành, tất cả đều là bởi vì trước mắt những người này bảo hộ.
Mình đủ khả năng tình huống dưới giúp một cái mọi người, đồng thời cũng có thể để cho mình càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi là tốt nhất hỗ trợ lẫn nhau.
Không chỉ có như thế.
Hắn nói xong cũng tiếp tục nói, lao Lý, thừa dịp ta tiền bạc bây giờ dư giả, cho nên chờ cái gì thời điểm có rảnh rỗi, ta sẽ lần nữa mua sắm một nhóm dược phẩm tới, đến lúc đó đem bọn nó phân biệt đặt ở ngươi cùng tôn thần y nơi đó, tương lai nếu như mọi người nếu ai thân thể không thoải mái, hoặc là đột nhiên bệnh, cũng tốt trước tiên trị liệu, ngươi cảm thấy thế nào?
Ta cảm thấy ngươi thật sự là quá tốt.
Lý Thế Dân nghe vậy cũng có chút cảm khái nói ra, lần một lần hai ngươi giúp mọi người còn chưa tính, bây giờ ngươi giúp chúng ta như vậy nhiều còn không cần hồi báo, thậm chí nguyên bản nói xong nha hoàn ngươi đều cam nguyện từ bỏ, ta thực sự không biết muốn thế nào cảm ơn ngươi.
Cái gì cảm tạ với không cảm tạ, tất cả mọi người là người mình, tương lai thường xuyên mời ta ăn cơm uống rượu là được.
Diệp Thiên nói xong suy nghĩ một chút lại bổ sung, uống rượu coi như xong, uống quá nhiều đối với thân thể không tốt, ngẫu nhiên uống chút địa, thường xuyên tâm sự liền rất tốt.
Không sai, uống rượu thương thân, về sau trừ phi là đặc thù tình huống, chúng ta vẫn là chỉ nói chuyện phiếm liền rất tốt, ta thế nhưng là thích nghe nhất ngươi giảng đủ loại lịch sử cố sự.
Lý Thế Dân tán thành nói ra đồng thời cũng muốn đứng lên.
Mình giống như đã thật lâu không cùng Diệp Thiên trò chuyện đại đường lịch sử.
Diệp Thiên rất rõ ràng cũng phát hiện đây điểm, thế là cũng cười nói ra, yên tâm đi, mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, chờ thêm đoạn thời gian mọi người đều bận bịu không sai biệt lắm, đến lúc đó chúng ta mỗi ngày ăn lẩu, bên cạnh thưởng tuyết bên cạnh chỉ điểm giang sơn.
Câu nói kia nói thế nào, chúng ta nổi lẩu bia luận anh hùng.
Nổi lẩu bia luận anh hùng.
Mặc dù cái từ này nghe là lạ, nhưng trước đó Lý Thế Dân đã từng nghe Diệp Thiên giới thiệu qua nổi lẩu, cho nên hiện tại cũng minh bạch nó là một loại thích hợp mùa đông trời lạnh thời điểm nhấm nháp mỹ thực.
Thật hy vọng ngày đó sớm một chút đến a.
Lý Thế Dân nghe vậy cũng rất chờ mong nói một câu.
Cứ như vậy đợi đến 9 giờ rưỡi tối thời điểm,
Diệp Thiên để mọi người toàn bộ đều lên bờ nghỉ ngơi, cân nặng tính toán bài danh đồng thời cũng tốt tốt nghỉ ngơi một chút, thuận tiện để buổi chiều tân báo danh đội ngũ tiếp tục bắt cá.
Diệp huynh đệ, ngươi những này lưu ly đăng cũng quá lợi hại, như vậy đại địa phương thế mà có thể toàn bộ đều chiếu sáng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Úy Chỉ Cung sau khi lên bờ cũng trước tiên đi vào Diệp Thiên trước mặt tán dương đứng lên. Nguyên bản hắn cùng mọi người đều coi là buổi tối cần nhờ bó đuốc đến bắt cá, độ khó khẳng định sẽ cực kỳ gia tăng. Kết quả còn không chờ bọn họ cây đuốc đem lấy ra, Diệp Thiên đã không biết từ nơi nào tìm đến có thể so với mặt trời nhỏ, lưu ly đang tới phân biệt đặt ở hai bên bờ sông, trực tiếp đem phủ cận chiếu cùng ban ngày không sai biệt lắm lượng. Những này đang không tính là gì, ngược lại là các ngươi lợi hại hơn, thế mà bắt nhiều cá như vậy. Diệp Thiên nhìn trước mắt thành tích nói ra. Mặc dù lần này mỗi cái đội ngũ đều biểu hiện không tệ, nhưng Úy Chỉ Cung đội ngũ lại so hạng 2 nhiều bắt hơn 1000 cân danh liệt thứ nhất, tuyệt đối cũng là có thực lực tại, không lạ đối với có thể trở thành lao lý tâm phúc, đây điểm từ đối phương hình thể cũng có thể nhìn ra một hai. May mắn mình không có đem đối phương nữ nhi mang về, người có đẹp hay không tạm thời không để cập tới, đây nếu là vạn nhất ra điểm mâu thuẫn. T. Hậu quả hắn cũng không dám muốn. Rất nhanh, ban ngày dự thi tất cả đội ngũ ban thưởng cũng đều cấp cho hoàn tất. Trong đó ngoại trừ vị trí thứ nhất Úy Chỉ Cung lựa chọn thu hoạch được điện thoại bên ngoài, còn lại thứ 2, thứ 3 tên có thể thu được điện thoại không sai, nhưng bọn hắn lại đều lựa chọn Diệp Thiên mang đến đủ loại dược phẩm. Dù sao đối bọn hắn đến nói, liền tính biết Lý Thế Dân cùng Úy Chỉ Cung số điện thoại di động, cũng không đủ gọi tư cách. Lại thêm lần tranh tài này là đội ngũ hợp tác, Úy Chỉ Cung có thể tìm tới Tâm Phúc hỗ trợ, những người khác vẫn là muốn công bằng phân phối. Cứ như vậy điện thoại tính so sánh giá cả không thể nghi ngờ liền trở nên thấp hơn. Cũng may Diệp Thiên cũng sớm đã nghĩ đến điểm này, cho nên toàn bộ ban thưởng phát xong sau đó, hắn tiêu hao thương thành tệ cũng mới hơn 1000, ngay cả 2000 thương thành tệ cũng chưa tới. Trái lại lần này thu hoạch cá lấy được, to to nhỏ nhỏ thêm đứng lên vượt qua 12 vạn cân, dù là chỉ là số lẻ cũng đầy đủ bán ban thưởng vật phẩm. Lão Lý ngươi đừng nói, chúng ta trong thôn con sông này cá lớn thật đúng là nhiều, các ngươi quá khứ chẳng lẽ không ăn cá à? Diệp Thiên nhìn cách đó không xa cá lấy được hỏi. Tạm được, ăn so sánh thiếu. Lý Thế Dân nghe vậy cười cười. Chờ Diệp Thiên sau khi rời đi, hắn cũng trước tiên đem Trình Giảo Kim hô tới. Lão Trình, đây đoạn thời gian hết thể đi trong sông thả bao nhiêu cá? Hồi bệ hạ nói, 2 tháng thêm đứng lên tối thiểu hơn 20 vạn cân, đều là buổi tối lặng lẽ bỏ vào, chẳng lẽ Diệp huynh đệ đây còn ngại thiếu không thành? Trình Giảo Kim kinh ngạc nói ra. Thế thì không có, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Lý Thế Dân lắc đầu, sau đó lại dặn dò, lập tức trời lạnh tạm thời cũng không cần lại thả, chờ sang năm mùa xuân thả chút ít cá đi vào, bằng không đều là cá lớn dễ dàng bị hoài nghi. Chương 250, thay đổi chủ ý. Chương 250, thay đổi chủ ý. Buổi tối, Diệp Thiên trở về thời điểm Tĩnh Xu các nàng cũng đều sớm trở về đồng thời làm tốt cơm tối. Chỉ bất quá Diệp Thiên đã tại bờ sông cùng mọi người ăn cá nướng cùng canh cá, hiện tại tự nhiên cũng không đói bụng. Các ngươi hôm nay trải qua kiểu gì? Diệp Thiên trở về rửa mặt sau nằm trên ghế salon hiếu kỳ hỏi, tẩu tử tìm các ngươi đều trò chuyện cái gì? Nô. Giống như cũng không có trò chuyện cái gì, phần lớn thời gian đều tại xem TV. Hồng Trang suy nghĩ một chút nói ra. Đích xác không có trò chuyện cái gì, bất quá Lệ Chất nói nàng ngày mai hoặc là hậu tiên sẽ trở về, để cho chúng ta nói cho công tử một tiếng. Thính Xu cũng nói. Cứ như vậy, mấy người ngươi một lời ta một câu trò chuyện. Chỉ chốc lát sau Diệp Thiên đã cảm thấy một trận cơn buồn ngủ đánh tới, thế là cũng trước tiên về đến phòng đi nghỉ ngơi. Dù sao hai ngày này đều tại sáng sớm, dù là hắn ban ngày không có làm việc gì, hiện tại cũng sớm cũng cảm giác được buồn ngủ, lại thêm ngày mai ban ngày còn có chuyện phải bận rộn, cho nên hắn cũng khó được không có hô Tĩnh Xu các nàng cùng một chỗ vận động. Trong thôn một bên khác Úy Chỉ Cung sau khi trở về cũng là kích động không được. Dù là hắn ngày bình thường cùng trưởng tôn Vô Kỵ mấy người giao lưu không nhiều, đồng thời phần lớn thời gian đều còn tại lẫn nhau gây chuyện, nhưng vì kiểm tra mình điện thoại, hắn buổi tối vẫn là mọi người đều đánh một lần điện thoại, thậm chí liền ngay cả Ngụy Trinh đều không có bỏ lỡ. Nguyên Du, cái điện thoại di động này cho ngươi, vạn nhất học đường về sau có chuyện gì, nhớ kỹ trước tiên cứ gọi điện thoại cho ta, biết chưa? Xác định mình điện thoại không có bất cứ vấn đề gì về sau, Úy Chỉ Cung cũng đem bộ thứ nhì điện thoại cho bản thân nhi tử. Dù sao hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới Diệp Tiên sẽ cho vị trí thứ nhất hai bộ điện thoại, bất quá đã đều cho, bộ thứ nhì điện thoại lưu tại trong tay mình khó tránh khỏi có chút quá lãng phí. Cho nên cẩn thận suy nghĩ sau đó, hắn vẫn là quyết định đem điện thoại giao cho Nguyên Du càng tốt hơn một chút. Cứ việc mọi người ngày bình thường đều tại đảo Nguyên thôn, căn bản sẽ không gặp được nguy hiểm gì hoặc là ngoài ý muốn, nhưng thế sự không có tuyệt đối, vạn nhất đâu? Vạn nhất học đường hoặc là Diệp Tiên gặp phải phiền toái gì hoặc là nguy hiểm sự tình. Nguyên Du cũng có thể trước tiên nói với chính mình, đến lúc đó hắn cũng tốt kịp thời đi qua hỗ trợ thu hoạch Diệp Tiên hảo cảm. Chỉ cần bọn hắn quan hệ có thể thân cận, tương lai khẳng định không thể thiếu đủ loại bảo vật. Đa tạ phụ thân, ta nhất định sẽ đem nó cẩn thận đặt ở trên thân, có việc trước tiên nói cho ngài. Úy Chỉ Nguyên Du cũng kích động nói ra. Nói thật, bản thân phụ thân hôm nay có thể thu được điện thoại hắn là đã nghe nói, đồng thời phụ thân thân phận và địa vị ở chỗ này bày biện, dù là không cầm vị trí thứ nhất, điện thoại khẳng định cũng biết bởi vì đủ loại nguyên nhân đến phụ thân trong tay. Có thể để hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, phụ thân thế mà cầm hai bộ điện thoại trở về, đồng thời còn đem trong đó một bộ cho mình. Đây quả thực để hắn nằm mơ cũng không dám mộng những này. Minh Nguyệt đâu? Nàng không ở nhà a? Úy Chỉ Cung kích động xong cũng liếc nhìn sân, phát hiện giống như thiếu mất một người. Vừa rồi hoàng hậu phái người tới, nói tìm Minh Nguyệt quá khứ có sự tình trao đổi, tạm thời vẫn chưa về. Úy Chỉ Nguyên Du đáp. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai tại học đường bên trên không cần thiết khoe khoang vật này, biết chưa? Úy Chỉ Cung lần nữa dặn dò. Phụ thân yên tâm, hài nhi biết phải làm sao. Úy Chỉ Nguyên Du hiểu chuyện nói ra. Hai cha con trò chuyện xong, Úy Chỉ Nguyên Du vừa dự định rời đi thời điểm, bên ngoài một trận tiếng bước chân vang lên, mới vừa rồi bị trưởng tôn hoàng hậu phái người hô đi Úy Chỉ Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện. Minh Nguyệt gặp qua phụ thân cùng huynh trưởng. Người trong nhà không cần đa lễ, hoàng hậu tìm ngươi thế nhưng là có việc ăn bài. Hồi phụ thân nói, hoàng hậu nói để ta ngày mai cùng hắn cùng đi nhìn bắt cá trận đấu. Chờ một chút, hoàng hậu đi xem bắt cá trận đấu không có chuyện, còn gọi ngươi cùng một chỗ. Đây là vì cái gì?
Đây,
tựa như là bệ hạ nói tiên sinh vì nước vất vả đã rất vất vả, cho nên hắn muốn cho nữ nhi đi theo hoàng hậu quá khứ lộ mặt, vạn nhất tiên sinh chiếu cố. Nguyên lai là bệ hạ ý tứ, vi phụ minh bạch. Nghe đến đó, Úy Chỉ Cung lúc này vui vẻ cười đứng lên, sau đó rất là tán thành nói ra, bệ hạ nói không sai, tiên sinh vì ta đại đường tính dâng như vậy nhiều bảo vật, bây giờ còn muốn dạy bảo thái tử cùng mọi người học tập tương lai tri thức, so với thời cổ gia cắt thừa tướng đều không thua bao nhiêu, ngươi đã đến, tự nhiên cũng muốn hảo hảo phục thị tiên sinh, không cần thiết để bệ hạ thất vọng.
Ân, nữ nhi biết.
Úy Chỉ Minh Nguyệt có chút thẹn thùng gật gật đầu. Mặc dù loại chuyện này đã là rõ ràng, nhưng tại phụ thân cùng huynh trưởng trước mặt nói, bao nhiêu cũng làm cho nàng có chút xấu hổ. Bất quá so sánh dưới, nàng tâm lý càng nhiều vẫn là kích động cùng chờ mong. Vốn cho là mình một năm nửa năm bên trong có thể có cơ hội nhìn thấy tiên sinh, hoặc là xuất hiện ở trước mặt đối phương đã rất tốt, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi một ngày thời gian trôi qua, sự tình liền nên đón tân chuyển cơ đương nhiên. Tất cả đều phải ngày mai công tử ưa thích chính mình mới đi. Vạn nhất mình biểu hiện không tốt, hoặc là công tử vừa vặn không thích mình bộ dáng, cái kia chính là mặt khác kết quả. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu cũng không gấp đi ngủ. Nhất là biết Lý Thế Dân đột nhiên cải biến ý nghĩ trưởng tôn hoàng hậu, hiện tại cũng rất là hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, vạn nhất nếu là tiểu diệp nhìn đến Minh Nguyệt rất ưa thích, tiếp tục cùng quá khứ đồng dạng cả ngày ở nhà hưởng thụ sinh hoạt, chẳng phải là muốn không để ý đến thừa cản bọn hắn việc học à? Mặc dù một cái nha hoàn mà thôi, ảnh hưởng liền tính thật có, cũng không có khả năng quá lớn, nhưng bây giờ vấn đề là, nếu như Diệp Thiên thay đổi chủ ý nói, như vậy tiếp xuống hắn bên người coi như không ngừng sẽ tân tăng Minh Nguyệt một cái nha hoàn. Xem như bệ hạ trước đó cùng Diệp Thiên đủ loại giao dịch, mình tối thiểu cũng muốn lại tìm 3 năm người tới. Cứ tiếp như thế, khó tránh khỏi Diệp Thiên lại bởi vậy phân tâm, vô pháp chuyên tâm cho thừa cản đám người đi học. Nói thì nói như thế không sai, nhưng ta tin tưởng Diệp huynh đệ sẽ không như thế. Lý Thế Dân nghe vậy giải thích nói, huống hồ ta trước đó cũng đã hỏi qua Diệp huynh đệ, bây giờ tất cả chương trình học hắn đều đã tại nhiều truyền thông phòng học chuẩn bị kỹ càng, nói một cách khác, dù là tiếp xuống hắn 10 ngày nửa tháng không đi, thừa cản bọn hắn chương trình học cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Cho nên ta mới nghĩ đến, cùng để Minh Nguyệt ở chỗ này chờ lãng phí thời gian, còn không bằng sớm một chút đi theo Diệp huynh đệ làm quen một chút. Dù sao, Diệp huynh đệ đối với chúng ta phóng khoáng như vậy hào phóng, ta cũng không thể vì thừa cản cùng thanh tức chương trình học, để hắn ngay cả yêu nhất yêu thích đều từ bỏ a. Nếu là tất cả đều cùng bệ hạ nói đồng dạng, để Minh Nguyệt quá khứ đích xác không sao, chỉ là Trường Tôn hoàng hậu còn muốn nói tiếp cái gì? Chỉ bất quá lần này, tại nàng còn chưa mở lời trước đó, Lý Thế Dân liền đã chủ động ngắt lời nói, ngươi nói lâu như vậy, vẫn là lo lắng thừa cản việc học đúng không? Nghe vậy, Trường Tôn hoàng hậu cũng tiếp tục nói, tiểu diệp đích xác đối với thôn hoặc là nói đại đường tận tâm tận lực, chỉ là thừa cản việc học. Chương 251, không tốt lắm đâu. Chương 251, không tốt lắm đâu. Quả nhiên cùng ta muốn đồng dạng, bất quá ngươi có chỗ không biết, kỳ thực toán lý hóa trọng yếu về trọng yếu, nhưng chúng nó đối với trị quốc an bang lại tác dụng cũng không lớn. Lý Thế Dân nói đến đây dừng một chút, sau đó cũng giải thích nói, ta để thừa cản đến học những này, một là muốn cho hắn hiểu rõ những vật này, minh bạch toán lý hóa đại biểu đều là cái gì, về sau lại có thể cho đại đường mang đến thế nào phát triển cùng tương lai. Hai là hy vọng mượn cơ hội này để hắn cùng Nguyên Du, sử mặc một đám người có thể giống khi còn bé ta cùng Vô Kỵ đồng dạng, tương lai kế thừa hoàng vị sau có đầy đủ tâm phúc có thể sử dụng. Cuối cùng, cũng là Diệp huynh đệ lần trước nhắc nhở ta đã từng ta có lẽ không để cho thừa cản trở thành hợp cách hoàng đế. Thậm chí ngay cả thái tử vị trí đều từ trên người hắn cướp đi, nhưng cuối cùng trong này ta vấn đề rất lớn đồng thời thừa cản trước đó cũng lấy thái tử thân phận trị quốc, nhiều năm qua chưa từng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, tuyệt đối là một cái hợp cách người thừa kế. Lại thêm có Diệp huynh đệ nhắc nhở, chúng ta đã biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, hiện tại chấm không chỉ có sẽ không lại làm năm đó hồ đồ sự tình, cũng biết tự thân đi làm, để hắn trở thành một cái càng tốt hơn hoàng đế. Dù sao, toán lý hóa cùng cái khác một chút tri thức Diệp huynh đệ cùng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh bọn hắn có thể dạy. Nhưng chân chính trị quốc an thiên hạ, chấm mới là thích hợp nhất lão sư. Không sai. Nói như vậy nhiều, Lý Thế Dân cũng là lấy lại tinh thần. Toán lý hóa đối với trong thôn đích xác rất trọng yếu không sai, nhưng bây giờ chương trình học Diệp Thiên đều đã an bài xong, lại thêm bây giờ so sánh với toán lý hóa còn có quan trọng hơn sự tình. Cho nên còn không bằng để Diệp Thiên cùng trước đó đồng dạng tùy ý, muốn đi đi học liền lên khóa, không muốn lên khóa ở nhà hưởng lạc cũng không quan hệ. Chỉ cần hắn nhớ kỹ đi cho đám người giảng giải không hiểu vấn đề liền tốt. Dù sao liền cùng hắn nói đồng dạng, Diệp Thiên đối với trong thôn hoặc là nói đại đường cống hiến quá lớn, bất luận là trước kia lấy ra đủ loại bảo vật, vẫn là hiện tại tổ chức bắt cá trận đấu lấy ra ban thưởng, hoàn toàn đó là tận hết sức lực giúp trong thôn trở nên càng tốt hơn. Loại tình huống này, hắn lại ngay cả một cái nha hoàn cũng không thể đưa đến biệt thự, thật sự là để hắn cảm thấy tâm lý hổ thẹn. Nhất là nhìn đến Diệp Thiên buổi tối cố ý đưa tới miễn phí dược phẩm, hắn đối với Diệp Thiên đánh giá cũng càng lên một tầng. Ngày thứ hai, như là trước đó đồng dạng, Diệp Thiên vẫn như cũ sớm rời giường. Chỉ bất quá lần này, hắn cũng không có sốt ruột đi học đường nhìn mọi người phải trang tại nghiêm túc học tập. Không đúng, phải nói bằng mọi người thường ngày tự giác trình độ, học tập căn bản đều không cần người nhìn, chớ nói chi là bây giờ lão phòng cùng lão Ngụy thay phiên trông coi học đường, kia liền càng không có chuyện gì đi vào bờ sông. Diệp Thiên phát hiện mọi người vẫn tại tận lực thả lưới mò cá. Bất quá so sánh với hôm qua đi qua 20 tiếng đánh bắt sau đó, còn lại cá lấy được cũng số lượng chợt giảm. Diệp Thiên quá khứ hỏi một câu, suốt cả một buổi tối, mọi người cũng mới bắt hơn 3 vạn cân. Cứ việc cái số này cũng không tính ít, nhưng so sánh với trước đó lại là ngày đêm khác biệt. Cũng may đối với mình đến nói mục đích cũng sớm đã hoàn thành, dù cho tiếp xuống một con cá đều bắt không được, hắn cũng đã kiếm lời đầy buồn đầy bắt đơn giản giải một cái nơi này tình huống. Diệp Thiên cũng hướng đến đang tại bắt cá thôn dân hô vài câu cố lên, sau đó liền ngồi ở bên cạnh yên tĩnh nhìn đứng lên, chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành. Mà tại hắn chờ đợi thời điểm, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đồng thời theo bọn hắn cùng một chỗ, còn có Úy Chỉ cùng hai cha con. Diệp huynh đệ lúc nào đến, chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn chờ một lát mới có thể xuất hiện đâu. Lý Thế Dân ngồi tại Diệp Thiên bên cạnh hỏi. Vừa tới không bao lâu, tối hôm qua ngủ được có chút sớm, cho nên liền sớm một chút rời giường đến đây. Diệp Thiên nói chuyện đồng thời cũng hướng đến sau lưng nhìn thoáng qua. Lão Lý, tẩu tử, Úy Chỉ lão hắc. Cô nàng này là ai? Làm sao mình chưa bao giờ thấy qua? Nguyên bản Diệp Thiên chỉ là tùy tiện nhìn một chút, muốn nhìn một chút hiện tại đều là ai đến đây. Kết quả khi hắn nhìn đến trưởng tôn hoàng hậu bên cạnh cô gái xa lạ về sau, lực chú ý lúc này cũng bị hấp dẫn. Dù là hắn rất nhanh liền thu hồi mình mục tiêu, nhưng hắn biểu hiện vẫn là bị Lý Thế Dân đám người phát giác. Nhất là Lý Thế Dân. Giờ phút này càng là bội phục Diệp Thiên quyết tâm. Rõ ràng nghĩ như vậy muốn nha hoàn, lại có thể vì thừa càn mấy người việc học cam nguyện từ bỏ ơn nghĩa như thế đại đường cùng mình, thật sự là hổ thẹn với hắn. Thì ra là thế. Lý Thế Dân nghe vậy gật gật đầu, sau đó cũng tới gần Diệp Thiên dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được âm thanh nói ra, Diệp huynh đệ, ta trở về suy nghĩ kỹ một chút, quyết định vẫn là trả lại ngươi tự do, về sau ngươi vẫn là cùng quá khứ đồng dạng, muốn làm cái gì thì làm cái đó a. Ba, ba. Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, không rõ lao lý chuyện gì xảy ra. Còn mình tự do? Chẳng lẽ mình hiện tại không tự do a? Có ý tứ gì? Ta hiện tại đó là muốn làm cái gì thì làm cái đó a? Diệp Thiên nghi hoặc nói ra. Diệp huynh đệ ngươi cũng không cần làm đoan chính mình, ta biết ngươi là vì thôn tốt, có thể ngươi lão làm như vậy, huynh đệ ta thật sự là ấy nay a. Lý Thế Dân tiếp tục nói. Chỉ bất quá Diệp Thiên hiện tại là thật không rõ Lý Thế Dân đang nói cái gì, cho nên cũng là càng nghe càng bối rối. Cũng may Lý Thế Dân không có làm câu đấu người ý nghĩ, nói đến nói xong liền đem chủ đề nói rõ, nói cho Diệp Thiên về sau không cần thiết quá chuyên chú cho mọi người đi học, nha hoàn cái gì muốn liền trực tiếp mang về nhà, hoàn toàn không cần thiết vì thôn đem cá nhân cuộc sống hạnh phúc cũng cho hy sinh. Nghe được Lý Thế Dân giải thích, Diệp Thiên minh bạch nguyên nhân đồng thời lông mày cũng không khỏi đến nhăn lại. Hắn không biết lão Lý vì sao lại đột nhiên đổi chủ ý, nhưng vấn đề là mình sợ dĩ làm như thế, mục đích chính là vì từ chối Nhã Nhặn Đất Chỉ ra nữ nhi, bây giờ nếu là nghe lão Lý an bài, chẳng phải là nói mình vẫn là muốn đem người mang về à? Giữa lúc hắn dự định nghĩa chính ngôn từ mở miệng cự tuyệt thời điểm, Lý Thế Dân đột nhiên lần nữa nhỏ giọng nói ra, "Diệp huynh đệ, ngươi cảm thấy Minh Nguyệt thế nào?" "Ta nói cho ngươi, đừng nhìn Úy Chỉ lao hắc gia hỏa này cao lớn thô kệch, tiểu tử này nữ nhi sinh lại hoàn toàn theo nàng mẫu thân, với lại tẩu tử ngươi cũng nói với ta, Minh Nguyệt từ nhỏ đã tính cách dịu dàng, nhu thuận hiểu chuyện, lại thêm Úy Chỉ hiện tại đối với ngươi mười phần ngưỡng mộ, bây giờ ngươi đem Minh Nguyệt mang về nhà, cũng coi là để cho các ngươi hai nhà quan hệ có thể càng thêm thân cận." "Ân, Minh Nguyệt." "Minh Nguyệt đây tờ mở là lao hắc nữ nhi." Diệp Thiên nghe vậy lần nữa đánh giá cách đó không xa Úy Chỉ cùng Úy Chỉ Minh Nguyệt liếc mắt, không có chút nào ngoài ý muốn. Cái trước đơn giản liền cùng môn thần đồng dạng. Người sau, xinh đẹp khẳng định là xinh đẹp. Bất quá thật muốn dùng từ để hình dung, Diệp Thiên cảm giác ngọt ngội, càng phù hợp đối phương một chút. Lý Thế Dân nhìn đến Diệp Thiên rõ ràng có chút tâm động biểu lộ, thế là cũng lập tức rèn sắc khi còn nóng nói ra, "Thế nào, Diệp huynh đệ ngươi cũng đừng khó khăn cho mình, liền coi cho ta cùng Úy Chỉ một cái mặt mũi, đợi lát nữa liền đem Minh Nguyệt mang về như thế nào?" "Đây, không tốt lắm đâu." Diệp Thiên nghe vậy có chút chần chờ nói ra. Chương 252, thuyết phục. Chương 252, thuyết phục. "Có cái gì không tốt? Trước ngươi không phải mới nói à, biệt thự lớn như vậy, khẳng định cần nhiều người hơn hỗ trợ quét dọn, huống hồ ngươi làm sao nói cũng là chúng ta Đảo Nguyên thôn quân sư, bên người sao có thể ngay cả nha hoàn đều như vậy thiếu đâu?" Lý Thế Dân lập tức khuyên. "Nói thì nói như thế không sai, nhưng ta mới vừa đáp ứng mọi người muốn chuyên tâm soạn bài dạy bọn họ, hiện tại nếu là đột nhiên đổi ý nói, tương lai chẳng phải là muốn được mọi người rêu cả ta." Diệp Thiên suy nghĩ một chút nói ra. Hắn đích xác ưa thích trước mắt cái này gọi là Minh Nguyệt nữ hài tử. Bởi vì đối phương nụ cười thật như là Minh Nguyệt đồng dạng cười tại mình tâm lý, có loại để cho mình trải nghiệm đến mối tình đầu cảm giác. Chỉ bất quá ưa thích về ưa thích. Có thể mình chân chức vừa hứa hẹn lao lý cùng thừa càn một đám người phải cố gắng giảng bài, nếu là tầm 5-3 tháng sau mình buông lỏng nghỉ ngơi còn chưa tính, nếu như ngắn ngủi 2 ngày thời gian mình liền thay đổi chủ ý, mọi người đối với mình ấn tượng chẳng phải là mớn. Huống hồ Úy Chỉ Minh Nguyệt người đều ở nơi này, lại thêm lao lý vừa rồi cái kia lời nói, rất rõ ràng Úy Chỉ lão ca đối với cái này cũng là không có ý kiến, thậm chí hắn cùng trước đó Lý Tĩnh đồng dạng hy vọng thúc đẩy việc này. Cứ như vậy, mình kỳ thực thật đúng là không cần sốt ruột. Trước hết để cho Úy Chỉ Minh Nguyệt nên làm cái gì làm cái gì. Chờ tầm 5-3 tháng sau đó mình lại đem đối phương mang về biệt thự. Dạng này đã có thể ôm mỹ nhân về, cũng có thể cam đoan mình hình tượng. Đương nhiên, trọng yếu nhất nguyên nhân vẫn là hắn hiện tại thân bên cạnh đã có Tĩnh Xu, Giao Giao cùng Hồng Trang. Cho nên đừng nói chờ tầm 5-3 tháng, liền xem như lại nhiều này một ít thời gian, hắn cũng có thể tiếp nhận. Ngược lại, nếu là mình bây giờ bên người không có bất kỳ ai nói, ai còn quản cái gì hình không hình tượng vấn đề, mình bây giờ liền đem người cho mang về nhà. Chỉ có thể nói bây giờ tình huống không giống nhau, hắn muốn làm lựa chọn tự nhiên cũng khác biệt. Bất quá có sao nói vậy? Minh Nguyệt nụ cười thật đúng là rất xinh đẹp. Ví dụ như hắn bây giờ nhìn lấy đối phương, cũng không có bất kỳ người trưởng thành cùng một chỗ vận động ý nghĩ, đơn thuần là đối phương thiên chân khả ái nụ cười, để cho mình chỉ là nhìn đến liền sẽ cảm giác được vui vẻ. Với lại trong thôn nữ hài tử, ngây thơ, nhưng là chân chính ngây thơ, không giống. Dù sao nói trở lại, cái nào nam nhân bình thường sẽ không thích trong nhà có như vậy một cái đáng yêu nữ hài tử đâu. Diệp huynh đệ lời này của ngươi liền không đúng, ta cũng không phải cho ngươi tiểu trì nhục lâm để ngươi cả ngày hưởng lạc, chỉ là Minh Nguyệt một người mà thôi, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Lý Thế Dân nghe vậy nhưng lời nói lại khí kiên định nói ra, với lại ta đã đem Minh Nguyệt đều mang đến, tự nhiên cũng nghĩ đến trong lòng ngươi lo lắng, đợi lát nữa ngươi chỉ cần đem Minh Nguyệt cho mang về, ta sẽ nói cho tất cả mọi người, là ta cưỡng ép buộc ngươi đem Minh Nguyệt mang đi, đồng thời tương lai còn muốn cho ngươi tìm càng nhiều nhà hòa tới. Cũng không thể ngươi như thế cạn kiệt tâm lực vì thôn, ta ngay cả chuyện nhỏ này cũng không thể vì ngươi làm a. Đối với Diệp Thiên hiện tại lo lắng, Lý Thế Dân tự nhiên cũng là rõ ràng. Chỉ bất quá liền cùng hắn nói đồng dạng, hắn nếu như đã đem người cho mang đến, cho nên hiện tại chỉ cần Diệp Thiên ưa thích, như vậy chỉ cần đem Minh Nguyệt cho mang đi liền tốt. Về phần khác sự tình, hắn tự nhiên sẽ toàn bộ đều an bài thỏa khi. Dù sao mình thế nhưng là hoàng đế, nếu như ngay cả chút chuyện này đều làm không được đừng nói thật xin lỗi Diệp Thiên ngày bình thường mang đến cho mình đủ loại bảo vật, dù là chỉ là Diệp Thiên đối với mình thiên cổ nhất đế đánh giá hắn đều phải nhận lấy thì ngại. Cho nên hắn hiện tại cũng đã hạ quyết tâm. Cái kia chính là hôm nay bất luận như thế nào, Diệp Thiên đều phải đem người mang đi. Đây, lão Lý ngươi nghiêm túc. Diệp Thiên giờ phút này cũng nhìn ra lão Lý ánh mắt bên trong kiên định. Với lại có sao nói vậy, bằng lão Lý trong thôn hy vọng, nếu là hắn thật làm như vậy, mình hình tượng thật đúng là sẽ không bị ảnh hưởng. Thậm chí còn có khả năng sẽ trở nên càng tốt hơn. Không chỉ có ngay cả đưa tới cửa nha hoàn cũng không muốn, ngược lại còn cả ngày nghĩ đến như thế nào để trong thôn trở nên càng tốt hơn. Dù sao mình nếu là nghe nói có loại này người, khẳng định sẽ tràn ngập kính nghệ. Thật không thể lại thật. Lý Thế Dân khẳng định nói ra. Đã như vậy, vậy ta cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh, bất quá ngươi yên tâm, mọi người chương trình học ta cũng biết hết sức nỗ lực, dù sao ngươi cũng đã nói, chỉ là một cái minh nguyệt, không phải tiểu trì nhục lâm. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Cái này đúng à, người sống một đời, có thể hưởng thụ khẳng định phải hào hào hưởng thụ, nhất là Diệp huynh đệ ngươi vì đảo nguyên thôn làm như vậy nhiều công hiến, đây đều là ngươi nên được. Lý Thế Dân giờ phút này cũng lộ ra hài lòng nụ cười. Ngay sau đó, hắn hướng đến cách đó không xa đứng tại Quan Âm Tỷ bên cạnh Úy Chỉ Minh Nguyệt hô to, "Minh Nguyệt, ngươi qua đây một cái, ta có lời nói cho ngươi." Vừa dứt lời, Úy Chỉ Minh Nguyệt liền mặt đầy khẩn trương đi tới Diệp Thiên cùng Lý Thế Dân trước mặt. May mắn nàng nhớ kỹ trong thôn không cần hành lễ, mình muốn tránh cho thân phận bại lộ, nếu không nàng kém chút đều phải mở miệng hô bệ hạ. "Minh Nguyệt, đây chính là ta và ngươi phụ thân đã nói với ngươi Diệp Thiên, Diệp tiên sinh, là chúng ta trong thôn đại công thần. Trước đó ta đã cùng ngươi phụ thân thương lượng qua, hắn cũng đồng ý để ngươi lưu tại Diệp huynh đệ bên người chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt từng ngày, làm chút đủ khả năng sự tình, hiện tại tiểu Diệp đã đáp ứng để ngươi lưu lại, cho nên ngươi chờ chút nhi trực tiếp cùng hắn trở về liền tốt." Lý Thế Dân nói đến đây cũng đứng dậy tiếp tục nói bổ sung, "Tốt, tiếp xuống sự tình các ngươi hai cái tiếp tục trò chuyện liền tốt, ta đem cái tin tức tốt này thuận tiện cũng nói cho ngươi phụ thân." Nói xong, Lý Thế Dân liền chủ động rời đi nơi này đi tìm bên cạnh Úy Chỉ cùng, chuẩn bị đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho đối phương. Dù sao Diệp Thiên hảo sảng trình độ bọn hắn tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Ví dụ như trước đó Hồng Trang đó là một cái tốt nhất ví dụ, không chỉ có Lý Tĩnh trở về thời điểm mang đi một đống đồ tốt, lần này Hồng Phất Nữ tới, Diệp Thiên cũng tương tự đưa rất nhiều lễ vật với tư cách cảm tạ. Bây giờ Minh Nguyệt có thể lưu tại biệt thự, lại thêm Diệp Thiên nhìn đến Minh Nguyệt sau kinh ngạc cùng ưa thích, nếu là tương lai có cái gì tốt đồ vật, hắn chắc chắn sẽ không quên mất chỉ ra. "Đừng khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không ăn ngươi." Diệp Thiên nhìn đến giờ phút này khẩn trương thẹn thùng ý chỉ Minh Nguyệt nói ra, "Đừng đứng đây nữa, ngồi xuống chúng ta trò chuyện một ít này, dù sao ngươi lập tức liền muốn cùng ta trở về, chúng ta hiểu nhau bên dưới cũng tốt." "Ta đứng đấy liền tốt." Úy Chỉ Minh Nguyệt nhỏ giọng nói ra. "Tuy ngươi vậy, bất quá ta cái này người ưa thích nghe lời nha hoàn, nếu như ngươi về sau vẫn là như vậy, vậy ta..." Diệp Thiên tiếp tục nói. Chỉ là còn không đợi hắn nói hết lời, Úy Chỉ Minh Nguyệt đã kịp phản ứng ngồi ở bên cạnh trên đế, sau đó ngựa khí hơi có chút bối rối nói ra, "Ta rất nghe lời, mời tiên sinh không cần tức giận." "Xin không tức giận phải xem chính ngươi biểu hiện, ta tiếp xuống sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi ăn ngay nói thật, ta không chỉ có sẽ không tức giận, còn sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên." Diệp Thiên nói đến đây dừng một chút, sau đó chậm rãi nói ra, "Trái lại, nếu như ngươi nói láo gạt ta, vậy ta sẽ phải không vui." Chương 253. Biệt thự. Chương 253. Biệt thự. "Ta chắc chắn sẽ không nói dối, ta nhất định ăn ngay nói thật." Úy Chỉ Minh Nguyệt vội trả lời đối với cái này. Diệp Thiên cũng chỉ là cười cười, sau đó liền bắt đầu hỏi, "Trước ngươi cũng trong thôn a? Vẫn là nói vừa rồi thôn bên cạnh tới, còn có ngươi đều nghe ai nói qua ta cố sự, cùng ta tại trong lòng ngươi đại khái là bộ dáng gì đâu?" Nghe được Diệp Thiên vấn đề, nguyên bản còn mặt đầy khẩn trương Úy Chỉ Minh Nguyệt cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. May mắn những vấn đề này mình đều nghĩ qua, cho nên hiện tại nàng rất nhanh cũng trả lời nói, "Hồi tiên sinh nói, ta trước đó cũng không trong thôn sinh hoạt, trước mấy ngày mới từ thôn bên cạnh tới, về phần có quan hệ tiên sinh sự tình, ta hết thệ từ bốn người trong miệng." "Không đúng, phải nói là sáu người trong miệng nghe nói qua tiên sinh. Theo thứ tự là phụ thân, huynh trưởng, thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân. Cuối cùng còn có Lệ Chất cùng Hồng Trang cũng đã nói với ta một chút tiên sinh sự tình, các nàng đều là tán dương tiên sinh làm người hiền lành, còn nói có thể lưu tại tiên sinh bên người đời này hạnh phúc nhất sự tình." "Hồng Trang?" Diệp Thiên nghe đến đó cũng muốn lên lúc trước hắn mới vừa cự tuyệt lao lý thời điểm, Hồng Trang đích sắc cũng đề cập qua trước mắt Úy Chỉ Minh Nguyệt, chỉ bất quá lúc ấy hắn bởi vì vào trước là chủ cứng nhắc ấn tượng, đã cự tuyệt lao lý, cho nên cũng không có nghĩ quá nhiều. Nếu như có thể sớm một chút hỏi một câu Hồng Trang nói, có lẽ liền sẽ không phát sinh hiện tại như vậy nhiều sự tình, Minh Nguyệt cũng có thể trước tiên lưu tại biệt thự. Bất quá bây giờ nhìn lên đến giống như cũng không phải chuyện gì xấu, tối thiểu nhất mình nghiêm túc vì trong thôn làm kính dân hình tượng hiện ra đi ra, cũng coi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. "Cái kia cuối cùng đâu? Ta tại trong lòng ngươi ấn tượng như thế nào? Ngươi có thể có mình quyết đoán." Diệp Thiên tiếp tục truy vấn nói. "Hồi tiên sinh nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cảm thấy tiên sinh giống như thần tiên, nắm giữ đủ loại trong thôn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy bảo vật, lại thêm tiên sinh đối với thôn như vậy tốt, ta thậm chí đều cho rằng tiên sinh có thể là tiên nhân hạ phàm, cố ý đến giúp đỡ Đào Nguyên thôn, nếu là Minh Nguyệt có thể may mắn đi theo tiên sinh bên người, cũng hẳn là đời này tốt đẹp nhất sự tình." Úy Trì Minh Nguyệt một bên hồi ức một bên căn cứ từ mình chân tâm hồi đáp, nhưng chờ ta từ huynh trưởng cùng lệ chất trong miệng hiểu rõ càng nhiều liên quan tới tiên sinh cố sự về sau, ta mới phát hiện tiên sinh có lẽ không phải truyền thuyết bên trong tiên nhân, nhưng tiên sinh nhất định là Đào Nguyên thôn quý nhân, nếu như Minh Nguyệt may mắn có thể phục thị tiên sinh bên người, tuyệt đối cũng là đời này hạnh phúc nhất sự tình. A a, ngươi nha đầu này nói còn trách thêm hai. Diệp Thiên nghe vậy cũng lộ ra hài lòng nụ cười. Hắn hiện tại sở dĩ hỏi cái này chút vấn đề, cũng là nghĩ hiểu rõ đối phương đối với mình thái độ như thế nào, là cùng Tĩnh Xu cùng giao giao đồng dạng, vẫn là nói bức bách tại trong nhà phụ mẫu áp lực bất đắc dĩ mà đến. Nếu như là cái trước, vậy hắn đối đãi Minh Nguyệt thái độ cũng biết như là Tĩnh Xu cùng giao giao đồng dạng. Nếu như là người sau, hắn tắc sẽ từ từ cùng đối phương ở chung làm tốt quan hệ. Bây giờ xem ra, nha đầu này không thuộc loại tại cái trước, còn giống như là một cái phan cuồng. Mặc dù hắn không hiểu cái gì biết người xem tướng năng lực, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Minh Nguyệt bây giờ nhìn mình ánh mắt, một điểm không kém cỏi Tĩnh Xu trong các nàng tùy ý một người đáng tiếc duy nhất ngay tại lúc này, hồng nhan chi kỷ, nhiệm vụ thời gian đã vượt qua hạn chế, cho nên liền tính Minh Nguyệt đối với mình hảo cảm lại cao hơn, hắn cũng vô pháp từ hệ thống lấy được thưởng, đồng thời cũng vô pháp lại thu hoạch được ăn, mặc, ở, đi lại, gói quả. Nói lên đến đích xác có một chút điểm khiến người ta thất vọng keng. Chúc mừng túc chủ thành công phát động hồng nhan chi kỷ sau này nhiệm vụ, mời tại nhiệm vụ liệt biểu xem xét. Trong lòng đang nghĩ đến, hệ thống nhắc nhở đột nhiên tại Diệp Thiên vang lên bên tai. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là mình hoàn thành bắt cá nhiệm vụ kết toán ban thưởng thông báo, không nghĩ tới cư nhiên là phát động hồng nhan chi kỷ sau này nhiệm vụ. Thế là cũng đầy là chờ mong mở ra nhiệm vụ liệt biểu cả đời chỗ yêu, từ giờ trở đi, túc chủ mỗi nắm giữ một cái chân tâm thích người nữ hài tử, sẽ thu hoạch được chuyên môn gói quà ban thưởng. Nhiệm vụ thời gian, vĩnh cửu. Nhiệm vụ ban thưởng, chuyên môn gói quà. Nhiệm vụ yêu cầu, đối phương cùng túc chủ hảo cảm đạt đến 95. Nhắc nhở, hệ thống sẽ tự động tiến hành hảo cảm phán định, hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng tự động cấp cho. Vĩnh cửu hữu hiệu. Đây không phải rõ ràng phúc lợi nhiệm vụ a? Đầu tiên nhiệm vụ lần này thời gian liền cho Diệp Thiên một kinh hỉ. Về phần gói quà ban thưởng hoặc là nói giá trị, mặc dù không biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng với tư cách hồng nhàn chi kỷ sau này nhiệm vụ, chắc hẳn nó cũng sẽ không quá kém 95 hảo cảm. Nếu như là tại thế giới bên ngoài, Diệp Thiên thật đúng là không biết như thế nào trong thời gian ngắn có thể thu được cao như vậy hảo cảm. Thậm chí đừng nói thời gian ngắn, dù là mình táng ra bại sản cho đối phương xính lễ sinh hoạt 18 năm, sẽ cùng nhau dưỡng dục ba cái hài tử. Sợ là đến lúc đó hảo cảm cũng là số âm, hài tử cũng toàn bộ đều không phải là thân sinh. Không đúng, giống như có cái biện pháp có thể thu được hảo cảm. Ví dụ như, PK bên người liền vĩnh viễn không kém phấn. Hai người lại hàn huyên một hồi. Theo thời gian đi vào 10 giờ sáng, liền tính trong thôn từng cái đội ngũ mới vừa vặn dừng lại bắt cá. Nhưng hệ thống cũng đã cho hắn nhiệm vụ lần này kết toán ban thưởng keng. Chúc mừng túc chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ bọc cao cá, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng 16.73 vạn thương thành tệ. Keng. Chúc mừng túc chủ thành công thu hoạch được nhà ở quyền mua hạ, mời tại hệ thống thương thành xem xét. Keng. Chúc mừng túc chủ thành công phát động nhà ở giảm 10% đại ưu đãi hoạt động, mời kịp thời xem xét hệ thống thương thành. Một ngày một đêm công phu, không sai biệt lắm 17 vạn cân cá. Dù là bỏ đi lần này mình chuẩn bị ban thưởng, cùng hắn vì trong thôn bán đủ loại dược phẩm, hắn lần này cũng có thể lời dòng 16 vạn thương thành tệ còn muốn nhiều. Ngay sau đó, hắn mở ra hệ thống thương thành. Trước tiên thấy được mình bây giờ thương thành tệ số lượng, mới vừa thu hoạch được thương thành tệ cùng mình trước đó nắm giữ thương thành tệ cả hai tăng theo cấp số cộng, khoảng chừng 20. 3 vạn đây còn chưa không bao gồm trước đó bởi vì hồng nhan chi kỷ gói quà thu hoạch đến chuyên môn thương thành tệ, xem như chân chính một đêm trở đầu. Trừ cái đó ra, bởi vì sau này hệ thống nói hắn không chỉ có kích hoạt lên nhà ở quyền mua hạ đồng thời còn thu hoạch được giảm 10% ưu đãi, thế là hắn lập tức cũng tại thương thành tìm được mới xuất hiện nhà ở mua sắm nhắc nhở, giảm 10% ưu đãi mỗi 6 phòng giới hạn sử dụng một lần phổ thông nhà ở, 5 vạn thương thành tệ. Giảm 10% sau 5000 thương thành tệ. Diện tích 21 không hòa, phổ thông sửa sang. Tinh phẩm nhà ở 10 vạn thương thành tệ. Giảm 10% sau 1 vạn thương thành tệ. Diện tích 21 không hòa, chúng tu sạch sẽ. Bổ sung cơ sở phát điện thiết bị, thỏa mãn thường ngày cần thiết. Phổ thông biệt thự, 50 vạn thương thành tệ. Giảm 10% sau 5 vạn thương thành tệ. Diện tích 50 không hòa, 2 tầng, trùng tu sạch sẽ. Bổ sung cơ sở phát điện thiết bị, thỏa mãn thường ngày cần thiết. Tinh phẩm biệt thự, 100 vạn thương thành tệ. Giảm 10% sau 10 vạn thương thành tệ. Diện tích 700 bình, 2 tầng, trùng tu sạch sẽ. Bổ sung cơ sở phát điện thiết bị, thỏa mãn thường ngày cần thiết. Biệt thự sang trọng, 200 vạn thương thành tệ. Giảm 10% sau 20 vạn thương thành tệ. Diện tích 100 không hòa, 3 tầng, trùng tu sạch sẽ. Bổ sung cơ sở phát điện thiết bị, thỏa mãn thường ngày cần thiết. Chương 254. Tiểu trang diện. Chương 254, tiểu trang diện. Nói thật, nếu như những phòng ốc này đều là giá gốc mua sắm nói, như vậy Diệp Thiên khẳng định sẽ cảm thấy giá cả có chút quá cao. Nhưng bây giờ bằng vào giảm 10% ưu đãi, dù là mỗi loại phòng ở chỉ có thể mua sắm một lần, giá cả cũng đều tính bên trên siêu trị có lời. Với lại may mắn ưu đãi là mỗi loại phòng ở loại hình đều có thể sử dụng một lần. Vạn nhất nếu là tất cả phòng ở thêm đứng lên chỉ có thể sử dụng một lần, đây mới thực sự là tra tấn 1000 bình. 3 tầng lầu. Trung tu sạch sẽ có điện. Chỉ cần 20 vạn thương thành tệ. Cái giá tiền này đích xác đã tiện nghi đến nhà. Nhưng vấn đề là mình bây giờ trên thân hết thệ cũng chỉ có 20 vạn thương thành tệ. Dù là Lao Lý cùng mình quan hệ cho dù tốt, đem tất cả tiền toa cấp bán biệt thự sang trọng hắn vẫn là làm không được. Thậm chí liền tính đổi thành không có biệt thự sinh hoạt mình, hắn cũng chắc chắn sẽ không dưới loại tình huống này nỗ lực tất cả tới mua biệt thự. Tối thiểu nhất cũng muốn chờ mình có 100 vạn thân ra lại đến cân nhắc giá bán 20 vạn thương phẩm. Cho nên không hề nghi ngờ, biệt thự sang trọng trực tiếp bị hắn từ bỏ. Ngay sau đó, Hệ thống phổ thông cùng tinh phẩm nhà ở cũng bị hắn cho từ bỏ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lão Lý gia đại nghiệp đại, liền xem như tinh phẩm nhà ở diện tích cũng có chút quá nhỏ. Loại tình huống này, hắn lựa chọn cũng liền chỉ còn lại có phổ thông cùng tinh phẩm biệt thự. Chỉ từ hiện tại giới thiệu đến xem, hai cái này biệt thự khác nhau cũng chính là 200 bình diện tích, giá cả tức là kém gấp đôi. Nếu như là dạng này nói, hiện tại tốt nhất đó là mua sắm phổ thông biệt thự, 5 vạn thương thành tệ đối với mình đến nói còn có thể tiếp nhận, với lại 500 bình diện tích kỳ thực cũng coi như có thể, chớ nói chi là biệt thự còn có 2 tầng, đồng thời Lao Ly đến lúc đó cũng có thể hơi xây dựng thêm một cái. Cho nên hiện tại phổ thông biệt thự xem như phù hợp nhất hắn yêu cầu lựa chọn. Chỉ bất quá trước đó, hắn cũng nghĩ đến mình rút thưởng số lần. Bởi vì Tinh Xu, Giao Giao cùng Hồng Trang cùng hắn độ thiện cảm trước sau tới 100 điểm, cho nên hắn cũng thu hoạch được lần 3 rút thưởng, trong đó sơ cấp vệ tinh tiêu hao một lần rút thưởng nơi đây, bây giờ mình còn thừa lại 2 lần cơ hội có thể dùng. Nếu như hệ thống hiện tại có đặc thù thương phẩm xuất hiện, hoặc là nói đặc thù thương phẩm xuất hiện tần suất đầy đủ cao, mình khẳng định phải đem rút thưởng số lần cho giữ lại, đến lúc đó dùng để rút ra đặc thù thương phẩm. Nhưng bây giờ vấn đề là đặc thù thương phẩm cho đến bây giờ cũng liền xuất hiện 2 cái, đồng thời có một cái vẫn là hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được. So sánh dưới, rất rõ ràng rút thưởng số lần mình lại càng dễ thu hoạch được một chút. Thế là hắn hiện tại cũng mở ra rút thưởng lựa chọn mục tiêu, dự định thử một lần mình vận khí như thế nào. Nhà ở khu vực chỉ có 5 cái thương phẩm, chỉ cần rút chúng sau 3 cái, mình liền hoàn toàn có thể tiếp nhận, hiện tại tự nhiên cũng không lý tới từ cự tuyệt. Dù sao rút thưởng số lần để đó cũng là để đó, còn không bằng như bây giờ hiện hiện, dù là rút chúng rẻ nhất nhà ở, mình tới thời điểm cũng có thể dùng để đền đáp, dù sao cũng so hiện tại rút thưởng số lần để đó không cần muốn tốt đem mình an ủi tốt. Diệp Thiên cũng tiếp tục mình rút thưởng trình tự. Kế tiếp hệ thống nhắc nhở, cũng trực tiếp để hắn xứng sở tại chỗ mời lựa chọn rút thưởng loại hình, 1, nhà ở khu. 2, khu biệt thự. 3, rút thưởng loại hình thế mà có thể phân cặn kẽ như vậy a. Đây chẳng phải là nói, mình chỉ cần lựa chọn khu biệt thự rút thưởng, kém cỏi nhất cũng là hắn bây giờ muốn bán phổ thông biệt thự à. Với lại vận khí chỉ cần hơi tốt một chút, liền có cơ hội thu hoạch được hai cái càng tốt hơn. Tình cảnh này, Diệp Thiên tự nhiên cũng không có tiếp qua lo lắng nhiều cùng do dự. Trực tiếp xác định rút thưởng keng. Rút thưởng thành công, chúc mừng ngươi thu hoạch được thương phẩm biệt thự sang trọng. Keng. Biệt thự sang trọng đã tự động cấp cho, mời tại hệ thống không gian xem xét. Biệt thự sang trọng, đến từ hệ thống chuyên môn thương phẩm. Diện tích, 100 công hòa, 3 tầng, trùng tu sạch sẽ. Bổ sung cơ sở phát điện thiết bị, thỏa mãn thường ngày cần thiết. Hiệu quả, mời tại diện tích lớn tại 1000 bình trên đất chống sử dụng. Nhìn đến hệ thống không gian mới vừa thu được biệt thự sang trọng, Diệp Thiên rất nhanh cũng bình phục mình tâm tình. Tiểu trang diện thôi, đây có cái gì tốt kích động? 1/3 xác suất rút chúng rất bình thường. Chỉ có thể nói mình vận khí coi như không tệ, lại hoặc là nói Lao Lý vận khí coi như không tệ. Mặc dù biệt thự sang trọng so với chính mình hiện tại chỗ ở hơi lớn một chút, nhưng mình còn có chuyên môn biệt thự thẻ thăng cấp, cho nên tự nhiên cũng không có tất yếu đem biệt thự sang trọng lưu lại. Dù sao có chuyện hắn vẫn là rất rõ ràng, cái kia chính là có qua có lại, mình cho Lao Lý đồ vật càng nhiều, Lao Lý cũng tương tự sẽ không cô phụ mình tình ý. Nếu như trước đó bảo vật đội vũ đoàn còn có chút khó khăn nói, hắn chắc chắn chờ Lao Lý nhìn đến biệt thự sang trọng trong ngay mắt, liền sẽ rõ ràng mình cần là cái gì. Đương nhiên, Diệp Thiên tâm lý vui vẻ về vui vẻ, nhưng cũng không có sốt ruột đem tin tức này nói cho Lao Lý, mà là dự định chọn cái ngày tốt lành lại tuyên bố tin tức. Theo bắt cá trận đấu kết thúc, Diệp Thiên cũng làm cho Lao Lý thay mình đem tất cả ban thưởng toàn bộ đều cấp cho mọi người. Về phần hắn cùng ý chỉ Minh Nguyệt, cũng đang cùng ý chỉ cung bắt chuyện qua sau hướng đến biệt thự đi đến. Ngươi không cần khẩn trương, dù sao về sau ngươi chính là ta người, chạy cũng chạy không thoát, ngựa khí khẩn trương sợ hãi, còn không bằng vung lòng hưởng thụ. Trở về trên đường, Diệp Thiên nhìn bên cạnh đôi tay không ngừng xoa nắn góc áo ý chỉ Minh Nguyệt cũng mở lên trò đùa. Nghe được Diệp Thiên nói, ý chỉ Minh Nguyệt trước tiên đích xác bị hù dọa, nhưng ngay lúc đó nàng cũng kịp phản ứng mình là bị điều khiển. Thế là cũng nhỏ giọng giải thích nói, tiên sinh hiểu lầm, ta không muốn chạy. Vậy là tốt rồi, ta trước mang ngươi trở về cầm hành lý, về sau biệt thự đó là nhà ngươi. Có chuyện gì cứ nói với ta, biết chưa? Diệp Thiên dặn dò. Ân, biết. Ý chỉ Minh Nguyệt nhu thuận gật gật đầu. Với lại đi qua cái này khúc nhạc dạo ngắn sau đó, nàng tâm tình rõ ràng cũng bình tĩnh rất nhiều, không còn giống trước đó đồng dạng khẩn trương. Hai người đang khi nói chuyện, Diệp Thiên cũng mang theo Ý chỉ Minh Nguyệt đi vào nàng trong nhà. Rất nhanh Ý chỉ Minh Nguyệt liền mang theo hai cái bọc lấy đi ra. Diệp Thiên thấy thế cũng mở cốp sau xe đem đồ vật bỏ vào. Công tử chờ một lát, ta còn có chút đồ vật muốn bắt. Ý chỉ Minh Nguyệt thấy Diệp Thiên đem dương phía sau đóng lại, lập tức cũng mở miệng nói ra. Cần ta cùng ngươi cùng một chỗ a? Diệp Thiên lần nữa mở cốp sau xe hỏi. Không cần, ta lập tức đi ra. Ý chỉ Minh Nguyệt nói xong lần nữa chạy đến sân bên trong, trong ngực cũng nhiều một cái tinh xảo dương gỗ. Thấy Diệp Thiên hiếu kỳ đánh giá mình, nàng cũng chủ động giải thích nói, những này là mẫu thân lưu cho ta đồ cưới, ta một mực mang theo trên người. Thì ra là thế, mẫu thân ngươi ở nhà không? Ta vừa vặn đi bái phòng một cái. Diệp Thiên nói ra. Đây, mẫu thân mấy năm trước liền đã qua đời, cho nên. Ý chỉ Minh Nguyệt nhỏ giọng nói ra. Thật có lỗi, ta không biết chuyện này. Diệp Thiên nghe vậy cũng có chút không có ý tứ, thế là cũng lập tức an ủi nói ra, mời bá mẫu trên trời có linh thiêng an tâm, về sau Minh Nguyệt đi theo bên cạnh ta, cam đoan không ai dám khi dễ nàng. Chương 255, 100 vạn. Chương 255, 100 vạn keng. Kiểm tra đến ý chỉ Minh Nguyệt cùng túc chủ hảo cảm đạt đến 95, thu hoạch được chuyên môn gói quà ban thưởng. Keng. Chuyên môn gói quà đã tự động cấp cho, mời tại hệ thống không gian xem xét. Keng. Chúc mừng ý chỉ Minh Nguyệt cùng túc chủ độ thiện cảm đạt đến 100, thu hoạch được danh hiệu đến chết cũng không đổi cùng chuyên môn gói quà ban thưởng. Cái gì quỷ? Cái này 100 hảo cảm. Chắc không được luôn nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Thật đúng là để cho người ta khó mà nắm lấy a. Nghe được hệ thống đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở, Diệp Thiên cũng có chút bị chấn động đến. Thậm chí vừa rồi rút thưởng rút đến biệt thự sang trọng, hắn tâm tình đều không có hiện tại kích động như vậy. Đừng khóc, bị người nhìn thấy còn tưởng rằng là ta khi dễ ngươi nữa nha, lên xe trước, trở về cho ngươi tổ chức hoan nghênh hội. Diệp Thiên nhìn trước mắt đã bị cảm động đến rơi lệ Úy Chỉ Minh Nguyệt an ủi. Cùng lúc đó Úy Chỉ Minh Nguyệt cũng kịp phản ứng phụ cận còn có người khác, cho nên cũng vội vàng đem đồ vật cất kỹ sau trở lại trên xe. Chỉ bất quá nàng ở sâu trong nội tâm, giờ phút này vẫn như cũng bị Diệp Thiên vừa rồi câu kia hứa hẹn chỗ ấm áp. Mỗi người đều có mẫn cảm cùng yếu ớt địa phương đối với Úy Chỉ Minh Nguyệt đến nói, đã qua đời mẫu thân đó là như thế. Cho nên nhìn đến Diệp Thiên thật tình như thế đối với mình cùng mẫu thân làm ra hứa hẹn, vốn là đối với Diệp Thiên tràn ngập hảo cảm nàng tự nhiên cũng trong nháy mắt luôn hãm. Ngay sau đó, Diệp Thiên cũng tới xe. Bất quá hắn nhưng lại chưa nói thêm cái gì, dự định trước hết để cho Minh Nguyệt bình tĩnh một cái nội tâm cảm xúc. Chờ trở lại biệt thự về sau, hắn mới tiếp tục nói, đợi lát nữa đi vào ta sẽ để cho Hồng Trang nói cho ngươi nơi này tình huống, có cái gì không hiểu sự tình ngươi đều có thể hỏi nàng, hoặc là đến hỏi ta đều được. Ân, tạ ơn tiên sinh. Úy Chỉ Minh Nguyệt nhu thuận nói ra. Diệp Thiên sau khi xuống xe, Tĩnh Xu, Lâm Giao cùng Hồng Trang ba người cũng đều đi vào trong sân, thấy được cùng Diệp Thiên cùng lúc xuất hiện Úy Chỉ Minh Nguyệt. Tin tức tốt là, dù là ngoại trừ Hồng Trang, Tĩnh Xu cùng Lâm Giao trước đó cũng đã gặp qua Úy Chỉ Minh Nguyệt. Cho nên không cần Diệp Thiên giới thiệu, các nàng mọi người cũng đều nhận ra lẫn nhau. Lao Lý nhất định phải ta đem Minh Nguyệt mang về, Hồng Trang, ngươi mang nàng tại biệt thự dạo chơi, nói cho nàng trong nhà đồ vật đều như thế nào sử dụng, về sau nàng liền ở tại cách với ngươi. Diệp Thiên đối với Hồng Trang nói ra. Nghe đến đó, Hồng Trang tự nhiên là trước tiên đi vào Úy Chỉ Minh Nguyệt bên người, cam đoan mình sẽ chiếu cố tốt nàng. Về phần Tĩnh Xu cùng Lâm Giao, hiện tại cũng đều đi qua hỗ trợ cầm đồ vật. Nhìn đến mọi người ở chung như vậy hài hòa, Diệp Thiên cũng lần nữa bội phục lên lão tổ tông ánh mắt cùng giáo dục. Trở lại phòng khách sau, Diệp Thiên cũng mở ra hệ thống không gian. Nguyên bản hắn coi là theo Hồng Nhan chi kỷ nhiệm vụ kết thúc, đến chết cũng không đổi gói quà khẳng định cũng biết biến mất theo, cũng chính là hảo cảm đạt đến 100 điểm ban thưởng. Không nghĩ tới hôm nay bởi vì Úy Chỉ Minh Nguyệt xuất hiện, không chỉ có Hồng Nhan chi kỷ nhiệm vụ có vĩnh cửu sau này nhiệm vụ, hảo cảm 100 điểm ra hiện đến chết cũng không đổi gói quà cũng xuất hiện lần nữa, cho hắn một cái tân kinh hỉ đến chết cũng không đổi gói quà, đến từ hệ thống chuyên môn gói quà. Hiệu quả, sử dụng sau có thể thu hoạch được 1 vạn thương thành tệ cùng một lần chuyên môn rút thưởng cơ hội. Nhắc nhở, rút thưởng có cơ hội rút ra đến thương thành bán tùy ý vật phẩm, đồng thời có thể sớm khóa chặt ban thưởng loại hình. Như là trước đó đồng dạng đến chết cũng không đổi gói quà ban thưởng vẫn như cũng là 1 vạn thương thành tệ cùng một lần chuyên môn rút thưởng. Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía hôm nay nhiệm vụ mới thu hoạch được ban thưởng cả đời chỗ yêu gói quà, đến từ hệ thống chuyên môn gói quà. Hiệu quả, sử dụng sau ngẫu nhiên thu hoạch được thương thành tệ 100 vạn hoặc là viễn siêu 100 vạn giá bán thương phẩm. 3, 3. Ngoa tạo. Hệ thống ngươi điên rồi. Mặc dù cả đời chỗ yêu gói quà là hôm nay mình mới vừa thu hoạch được ban thưởng, nhưng chỉ cần 95 điểm hảo cảm liền có thể đạt được, cho nên tại Diệp Thiên xem ra, nó bên trong đồ vật liền tính lại thế nào tốt, cũng khẳng định không bằng đến chết cũng không đổi gói quà. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái kia chính là đến chết cũng không đổi gói quà cần 100 điểm hảo cảm mới có thể thu hoạch được, chỉ từ độ khó đi lên nói cũng không phải là một cái cấp bậc. Giống như cũng không đúng. Đến chết cũng không đổi gói quà thương thành tệ ban thưởng thấp điểm không sai. Có thể nó bây giờ có thể rút ra đặc thù thương phẩm điểm này quá nguy tiên. Ví dụ như lần trước sơ cấp vệ tinh, hoặc là đặc thù thương thành lại xuất hiện khác đặc thù thương phẩm, chỉ cần một lần rút thưởng mình liền có thể thu hoạch được. Cứ tính toán như thế đến. Bây giờ cả đời chỗ yêu gói quà 100 vạn thương thành tệ cùng viễn siêu 100 vạn thương thành tệ, hộp mù, thương phẩm, giống như đích xác hơi có một chút điểm không bằng đương nhiên. Bất kể như thế nào, hai cái tốt đến mình rung động ban thưởng dù sao cũng so móc móc siêu muốn mạnh. Cho nên hắn hiện tại cũng không có do dự, trực tiếp chọn chúng cả đời chỗ yêu gói quà sử dụng keng. Cả đời chỗ yêu gói quà sử dụng thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 100 vạn thương thành tệ. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Cũng không có xuất hiện Diệp Tiên trong lòng chờ mong, hộp mù, thương phẩm. Bất quá bình thường cũng rất tốt. Không có bất kỳ cái gì mua sắm hạn chế 100 vạn thương thành tệ, đầy đủ hắn tiếp xuống tùy ý tiêu phí. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân hiện tại làm xong sau cũng tới đến thời khắc này, mặt đầy kích động Ý Chỉ Cung bên người nói ra, "Lão hắc ngươi tâm tình không tệ a. Chẳng lẽ tiểu Diệp đã cho ngươi thứ tốt gì?" Bệ hạ nói đùa, ta cao hứng là Minh Nguyệt rốt cuộc tìm được phù hợp người ta, cùng Diệp huynh đệ bảo vật có thể không có cái gì quan hệ. Ý Chỉ Cung vừa cười vừa nói, bất quá nói đi thì nói lại, mọi người đều nói Diệp huynh đệ hào khí vạn trượng, nghĩa bạc vô thiên, đối với người bên cạnh càng là tốt không được. Vạn nhất nếu là hắn thật cho thần bảo vật gì nói, cái kia thần cũng không thể cô phụ hắn một phen tâm ý không phải. Được tiện nghi còn khoe mẽ, tại chấm trước mặt ngươi cũng coi là đầu một phần. Lý Thế Dân nghe vậy cười lắc đầu. Mặc dù bây giờ trong thôn người rất nhiều, bất luận là cùng mình cùng nhau lớn lên đại cứu ca, vẫn là phòng đỗ hai người lại hoặc là lao trình, mọi người cùng mình quan hệ đều không phải bình thường. Nhưng nếu thật là nói lên thân cận nói, trước mắt Úy Chỉ Cung tuyệt đối là danh phủ kỳ thực đệ nhất. Ví dụ như hắn cùng Diệp Thiên trước đó đang nói chuyện phiếm, liền từng đàm luận qua một sự kiện, cái kia chính là cổ đại tất cả công lao bên trong cao nhất chính là cứu chủ. Mà Úy Chỉ Cung không chỉ có là hắn tâm phúc đại tướng, càng là mấy lần cứu hắn, cùng trong lúc nguy nan. Bất luận là võ đức thời kỳ loạn quân tung bên trong, vẫn là huyền vũ môn trong huyết vũ, Úy Chỉ Cung đều là hắn thủ hộ giả. Thậm chí hậu thế còn vì hắn lưu lại môn thần truyền thuyết. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn hiện tại đối với Úy Chỉ Cung cũng rõ ràng càng thêm thân cận. Thần tại trước mặt bệ hạ tự nhiên muốn ăn ngay nói thật, cũng không thể cùng Ngụy Trinh bọn hắn đồng dạng nhăn nhăn nhó nhó cả ngày khí bệ hạ không phải. Úy Chỉ Cung cũng cười hồi đáp. Dù là hắn tới đây thời gian rất ngắn, còn lâu mới có thể cùng Phòng Đỗ bọn hắn so sánh, nhưng nhờ vào Trình Giảo Kim quan hệ, hắn trước mấy ngày cũng nghe nói Lăng Yên Các sự tình, biết được tương lai mình thế mà đứng hàng võ tướng đệ nhất, đồng thời cũng là mình sống được đầy đủ lâu, mới không thể tiến thêm một bước để nguyên bản liền đối với Lý Thế Dân trung thành tuyệt đối hắn, hiện tại càng là khăng khăng một mực. Chương 256, cấp tốc. Chương 256, cấp tốc. Minh Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì a? Ngươi làm sao đột nhiên đến đây đâu? Chờ đến gian phòng về sau, Hồng Trang cũng trước tiên đem trong lòng mình nghi hoặc cho hỏi lên. Dù sao về sau Minh Nguyệt liền muốn ở chỗ này sinh hoạt, nàng tự nhiên cũng muốn giải Minh Nguyệt đột nhiên đến biệt thự nguyên nhân. Nghe được vấn đề này, Minh Nguyệt cũng không có kinh ngạc hoặc là như thế nào, mà là thành thật trả lời, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta cũng là bị bệ hạ đột nhiên hô qua đi, sau đó liền được dẫn tới tiên sinh trước mặt, tận lực buổi tiếp. Như bây giờ, nguyên lai là dạng này à, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, đã ngươi đến đều tới, mọi người về sau liền đều là người mình, tiếp xuống ngươi nếu là có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương cứ mở miệng, với lại không chỉ là ta, Tĩnh Xu tỷ tỷ và Lâm Giao tỷ tỷ cũng rất tốt, ngươi tìm các nàng cũng có thể. Hồng Trang tiếp tục nói, thật sự là rất đa tạ các ngươi. Minh Nguyệt nghe vậy cũng xuất phát từ nội tâm nói ra, kỳ thực ta đến bây giờ còn có chút mộng huyễn, cảm thấy là đang nằm mơ đâu. Hắc hắc, ta vừa mới bắt đầu cùng ngươi tâm tình không sai biệt lắm, chờ ngươi thói quen liền tốt. Hồng Trang tiếp tục nói đối diện. Minh Nguyệt nghe đến đó cũng là sửng sốt một chút. Thói quen? Mình thật có thể ở chỗ này thói quen sinh hoạt a? Ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía tất cả, nàng thật có thể trở thành thần tiên động phủ một thành viên a? Ngươi thế nào? Hồng Trang thấy Minh Nguyệt đột nhiên sửng sốt cũng không nhịn được có chút bận tâm hỏi. Đây, nơi này về sau thật là ta gian phòng a? Muốn ta làm cái gì đều có thể sao? Minh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe được Minh Nguyệt trả lời, Hồng Trang cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy nàng kéo Minh Nguyệt cánh tay đi vào bên giường, sau đó nghiêm túc đáp, ngươi nói không sai, từ giờ trở đi, nơi này đích xác đó là ngươi gian phòng, với lại ngươi muốn ở chỗ này làm cái gì đều có thể. Nói đến đây, nàng cũng cố ý dừng một chút, sau đó hướng đến bên ngoài hô to, Tĩnh Xu tỷ tỷ, Giao Giao tỷ tỷ, các ngươi có thể tiến đến. Ân, các nàng có thể tiến đến. Minh Nguyệt lần nữa sửng sốt, nghi hoặc hướng đến cổng nhìn lại. Ngay sau đó, Tĩnh Xu cùng Lâm Giao cẩn thận đẩy cửa vào. Trong tay các nàng mỗi người đều cầm mấy cái túi. Về phần bên trong đồ vật Minh Nguyệt nhìn đến đã quen thuộc lại có chút lạ lắm. Minh Nguyệt chào ngươi, đây đều là công tử để cho chúng ta lấy cho ngươi đến đồ dùng hàng ngày, nơi này là một chút thường ngày quần áo cùng khác đồ vật, ngươi trước tiên có thể thử một chút kích cỡ. Tĩnh Xu sau khi đi vào nói ra, thế mà còn có quần áo. Minh Nguyệt nghe vậy cũng vội vàng tiếp nhận cái túi, sau đó lấy ra bên trong quần áo bắt đầu mặc thử. Mặc dù trong này quần áo cùng mình bình thường xuyên không giống nhau lắm, nhưng chúng nó mặc vào đến nhưng cũng vô cùng thoải mái, kích cỡ cũng đồng dạng không kém bao nhiêu. Xem ra ta ánh mắt, phải nói công tử ánh mắt vẫn là rất chuẩn, số đo lập tức liền lấy đúng. Tĩnh Xu thấy thế cũng lộ ra nụ cười đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Vì cái gì công tử có thể liếc mắt liền nhìn ra các nàng xuyên bao lớn quần áo đâu? Bình thường bên ngoài quần áo cùng đồ lót còn chưa tính, vì cái gì công tử ngay cả các nàng thiếp thân quần áo đều có thể trước thời hạn giải đâu? Bởi vì Minh Nguyệt đông đảo trong quần áo, lần này cũng bao gồm thiếp thân quần áo bốn. Đại khái nửa giờ sau, Diệp Thiên rốt cuộc nhìn đến Hồng Trang ba người mang theo Minh Nguyệt đi vào bên ngoài, như cùng hắn trước đó muốn đồng dạng. Tại mới vừa đã mặc thử mình đưa cho nàng quần áo về sau, Minh Nguyệt rất rõ ràng hiện tại cũng thẹn thùng rất. Mặc dù đều là một chút rất phổ thông quần áo, nhưng dù sao đều là nữ tử thiếp thân quần áo, cho dù là tại bên ngoài đều thuộc về tư mật vật phẩm, trong thôn thì càng là như thế. Mà hắn sở dĩ làm như thế, cũng là không phải có cái gì đặc biệt ý nghĩ, đơn thuần đó là muốn cho Minh Nguyệt càng tốt hơn tiếp nhận nơi này, tất cả đồng thời căn cứ Tĩnh Xu các nàng mấy người nói, mình cho các nàng quần áo mặc vào đến cũng thoải mái hơn thoải mái, cho nên hắn mới có thể làm như vậy. Sự thật cũng đích xác như thế. Nguyên bản Minh Nguyệt tại biết trước mắt lại có mình, cái hiếm, thời điểm kém chút xấu hổ đem đầu chôn ở Tĩnh Xu trước ngực, nhưng cũng may lúc này Hồng Trang cũng chủ động lớn mật cho nàng nhìn mình quần áo, đồng thời ngay thẳng nói cho Minh Nguyệt đây đều là bên ngoài vật liệu tốt nhất quần áo, mà không chỉ có thoải mái, hơn nữa còn càng thêm thích hợp với nàng nhóm, này mới khiến Minh Nguyệt thẹn thùng nội tâm bình phục rất nhiều. Bất quá liền tính như thế, hiện tại khi nàng lần nữa nhìn đến Diệp Thiên, nội tâm vẫn như cũ tràn đầy khẩn trương cùng ngượng ngùng đối với loại tình huống này. Bất luận là Diệp Thiên vẫn là người khác đều cảm thấy rất bình thường, nhất là Tĩnh Xu mấy người, các nàng cơ hồ đều là dạng này tới. Ta cùng Lao Ly nói, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, cho nên các ngươi nhìn xem Minh Nguyệt thích ăn cái gì. Chúng ta chuẩn bị cho nàng một bàn hoan nghênh yến. Diệp Thiên chủ động nói ra. Ta cái gì đều được, chứ. Công tử không cần phiền thoái như vậy. Minh Nguyệt nghe vậy bận bịu khoát tay cự tuyệt. Dù là nàng trước đó đã nghe Diệp Thiên nói qua đồng dạng nói, hiện tại lần nữa nghe được vẫn như cũ có chút sợ hãi, đây chính là ngay cả bệ hạ cùng phu thê đều phải khuôn mặt tươi cười đón lấy tiên sinh, mình làm sao dám làm cho đối phương tốn hao thời gian cùng tinh lực đến hoan nghênh, đây không phải đảo ngược thiên cương a. Chỉ bất quá để nàng tuyệt đối không nghĩ tới là, mình nói mới vừa vặn nói xong, bên cạnh Tĩnh Xu cùng Hồng Trang liền đã mở miệng, chất vấn, lên nàng đến. Minh Nguyệt, đây cũng là ngươi không đúng, chẳng lẽ ngươi vừa rồi quên chúng ta nói cho ngươi lời nói à? Đạt được Diệp Thiên ám chỉ về sau, Tĩnh Xu cái thứ nhất mở miệng chất vấn. Ngay sau đó, Hồng Trang cũng phối hợp nói ra, Tĩnh Xu tỷ tỷ nói không sai, ta sợ ngươi không nhớ được, còn cố ý nhắc nhở hai ngươi ba lần, ngươi làm sao hiện tại mới ra đến liền quên? Ba, tự mình làm sai. Minh Nguyệt nghe vậy lập tức khẩn trương lên đến. Bất quá cũng may nàng lập tức cũng nhìn đến Hồng Trang cùng Tĩnh Xu hai người trên mặt ý cười, cùng bên cạnh Diệp Thiên biểu lộ cũng không có cùng trước đó có quá lớn biến hóa. Cái này cũng liền biểu thị đối phương không có thật tức giận, để trong nội tâm nàng hơi yên tâm đồng thời cũng nghĩ đến nguyên nhân. Ta có phải hay không nên cự tuyệt công tử? Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi dò. Không sai, công tử ưa thích nghe lời người, cho nên chúng ta mọi người chỉ cần ngoan ngoãn nghe công tử nói liền tốt. Hồng Trang lập tức gật đầu nói, ví dụ như hôm nay vì ngươi chuẩn bị hoan nghênh yến, đây là công tử đối với ngươi tâm ý, ngươi sao có thể một câu trực tiếp bác bỏ đâu? Quả là thế. Xác định mình tìm tới vấn đề về sau, Minh Nguyệt cũng lập tức cho Diệp Thiên cùng mọi người nói xin lỗi. Chỉ bất quá nàng nói xin lỗi đồng thời nhưng lại chưa tỉnh được bản thân có bất kỳ ủy khuất, ngược lại còn lần nữa bị Diệp Thiên cùng Hồng Trang mấy người thiện ý cảm động, minh bạch mọi người làm như vậy đều là tại quan tâm mình, cũng không phải là cố ý khó xử hoặc là trách cứ nàng. Mà đối với Diệp Thiên đến nói, hắn đích xác cũng là cái này mục đích. Dù sao sớm một chút để Minh Nguyệt quen thuộc mình tính tình tính cách, đối với hắn giống như mình cũng là một chuyện tốt. Chỉ bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên tiếp vào Lao Lý điện thoại, nói là có cấp tốc sự tình tìm hắn. Nghe vậy, hắn cũng không đoái hoài tới hỏi quá nhiều, lập tức liền đi ra ngoài lái xe hướng đến Lao Lý ra bên trong tiến đến. Chương 257. Nói đi thì nói lại. Chương 257. Nói đi thì nói lại. Cấp tốc. Đến cùng là chuyện gì đâu? Nhớ tới Lao Lý trong điện thoại lo lắng bộ dáng, Diệp Thiên giờ phút này cũng có chút tâm phiền ý loạn, bắt đầu ở tâm lý không ngừng mà suy đoán đứng lên. Chẳng lẽ là thôn bên cạnh tới tìm hắn nhóm phiền toái? Nếu như là dạng này nói, vậy coi như đừng trách dưới tay hắn không lưu tình. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cũng mở ra hệ thống không gian, tìm được bên trong cơ hồ còn không có dùng qua thuốc nổ. Mặc dù không biết thôn bên cạnh chiến lược như thế nào, nhưng nếu thật là đánh lên, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể thắng. Chỉ bất quá để hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, chờ hắn vào thôn về sau, vô số thôn dân tụ tập tại Lao Lý ra cổng, đồng thời tất cả mọi người trên mặt đều tràn đầy vui vẻ biểu lộ. Tình cảnh này có chút kỳ quái không sai, nhưng giống như cũng không phải là chuyện gì xấu. Chẳng lẽ là mình lý giải sai? Đem xe chậm rãi dừng lại. Trong đám người Lý Thế Dân cũng chủ động tới đến cửa xe kích động hô to, "Diệp huynh đệ, ngươi có thể tính đến đây, tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt, đi qua đây đoạn thời gian cố gắng, Tôn thần y đã đem ngươi mang đến thuốc cảm mạo cùng thuốc hạ sốt cải tiến đồng thời sử dụng thành công. Từ giờ trở đi, chúng ta rốt cuộc không cần dùng tiền từ bên ngoài mua thuốc. Với lại ngoại trừ những ngày bên ngoài, Tôn đại phu còn tại thử tiến hành khác dược phẩm hợp thành, chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều dược phẩm xuất hiện, cho nên ta cố ý gọi ngươi tới chúc mừng." "Ân." Thính Xu ra ra lợi hại như vậy, không hổ là ẩn cư tại núi rừng bên trong lao trung y gì, chỉ bất quá so sánh với chuyện này đến nói, hắn lập tức cũng hỏi, đây chính là trong miệng ngươi cấp tốc sự tình. A a, không chỉ như vậy. Lý Thế Dân nghe vậy cười lắc đầu, sau đó tiếp tục nói ra, nếu như chỉ là Tôn thần y làm ra dự vật, như vậy mọi người chúng ta trước chúc mừng liền tốt, ta sở dĩ gọi ngươi tới, là bởi vì tẩu tử ngươi tìm tới cho ngươi tân nha hoàn, đồng thời đối phương vẫn là, dù sao nghe nói là phụ cận xinh đẹp nhất nữ tử, một câu, ngươi có muốn hay không nhìn. Nữ nhân. Cấp tốc. Lao Lý tiêu đề đảng. Diệp Thiên tuy nhiên đối trước mắt cười ha hả lão Lý có chút trách cứ. Dù sao cấp tốc để cho mình lo lắng như vậy, nếu như đổi lại là người khác nói, mình khẳng định phải cùng đối phương hào hào nói một phen mới phải. Nhưng cẩn thận ngẫm lại Lao Lý cùng chính mình nói. Thân nha hoàn. Vẫn là phụ cận xinh đẹp nhất nữ tử. Xinh đẹp nhất. Cho nên nói đi thì nói lại, Lao Lý sở dĩ tiêu đề đảng, kỳ thực cũng là vì tốt cho mình. Với lại hiện tại cũng là bởi vì Tôn gia gia quan hệ, hai chuyện cùng một chỗ phát sinh mới đem hắn dạng này hô lên, mình coi như không cho Lao Lý bảo vật gì, giống như cũng không cần thiết trách cứ đối phương. Tối thiểu. Xem trước một chút người lại nói. Nhìn, đương nhiên phải xem. Đến đều tới, không nhìn đây không phải là đi không? Diệp Thiên khẳng định nói ra. Tiếp lấy hắn cũng tới trở về quay đầu nhìn một chút, sau đó nghi hoặc nói ra, người đâu? Tại sao không thấy được? Yên tâm đi, người khẳng định sẽ để cho ngươi thấy, bất quá bây giờ nàng còn tại trên đường, cho nên muốn tối nay mới có thể tới, chúng ta mọi người đi vào trước chúc mừng, đợi nàng tới ta lại mang các ngươi gặp mặt. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói ba, người còn tại trên đường. Diệp Thiên nghe vậy cũng có chút vô ngữ. Bất quá ngẫm lại trước đó Lao Lý cùng tẩu tử mang đến cho mình giao cùng Hồng Trang, cùng hiện tại Minh Nguyệt. Hắn cuối cùng vẫn là đem trong lòng tất cả nói biến thành chờ mong, hắn ngược lại muốn xem, xinh đẹp nhất người đến cùng là bộ dáng gì. Đi thôi, đi vào trước chúc mừng. Diệp Thiên nói ra đương nhiên. Câu nói này sau khi nói xong, Diệp Thiên cũng trước tiên cho nhà gọi điện thoại. Dù sao mình là vội vàng chạy đến, mọi người cũng đều giống như hắn lo lắng trong thôn chuyện gì xảy ra. Cho nên bây giờ nghe là bởi vì Tĩnh Xu ra ra làm ra tân dược phẩm, đám người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Các người trước tiên ở trong nhà chờ lấy, Lao Lý nói tẩu tử lại tìm tân nha hoàn tới, nói không chừng buổi tối muốn dẫn trở về cùng một chỗ chúc mừng. Diệp Thiên cuối cùng nói bổ sung, dù sao tất cả mọi người là người mình, nếu như mình thật lại muốn dẫn người trở về, như vậy sớm nói cho Tĩnh Xu các nàng khẳng định càng tốt hơn một chút, tối thiểu nhất để các nàng cũng đều có cái chuẩn bị. Rất nhanh điện thoại của máy, Diệp Thiên cũng đi theo Lão Lý đi vào trong sân. Mới vừa vào đi, hắn liền thấy rất nhiều mình quen thuộc gương mặt, đám người nhìn thấy Lão Lý cùng hắn tiến đến lúc đầu đều nhớ tới thân chào hỏi, nhưng đều bị Lão Lý cho đưa tay đè xuống. Nhìn đến mọi người đây xuất phát từ nội tâm động tác, Diệp Thiên trong lòng cũng lần nữa bội phục lên Lão Lý năng lực. Không chỉ có thể theo cha huynh trong tay cướp được trong thôn quyền khống chế, còn có thể để mọi người xuất phát từ nội tâm đi theo mình, đơn giản đó là phiên bản Lý Thế Dân. May mắn mình đã hỏi hệ thống, xác định nơi này không phải mình ký ức bên trong đại đường, bằng không hắn thật đúng là hoài nghi Lao Lý cùng Lý Thế Dân là hảo huynh đệ đâu. Lao Lý, có ảnh chụp không? Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới hỏi. Mặc dù người không có tới, nhưng Lao Lý nói đến khoa trương như vậy, ảnh chụp tổng hẳn là có a. Đây, theo lý thuyết hẳn là có, bất quá ta trước đó cũng đã nói, nữ nhân này thật xinh đẹp, hoàn toàn đó là một cái hồng nhan họa thủy. Cho nên nàng còn chưa hề lưu lại qua chân dung. Lý Thế Dân giải thích nói, kỳ thực hắn vừa mới bắt đầu nghe nói chuyện này thời điểm cũng có chút kinh ngạc, nhưng nói cho hắn biết những chuyện này đều là mình tâm phúc, đồng thời đám người bọn họ đều biểu thị, đối phương tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành đương thời đệ nhất dáng người cùng dung mạo. cho nên hắn mới kích động như vậy đem Diệp Thiên cho hô tới, cũng là nghĩ lấy cho Diệp Thiên một kinh hỉ. Dù sao Diệp huynh đệ đối với mình cùng trong thôn như vậy tốt, đây cũng là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Đi, ngươi nói ngươi có lý. Diệp Thiên lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là lập tức hắn cũng kịp phản ứng, thế là cũng tò mò hỏi, đúng, một cái xinh đẹp như vậy, ngươi lại ngay cả người cùng ảnh chụp đều không gặp qua mỹ nữ, ngươi lại như thế nào đem đối phương cho tìm đến? Không phải là dùng tiền làm đoan đại đầu a? Đó là bị người lắc lư, trên thực tế đó là một cái bình thường nữ hài tử. Không sai. Trước đó hắn từ đối với lão Lý tín nhiệm hoặc là hội sở bội phục, căn bản không có đi khác phương diện nghĩ tới. Nhưng bây giờ nghe lão Lý nói đối phương bởi vì thật xinh đẹp, lại là cái gì hồng nhan họa thủy ngay cả chân dung đều không có, loại này người làm sao lại bị lão Lý vô duyên vô cớ mang tới? Chắc hẳn cũng là hao tốn không nhỏ đại giới mới có thể làm đến a. Đây, đích xác là bỏ ra một ít gì đó, bất quá chỉ cần có thể để Diệp huynh đệ ngươi hài lòng, những này cũng không tính là cái gì. Lý Thế Dân nói xong nói bổ sung, về phần lắc lư, kia liền càng sẽ không, việc này là ta tâm phúc tự mình đi làm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không gạt ta, càng không khả năng sẽ gạt ta. Ngươi đều như vậy nói, vậy liền tin ngươi. Diệp Thiên gật gật đầu, nội tâm cũng có chút cảm kích. Không nghĩ tới lão Lý vì mình thầm kín còn làm như vậy nhiều sự tình, cũng không biết đối phương là có hay không cùng truyền thuyết bên trong đồng dạng đẹp. Dù sao hắn là không tin. Cái gì đệ nhất mỹ nữ, 89 phần 10 là lừa đảo. Chương 258. Người không thấy. Chương 258. Người không thấy. Diệp huynh đệ, ngươi có thể tới Đào Nguyên thôn thật sự là quá tốt, có ngươi trợ giúp, Đào Nguyên thôn nhất định có thể làm to làm mạnh mẽ, lại sáng tạo huy hoàng. Ví chỉ cung tại Diệp Thiên bên người kích động nói ra. Mặc dù hắn vừa rồi cũng nghe nói có mỹ nữ muốn từ phương xa mà đến, nhưng bản thân nữ nhi đã tiến vào biệt thự, đồng thời cùng Diệp Thiên ở chung coi như không tệ, cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý khác sự tình. Chỉ là vừa mới từ Trình Giảo Kim trong miệng biết được Diệp Thiên cho Tôn Thần Ý cung cấp trợ giúp, hiện tại cũng không nhịn được tới tán dương Diệp Thiên. Hy vọng như thế đi. Diệp Thiên nhìn đến giờ phút này có chút uống say ý chỉ cùng nói ra. Lão Hắc nói ý tứ hắn có thể minh bạch, đó là những này từ nghe có chút lạ, không biết còn tưởng rằng mình vào cái gì không tốt tổ chức. Cứ như vậy, mọi người vừa uống vừa trò chuyện. Bên ngoài lão gia tử đoàn ca múa cũng không có nhàn rỗi, toàn bộ thôn đều tại chúc mừng hôm nay việc vui đương nhiên. Với tư cách lái xe tới Diệp Thiên, từ đầu tới cuối duy trì lấy lái xe không uống rượu không lái xe ý nghĩ. Với lại hắn đợi lát nữa còn có chuyện muốn làm, cho nên toàn bộ chúc mừng quá trình bên trong hắn cũng không uống rượu, chỉ là lấy trà thay rượu, chờ đợi lão Lý trong miệng nói tuyệt thế mỹ nữ tới đại khái 2-3 giờ sau, liền tính đám người trên mặt vẫn như cũ tràn đầy vui vẻ cùng kích động, nhưng so sánh với vừa mới bắt đầu thời điểm cũng yên tĩnh rất nhiều. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng lần nữa tìm tới lão Lý. "Thế nào, ngươi nói người có tới không?" Diệp Thiên cười hỏi. "Đây, tạm thời còn chưa tới." Lý Thế Dân biểu lộ ngưng trọng hồi đáp. Giờ phút này, Diệp Thiên cũng phát hiện lão Lý biểu lộ có chút không thích hợp, thế là cũng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì à? Ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Nói như thế nào đây, đích xác phát sinh một chút ngoài ý muốn việc nhỏ, bất quá ngươi yên tâm, chuyện này ta rất nhanh liền có thể giải quyết, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng." Lý Thế Dân nói ra. Ba, thật đúng là xảy ra chuyện rồi a." Diệp Thiên khẽ giật mình. Bất quá ngẫm lại lão Lý nói không để cho mình thất vọng, như vậy chuyện này hẳn là cùng mình có quan hệ, sẽ liên lạc lại hiện tại tình huống. Chẳng lẽ là tuyệt thế mỹ nữ xảy ra vấn đề? Nếu như là dạng này nói, mình còn đích xác có chút thất vọng. Mặc dù hắn không tin lão Lý trong miệng đệ nhất mỹ nữ, nhưng người đều là dạng này. Dù sao có cái này mánh lưới tại, hắn khẳng định cũng muốn tận mắt nhìn đối phương lớn lên là dáng dấp ra sao. Chẳng lẽ là đệ nhất mỹ nữ không thể tới a? Diệp Thiên tiếp tục hỏi. Cũng không thể nói như vậy, chỉ là trên đường hơi xảy ra chút ngoài ý muốn, rất nhanh. Nàng rất nhanh liền có thể tới. Lý Thế Dân hơi có chút xấu hổ đáp lại nói. Dù sao mình vì cho Diệp Thiên kinh hỉ cùng chờ mong, vừa rồi đem lời nói đến thật sự là quá vẹn toàn, bây giờ đột nhiên đạt được một chút không tốt lắm tin tức, để hắn muốn bù đều có chút phiền phức, cho nên cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đến tìm chút lý do thoái thác, hy vọng có thể mau chóng giải quyết phiền phức. Không quan hệ, tới không được liền đến không được, dù sao ta hiện tại đã rất vui vẻ. Diệp Thiên cười an ủi. Hắn cũng là có thể hiểu được lão Lý muốn hồi báo mình ý nghĩ, chỉ là hiện tại đã xảy ra chuyện rồi, như vậy mặc kệ là chuyện gì, khẳng định cũng cần thời gian giải quyết, cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không thúc giục cái gì. Ai nói tới không được, có thể tới, nhất định có thể tới. Lý Thế Dân nghe vậy bốn nắn một cái, sau đó tiếp tục nói ra, Diệp huynh đệ, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi làm một ít chuyện, lập tức liền trở về. Ngươi tùy ý, ta đều được. Diệp Thiên không quan trọng đúng vai, ra hiệu Lý Thế Dân muốn làm cái gì cứ việc đi làm. Thế thế, Lý Thế Dân tự nhiên cũng rất nhanh rời đi sân, thuận tiện đem Trình Giảo Kim cùng phòng Huyền Linh cũng đều hô tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Trước đó không phải nói người lập tức sắp đến sao? Hiện tại làm sao chỉ còn lại có một cấu ngựa không xe? Người đâu? Nói cho chấm người đi chỗ nào rồi? Lý Thế Dân chịu đựng trong lòng phẫn nộ hỏi. Đây, phòng Huyền Linh nghe vậy cũng có chút không biết muốn thế nào trả lời. Bởi vì người nếu là trong thôn ném, hắn trách nhiệm chưa đủ lớn, dù sao trong thôn an toàn đều là Trình Giảo Kim đang phụ trách điều hành an bài. Nhưng vấn đề là người lần này chưa đi đến thôn liền đã không thấy, mà trên đường tất cả an bài đều là đi qua hắn đồng ý mới tiến hành, cho nên mặc kệ đối phương vì cái gì biến mất, hắn đều có vô pháp trốn tránh trách nhiệm. Nghe cùng một chỗ đến nha hoàn nói, đối phương giống như đã sớm có chỗ yêu người, cho nên tại vào thôn trước đó liền vụng trộm rời đi, hiện tại chỉ sợ đã rời đi Trường An. Phong Huyền Linh đem mình vừa hiểu rõ đến tình huống nói cho Lý Thế Dân. Chỗ yêu người? Lý Thế Dân nghe vậy cũng có chút không biết nói cái gì cho phải, chỉ là quét mắt liếc mắt Phong Huyền Linh, sau đó tiếp tục hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ngươi muốn ta nói cho Diệp huynh đệ, nói ta mới vừa hứa hẹn cho hắn đệ nhất mỹ nữ, bây giờ nhìn bên trên khác nam nhân nửa đường đường chạy, để hắn cứ như vậy về trước đi a. Nghe được Lý Thế Dân bất mãn, Phong Huyền Linh lần này cũng không có nói chuyện, bởi vì nói cho cùng, chuyện này đích xác là mình an bài không chu toàn, phàm là hắn nghiêm ngặt dựa theo quy củ đến làm, đối phương một người sống sờ sờ đừng nói từ trên xe ngựa trốn, liền xem như một con rồi con kiến cũng đừng hòng rời đi vào thôn đội ngũ. Mấu chốt ở chỗ, bọn hắn mọi người phí hết tâm tư muốn đem trong nhà người thân đưa đến đảo nguyên thôn đều bất lực, cho nên hắn vô ý thức cũng cho rằng đối phương không có khả năng cự tuyệt loại sửa đổi này vận mệnh sự tình, thế là liền. Bệ hạ ngài cũng đừng thái sinh khí, ta vừa rồi trước tiên liền đã để cho người ta tại phụ cận tìm, trừ phi nàng hiện tại nội ứng ngoại hợp đã rời đi Trường An thành phạm vi bên trong, nếu không liền tính đào sâu ba thước, cũng nhất định đem người tìm tới. Trình Giảo Kim đi ra hòa giải nói ra. Được rồi, việc đã đến nước này, chấp cũng không muốn lại nói cái gì. Lý Thế Dân khoát tay áo, cuối cùng nói ra, để cho người ta đi đem nàng người trong nhà đưa đến Trường An, chấm muốn một cái công đạo. Nghe đến đó, Phong Huyền Linh cùng Trình Giảo Kim cũng đều bận bịu rời đi nơi này, đồng thời tại xác định phụ cận không có người sau đó, Phong Huyền Linh cũng không nhịn được nổ nước bọt nói, đối phương thật sự là khinh người quá đáng, rõ ràng nói với ta là chủ động hiến người tới, còn nói đối phương từ nhỏ đã ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa, mỗi ngày nằm mơ đều hy vọng đi vào Trường An, kết quả, đừng nói những thứ vô dụng này, ta vừa rồi thế nhưng là nhìn đến bệ hạ cùng Diệp huynh đệ nói chuyện này hình ảnh, nếu như tối nay có thể đem người tìm tới đồng thời thuyết phục còn chưa tính, vạn nhất nếu là thật xảy ra chuyện gì, đối phương rời đi hoặc là đã có người trong lòng, huynh đệ ngươi liền tự mưu nhiều phúc a. Trình Giảo Kim vô vô Phòng Huyền Linh bả vai, nói xong hắn cũng không dám lãng phí thời gian, tự mình dẫn người chuẩn bị lục soát bốn phía, nhìn có thể hay không phát hiện đối phương bóng dáng. Một bên khác, Lý Thế Dân lúc đầu muốn trở về đem cái này không tốt tin tức nói cho Diệp Thiên để hắn chờ một lát nữa, mình nhất định có thể đem người đưa đến hắn trước mặt. Kết quả trở về mới phát hiện Diệp Thiên đã rời đi, đồng thời còn để cho người ta căn dặn hắn, không cần quá nhọc lòng cái gì đệ nhất mỹ nữ, chỉ cần thôn có thể hoàn toàn như trước đây liền tốt. Chương 259, ẹ sợ cả. Chương 259, ẹ sợ cả. Mặc dù Diệp Thiên nhắc nhở biểu thị hắn cũng không thèm để ý lần này phát sinh ngoài ý muốn, nhưng mình làm sao nói cũng là đại đường hoàng đế. Lần này cố ý cấp tốc đem Diệp Thiên cho gọi qua, đồng thời cho Diệp Thiên cao như vậy chờ mong, kết quả lại trở thành như bây giờ, tự nhiên cũng có chút khó mà tiếp nhận. Thế là cũng trực tiếp hạ lệnh kết thúc chúc mừng, sau đó tìm tới Quan Âm thì bắt đầu thổ lộ hết đứng lên. Lần này có lỗi với ngươi, rõ ràng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, chấm vừa rồi lại dùng ngươi danh nghĩa, nói là ngươi tìm đến người. Lý Thế Dân nói ra. Người ta phu thê đồng tâm, nào có cái gì thật xin lỗi mà nói. Trường Tôn Hoàng hậu nghe vậy cũng quên nhủ, với lại chỉ là một cái dị vực nữ từ thôi, đáng lo một lần nữa tìm một cái tới chính là, bệ hạ không cần thiết vì thế lo lắng. Ta biết ngươi ý tứ, chỉ là lần này. Được rồi, trước tìm xem đi. Lý Thế Dân bất đắc dĩ thở dài. Cùng lúc đó đảo nguyên thôn một góc nào đó, một người mặc thôn dân quần áo thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, đồng thời cũng tò mò đánh giá trước mắt tất cả. Đảo nguyên thôn, bản đồ bên trên căn bản không có nơi này, có thể đại đường hoàng đế cùng như vậy bao lớn thần lại đều ở nơi này, xem ra nơi này nhất định có đại bí mật tồn tại. Thiếu nữ thấp giọng tự nói, đồng thời cũng nhìn thấy trong thôn ven đường bày ra đèn đường. Lưu ly đăng, loại vật này tại bên ngoài tùy tiện một cái giá trị đều không thể đo lường, bây giờ trong thôn cứ như vậy bị tùy ý đặt ở ven đường, để nàng cũng nhịn không được muốn cầm mấy cái trở về đương nhiên. Cuối cùng ngẫm lại nàng vẫn là nhịn xuống. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, mình thật vất vả lẫn vào, khẳng định không thể tùy tiện bại lộ. Cũng may lập tức liền muốn trời tối, đến lúc đó liền tính nơi này cao thủ như rừng, dưới bóng đêm mình hành động đứng lên cũng có thể càng thêm thuận tiện. T. Chờ chút, phía trước là chuyện gì xảy ra? Những này lưu ly đăng vì sao? Chẳng lẽ trong thôn thật có thần tiên người tồn tại không thành? Nhìn đến đột nhiên sáng lên, lưu ly đăng. Lần đầu tiên nhìn thấy một màn này, ẹ sợ cả cũng bị triệt để rung động ngay tại chỗ. Nếu như không phải bên cạnh thôn dân đối với cái này biểu hiện tập mãi thành thói quen, phàm là giờ phút này có người biểu hiện ra tôn trọng, nàng đều sẽ đi theo đối phương cùng một chỗ cùng bái hành lễ. Dù sao tại nàng trong nhận thức biết, loại chuyện này chỉ có truyền thuyết bên trong tiên nhân mới có thể làm đến. Nhưng dù cho như thế, trước mắt đột nhiên sáng lên lưu ly đăng cũng làm cho nàng rất lâu cũng không dám động đậy. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, nàng liên tục xác định lưu ly đăng không còn có dị dạng sau đó, mới cẩn thận từng ly từng tí trong thôn hành động đứng lên. Người ở đây quá nhiều, trước tìm người thiếu địa phương giấu đến. Ẹ sở ca nhìn thôn liếc mắt, sau đó thuận theo con đường tiếp tục đi xuống. Một bên khác, Diệp Thiên giờ phút này đã về đến nhà. Với lại hắn vừa mới trở về, liền thấy đã mặc vào nữ bộ chế phục ý chỉ Minh Nguyệt. Công tử ngươi mau nhìn, Minh Nguyệt có phải là rất đẹp hay không a? Diệp Thiên vừa mới vào nhà tử, Hồng Trang liền đã đi vào hắn bên người tranh công. Rất rõ ràng, lần này để Minh Nguyệt thay quần áo là nàng chủ ý, đích sắc rất xinh đẹp, với lại ngươi cũng đồng dạng xinh đẹp không gì sánh được, buổi tối tới tìm ta, tưởng thưởng cho ngươi. Diệp Thiên hài lòng tán dương. Thấy thế, Hồng Trang tự nhiên cũng ngượng ngùng ngồi ở một bên. Về phần ý chỉ Minh Nguyệt, nàng vốn là đối với cái này biểu thị cự tuyệt, cũng không phải không tin Hồng Trang, hoàn toàn đó là loại này quần áo thật sự là quá xấu hổ một chút, nhất là phía dưới bít tất, rõ ràng đều là trong suốt tất chân, hơn nữa còn không có quần. Mà cuối cùng Hồng Trang sở dĩ có thể thuyết phục nàng thay đổi những y phục này, cũng là bởi vì Hồng Trang đáp ứng sẽ cùng nàng xuyên cùng loại quần áo, này mới khiến nàng lấy hết dũng khí đáp ứng. Hiện tại, Toại Nguyện nghe được Diệp Thiên đối nàng tán thành cùng tán dương, dù là những y phục này mặc lên người vẫn như cũ để nàng thẹn thùng, nhưng nàng cũng tương tự có chút vui vẻ cùng hạnh phúc. Dù sao mình tại đi vào biệt thự thời điểm, cả người đều đã thuộc về Diệp Thiên, cho nên có thể đạt được Diệp Thiên tán thành, đối với nàng mà nói cũng là trọng yếu nhất sự tình. Các ngươi mọi người đều ăn cơm chưa? Ta tại Lao Lý chỗ ấy ăn không sai biệt lắm, các ngươi nếu là cũng nếm qua nói, chúng ta liền chơi một lát trò chơi đi, vừa vặn để Minh Nguyệt cũng tới trải nghiệm một cái. Diệp Thiên nằm trên ghế salon nói ra. Vừa rồi đều nếm qua, bất quá công tử trước ngươi không phải nói còn có người muốn tới a?
Làm sao hiện tại? Hồng Trang hiếu kỳ đi vào Diệp Thiên bên cạnh hỏi. Nàng hôm nay sở dĩ mang theo Minh Nguyệt cùng một chỗ thay mới quần áo, cũng là bởi vì Diệp Thiên muốn dẫn đệ nhất mỹ nữ tới, mặc dù nàng tâm lý sẽ không ghen tị, nhưng cũng muốn cách ăn mặc thật xinh đẹp cùng đối phương phân cao thấp. Kết quả một mực chờ đến bây giờ, các nàng không chỉ có không nhìn thấy đối phương xuất hiện, Diệp Thiên cũng một mực đối với cái này ngậm miệng không nói, cho nên nàng mới nhịn không được hiếu kỳ hỏi đứng lên.
Ta cũng không rõ ràng, lao lý chơi câu đấu người, nói là cái gì đệ nhất mỹ nữ một tới, làm nửa ngày giống như xảy ra ngoài ý muốn, cho nên hiện tại người không biết đi nơi nào.
Diệp Thiên như nói thật nói, bất quá không quan trọng, dù sao ta đã cùng lao lý nói, hiện tại ta đã rất thỏa mãn, nhất là Minh Nguyệt biết điều như vậy nghe lời, dù là không có bất kỳ người nào tới, ta hiện tại cũng rất vui vẻ cùng hạnh phúc. Về phần cái gì đệ nhất mỹ nữ, đều là lao lý bọn hắn trong miệng nói thôi, ta dù sao không tin. Dù sao mỗi người tiêu chuẩn thẩm mỹ đều là khác biệt, trong mắt người tình biến thành tây thi, làm sao lại có cái gì đệ nhất.
Nói xong, Diệp Thiên lập tức lại bổ sung, nếu quả thật muốn nói đệ nhất nói, mấy người các ngươi mới là trong lòng ta đệ nhất mỹ nữ, mặc dù ta nói có chút cặn bã, nhưng ta dùng hảo huynh đệ phát thể, câu nói này tuyệt đối là ta lời thật lòng, đồng thời từng chữ là thật.
Nghe đến đó, Tĩnh Xu cùng Hồng Trang các nàng nhìn về phía Diệp Thiên biểu lộ cũng đều trở nên càng thêm hạnh phúc đứng lên. Chỉ có Minh Nguyệt vui vẻ đồng thời cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì công tử phát thể muốn dùng hảo huynh đệ danh nghĩa đâu? Với lại mọi người thấy thế nào đứng lên đột nhiên so với chính mình còn muốn thẹn thùng đâu? Đáng tiếc nàng dù sao hôm nay mới vừa tới, liền tính tò mò như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể ghi ở trong lòng, chờ Thầm Kín có cơ hội lặng lẽ hỏi một chút Hồng Trang.
Đi, đã các ngươi đều ăn cơm xong, vậy chúng ta liền cùng nhau chơi đùa trò chơi à? Diệp Thiên đứng dậy nói ra, dự định để Minh Nguyệt hiểu rõ trò chơi đồng thời cũng thuận tiện giải một cái đối phương, gia tăng một cái mọi người tình cảm. Chỉ là bọn hắn mọi người ai cũng không biết là giờ này khắc này bên ngoài biệt thự, nhìn trước mắt như là tiên cung, đồng dạng đèn sáng biệt thự, hệ sở cả tam quan cũng lần nữa nhận lấy rung động. Nguyên bản nàng mới cho mình tìm xong lấy cớ, nói những này lưu ly đăng đều là một chút đại đường dân gian kỳ ít xảo kỹ thôi, kết quả nàng trong bóng tối thuận theo lưu ly đăng một mực tới, lại phát hiện chân chính tiên cung. Khi còn bé nàng thường xuyên nghe người ta nói đại đường hoàng đế là thiên tử, đều là trên trời thần tiên chuyển thế. Lúc ấy nàng căn bản không tin tưởng, nhưng bây giờ đối mặt xuất hiện tại trước mắt mình huy hoàng tráng quan tiên cung, nàng cũng đem nơi này trở thành chân chính thần tiên chi địa.
Chương 260, Lý Uyên nhắc nhở. Chương 260, Lý Uyên nhắc nhở. Cứ như vậy, Ệ Sở Cả đứng tại bên ngoài biệt thự nhìn rất lâu. Mặc dù nàng nội tâm vô cùng khát vọng muốn vào xem liếc mắt thần tiên chỗ ở đến tột cùng như thế nào, vì sao những này lưu ly có thể phát ra như thế chói mắt cùng mỹ lệ quan mang, nhưng ngẫm lại mình là vụng trộm tiến vào đến, đồng thời còn có vô số người đang tìm mình tung tích, nàng vẫn là chỉ có thể thừa dịp bóng đêm cẩn thận mỗi bước đi rời đi.
Cùng lúc đó, nàng cũng phát hiện một chuyện khác. Cái kia chính là trước mắt tiên nhân động phủ xung quanh có thật nhiều người ngầm tại trong bóng râm, nếu như không phải mình đầy đủ chú ý cẩn thận, chỉ sợ trước tiên liền bị phát hiện. Cứ như vậy đi đến sắp buổi sáng thời điểm, nàng cũng lần nữa thấy được để cho mình khó có thể tin hình ảnh. Lại là đại lượng lưu ly đăng, bên cạnh còn có một số không biết tên quái vật khổng lồ.
Đây, vật này khổng lồ như thế, còn có bánh xe. Chẳng lẽ lại bọn chúng là tiên nhân tọa kỵ a?
Ệ Sở Cả tiếp tục tự nói ra. Mặc dù tiên nhân có này to lớn tọa kỵ rất bình thường, nhưng những tọa kỵ này quá xấu, để cho người ta nhìn đến đã cảm thấy không thích.
Cùng lúc đó, nàng cũng nhìn thấy mới vừa xây xong không bao lâu nhiều truyền thông phòng học.
Không có biện pháp, nơi này bốn phía đều là một mảng lớn đất trống, chỉ có vị trí trung tâm có gian phòng, tự nhiên cũng hấp dẫn nàng lực chú ý mà còn chờ nàng đến gần sau phát hiện, mình mặc dù không cách nào tiến vào bên trong, nhưng tòa này phòng ở cửa sổ thế mà cũng là lưu ly chế tác mà thành, chỉ là hiện tại cũng không cùng cái khác lưu ly đồng dạng phát ra ánh sáng. Cái này đào nguyên thôn thật chẳng lẽ là thế ngoại đào nguyên,
thiên nhân hạ phàm chi địa.
Đi qua một đêm này hiểu rõ, Ệ Sở Cả liền tính quá khứ cũng không tin tưởng tiên nhân mà nói, nhưng bây giờ đối mặt gần ngay trước mắt hiện thực, nàng cũng không thể không cải biến mình ý nghĩ. Còn có đó là, nàng hiện tại cũng bắt đầu cụ kết khởi mình tương lai. Vì trả thù trong nhà những cái kia thúc bá, nàng cố ý lựa chọn tại đi vào thôn thời điểm đào tẩu, vốn là muốn là nhìn một chút nơi này có bí mật gì liền rời đi, sau này mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng hôm nay thật hiểu rõ nơi này bí mật, phát hiện nơi này có tiên nhân tồn tại, nàng đột nhiên lại không nỡ rời đi. Dù sao mình hiện tại không chỗ nương tựa đồng thời cũng vô dục vô cầu, chỉ có trước mắt hoặc là nói trong thôn tiên nhân cùng tiên pháp mới có thể để cho nàng dẫn lên hứng thú. Nếu như mình lần này bỏ lỡ cơ hội, sợ rằng sẽ thương tiếc trung thân, có thể lưu lại liền muốn cho một cái mình chưa từng gặp mặt người thần bí làm nha hoàn. Dù là cái này người địa vị phi phạm, có thể tự mình làm là nha hoàn, sinh hoạt chắc chắn sẽ không tốt hơn. Nhưng vấn đề là trừ cái đó ra, giống như vừa không có biện pháp khác. Nhất là mình lần này vụng trộm chạy đi đã là tối kỵ, coi như mình xuất hiện, đối phương có nguyện ý hay không lưu lại mình cũng đồng dạng đều là vấn đề.
Ai? Vẫn là trước xem tình huống một chút ta. Ệ Sở Cả bất đắc dĩ thở dài đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Nếu như sau khi trời sáng có thể nhìn đến càng nhiều tiên thuật hoặc là bảo vật, như vậy thì tính lưu lại làm nha hoàn, nàng cũng muốn thử một chút. Về phần đối phương nếu là hỏi tại sao mình biến mất, giống như cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó.
Bất quá tin tức tốt là nàng hôm nay trời xui đất khiến thế mà gặp được thần tiên đạo phủ. Nếu như mình có thể may mắn vào xem bốn
trong thôn, mặc dù bây giờ khoảng cách Hừng Đông còn cách một đoạn, nhưng Lý Thế Dân nhưng lại không thể ngủ được cảm giác, cả đêm đều đang nghĩ lấy chạy mất đệ nhất mỹ nữ. Tin tức tốt là lần này mình cũng không để cho người ta nói cho đối phương biết quá nhiều liên quan tới Diệp Thiên tin tức. Bởi vậy đối phương mặc kệ là nguyên nhân gì rời đi,
đều sẽ không tiết lộ thôn bí mật, càng sẽ không tiết lộ Diệp Thiên bí mật. Tin tức xấu là, hắn cảm thấy mình rất mất mặt, rất xin lỗi Diệp Thiên. Giống trống thua chiêng nói cái gì cấp tốc đem Diệp Thiên cho gọi qua, kết quả bóng người cũng không thấy. Thế nào, người tìm được a? Lý Thế Dân sau khi ra cửa nhỏ giọng hỏi. Hồi bệ hạ nói, cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì manh mối. Hắc ám bên trong có người hồi đáp. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chấp cũng không tin, như vậy đại nhất cá nhân có thể biến mất như vậy sạch sẽ. Lý Thế Dân tức giận nói ra, còn có nàng gia tộc tình huống cũng một lần nữa đi thăm dò, đến lúc đó nhớ ký trực tiếp đưa tới cho ta. Chỉ chốc lát sau, Lý Thế Dân đối diện đụng phải mình phụ thân, cũng chính là bây giờ Thái Thượng Hoàng. Phụ thân vì sao sớm như vậy liền dậy? Lý Thế Dân nghi hoặc hỏi. Dù sao hiện tại trời vừa mới sáng, phụ thân sớm như vậy đứng lên, 89/10 cũng là có tâm sự gì. Chỉ là tỉnh có chút sớm thôi. Lý Huyên cười lắc đầu, sau đó giải thích nói, kỳ thực càng nhiều vẫn là muốn nhìn ngươi một chút, nói dị tộc nữ tử có hay không tìm trở về. Tiểu Diệp hôm qua rời đi thời điểm ta thấy được, hắn giống như cũng có chút thất vọng. Tạm thời còn không có, chắc hẳn đối phương cũng là sớm có kế hoạch, nếu không tuyệt đối không khả năng. Lý Thế Dân nói đến đây dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía đối diện Lý Huyên nói ra, phụ thân đột nhiên nói lên việc này, chẳng lẽ là có cái gì manh mối? Cũng không có gì, chỉ là dị tộc mỹ nữ cũng không chỉ có một, liền tính ngươi bây giờ mất đi một trong số đó, đáng lo lại đem khác tìm đến là được, căn bản không có tất yếu bởi vì loại chuyện này phiền não. Lý Huyên an ủi vỗ Lý Thế Dân bả vai nói ra, huống hồ Tiểu Diệp hiện tại còn cái gì cũng không biết đâu, cho nên ngươi liền tính dựa dẫm vào ta mang đi một người quá khứ, hắn cũng cái gì cũng sẽ không phát hiện, ngược lại là ngươi bây giờ dòng trống khua chiêng tìm người, dễ dàng rước lấy hoài nghi. Kỳ thực chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là không muốn bản thân nhị lang bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này phát sầu, cho nên mới ở trước mặt thuyết phục một phen. Phụ thân nói là, việc này đích xác là ta quá để ý, may mắn phụ thân nhắc nhở ta mới phản ứng được, một cái nữ nhân thôi, đích xác không cần thiết tốn công tốn sức. Lý Thế Dân tán thành nói ra. Hôm qua hắn bởi vì việc này bị tức không nhẹ, cho nên liền xem như Ngụy Trình cũng không có mở miệng thuyết phục mình. May mắn hiện tại phụ thân nhắc lên, này mới khiến hắn thanh tỉnh lại. Không sai, một cái nữ nhân thôi đáng lo mình lại tìm đó là. Dù sao lại không có đi vào trong thôn, cũng không biết Diệp Thiên bí mật, cho nên đối phương yêu đi chỗ nào đi chỗ nào, hắn hoàn toàn không cần thiết lại nhọc lòng việc này. Tối đa cũng đó là để cho người ta về sau nhiều chú ý một chút, đừng lại phạm liền tốt. Sau khi rời đi, hắn cũng trước tiên lấy điện thoại di động ra cho Diệp Thiên phát tin nhắn. Diệp huynh đệ, thật có lỗi, lần này sự tình đã xảy ra một ít vấn đề, bất quá ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ thêm mấy ngày ta nhất định đem cái kinh hỉ này cho ngươi bổ sung. Tiếp lấy, Lý Thế Dân bắt đầu ở trong đầu tính toán lên phù hợp nhân tuyển đến. Dù sao trước đó hắn lo lắng đích xác có chút nhiều, cho nên rất nhiều người liền tính phụ họa Diệp Thiên yêu cầu, cũng bị hắn cố ý bài trừ tại bên ngoài. Bây giờ nếu là đến, cứu chàng. Nguyên bản những cái kia bị mình bài trừ nhân tuyển, có lẽ có thể xuất hiện. Chương 261, ngươi là tiên nhân a. Chương 261, ngươi là tiên nhân a. Biệt thự. Diệp Thiên tỉnh ngủ sau mở ra điện thoại, trực tiếp liền thấy Lao Lý cho mình phát tới tin tức. Ngươi đừng nói, Lao Lý là thôn trưởng không sai, nhưng hắn hiện tại đối với mình thái độ, so với năm đó 3 lần đến mời Lưu Bị cũng đã có chim mà không bằng. Cho nên hắn lập tức cũng cho Lao Lý biên tập tin nhắn hồi phục, vậy ta liền chờ ngươi vui mừng, vừa vặn ta chỗ này cũng có một tin tức tốt, đến lúc đó mọi người cùng nhau vui vẻ. Tin nhắn vừa phát ra ngoài, Lý Thế Dân liền đã nhìn đến. Nhất là khi hắn biết được Diệp Thiên bây giờ còn có tin tức tốt nói với chính mình, càng là hận không thể gọi ngay bây giờ điện thoại hỏi thăm rõ ràng, để giải trong lòng mình hiếu kỳ. Có thể nghĩ muốn mình bây giờ ngay cả chuẩn bị chọn cứu chàng người đều không tìm tới, cuối cùng vẫn từ bỏ cho Diệp Thiên gọi điện thoại, chỉ có thể tiếp tục cùng Quan Âm Tỷ cùng một chỗ tìm kiếm phù hợp nhân tuyển. Công tử, ngươi tỉnh thật sớm, hôm nay còn muốn đi cho mọi người đi học à? Diệp Thiên bên người, Hồng Trang lúc này cũng ôm lấy hắn mơ mơ màng màng hỏi. Ân, dù sao cũng chỉ là quá khứ lộ mặt mà thôi, các ngươi ở nhà chờ ta liền tốt. Diệp Thiên gật gật đầu. Mặc dù Lao Ly đã nói cho hắn biết tiếp xuống muốn làm cái gì thì làm cái đó, có thể cùng quá khứ đồng dạng hưởng thụ sinh hoạt, nhưng mình trước đó từng nói phải cố gắng quan tâm mọi người chương trình học, cho nên hiện tại chăm chỉ một đoạn thời gian cũng coi là thực hiện mình hứa hẹn. Huống hồ hiện tại nhiều truyền thông trong phòng học trong máy vi tính đã chuẩn bị tốt phần lớn chương trình học, hắn chỉ cần cho mọi người giảng giải một cái không hiểu địa phương liền tốt, cho nên rất nhanh liền có thể trở về. Rời giường đơn giản rửa giấy mặt mũi, Diệp Thiên tiện tay cầm một túi sữa bò nhào bột mì bọc khi điểm tâm, sau đó liền lái xe rời đi biệt thự. Nguyên bản những này chỉ là hắn bình thường thường ngày, hoặc là nói hiện tại thường ngày, nhưng hắn không biết là hiện tại hắn làm ra tất cả đều bị nút trong bóng tối sợ cả phát hiện ra, đồng thời đem hắn trở thành đảo nguyên thôn lợi hại nhất tiên nhân. Nếu như không phải như vậy, Diệp Thiên vì sao lại từ biệt thự đi ra? Thậm chí còn có như thế, đáng yêu, cùng, xinh đẹp, tọa kỵ. Cho nên đây chính là mình muốn tìm tiên nhân không sai. Nghĩ rõ ràng những này, nàng hiện tại cũng lặng lẽ đi theo Diệp Thiên phía sau xe đương nhiên. Những chuyện này với tư cách người trong cuộc, Diệp Thiên cũng không biết. Bởi vì nhớ tới trước mấy ngày đối với Thừa Càn bọn hắn hứa hẹn, cho nên hắn hôm nay vừa tới học đường liền nói cho mọi người muốn tiến hành kiểm tra, chỉ cần thành tích có thể đạt đến 90 điểm trở lên, liền có thể thu hoạch được một cái đồng hồ với tư cách ban thưởng. Không chỉ có như thế, nếu là có ai có thể thi đến 95 phân hoặc là 100 điểm trở lên, cũng có thể tương ứng thu hoạch càng nhiều tích phân. Dạng này bất luận là mọi người muốn trực tiếp trao đổi ban thưởng vẫn là giữ lại về sau dùng đều có thể. Tốt, ta cho các ngươi chuẩn bị bài thi, phía trên có 20 đạo đề, mỗi đạo đề 5 điểm, chỉ cần có thể thành công trả lời trong đó 18 đạo, liền có thể thu hoạch được đồng hồ với tư cách ban thưởng. Diệp Thiên nói xong lại bổ sung, đương nhiên lần này thất bại cũng không quan hệ, dù sao ta đây đoạn thời gian cũng có chút bận rộn, không có quá nhiều thời gian cho các ngươi giảng bài, cho nên 3 ngày sau ta sẽ lần nữa thi các ngươi một lần. Nếu như lần này không có lấy được thưởng, lần sau thành tích có thể hợp cách đồng dạng có thể thu hoạch được đồng hồ cùng tích phân. Nghe đến đó, nguyên bản còn có chút khẩn trương đám người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bọn hắn hiện tại liền tính lại thế nào tự tin, nhưng vẫn là có cơ hội sai lầm, bởi vậy nghe nói còn có lần tiếp theo cơ hội, trên tâm lý áp lực lập tức liền nhỏ đi rất nhiều, đồng thời cũng càng thêm tự tin đứng lên, nhất là bây giờ nhỏ tuổi nhất Ngụy Thúc Ngọc. Bài thi phát hạ đi về sau, Phong Huyền Linh lúc này cũng tới đến Diệp Thiên bên người tán dương, Diệp huynh đệ thật sự là đại thủ ta, trước đó vì bắt cá trận đấu cầm nhiều như vậy ban thưởng đi ra, hiện tại lại vì bọn hắn phí sức như thế phí sức, ta thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi. Lão phòng ngươi cái này khách khí không phải, tất cả mọi người là người mình, các ngươi nếu có thể càng tốt hơn ta trong thôn về sau cũng trải qua càng rất hơn phải không? Diệp Thiên nói ra, đồng thời đây cũng là hắn tâm lý trước sau như một ý nghĩ. Cái kia chính là mình muốn tại đảo nguyên thôn ẩn cư sinh hoạt, vậy hắn chất lượng sinh hoạt khẳng định phải cùng thôn dân móc đối. Loại tình huống này, mọi người giúp đỡ cho nhau đôi bên cùng có lợi mới có thể lẫn nhau sinh hoạt càng tốt hơn. Nếu như hắn vì tư lợi, không chỉ có tại gặp phải nhiệm vụ thời điểm không tốt hoàn thành, vạn nhất trong thôn có phiền phức, hắn đừng nói hưởng thụ sinh sống, chỉ sợ ngay cả ẩn cư cũng khó khăn. Hai người nhỏ giọng nói chuyện phiếm thời điểm, phía dưới đám người rất nhanh cũng đều làm xong bài thi. Rất nhanh điện thoại đồng hồ báo thức vang lên. Diệp Thiên cũng xuống dưới đem bài thi đều thu tới, thuận tiện cũng làm cho phòng Huyền Linh cùng mình cùng một chỗ phê chữa. Phần thứ nhất bài thi, mắt điểm. Phần thứ hai bài thi, mắt điểm. Cuối cùng một phần, thế mà còn là mắt điểm. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm, Diệp Thiên nhìn đến mọi người chăm chỉ sức mạnh, lại thêm Sử Mặc cùng Thừa Càn bọn hắn những này đã học qua chắc chắn người, bọn hắn có thể thi mát điểm cũng không để cho người ta kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nhưng vấn đề là trong này ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Ngụy Thúc Ngọc cùng cái khác chưa từng học qua chắc chắn người. Mà đây cũng là cuộc thi lần này chân chính đứng trước khảo nghiệm mấy người, kết quả là xem như mấy người bọn hắn, hiện tại cũng toàn bộ đều trả lời, đều là mát điểm đều không ngoại lệ. Rất tốt, các ngươi lần này thật sự là quá làm cho ta vui mừng, thủ bút ở chỗ này, các ngươi một người một cái. Diệp Thiên xem hết thành tích cũng không keo kiệt mình khích lệ, trực tiếp đem mình mang đến đồng hồ phân cho mọi người. Cứ như vậy đại khái an bài xong tiếp xuống chương trình học. Diệp Thiên cũng chuẩn bị lái xe rời đi. Chỉ bất quá để hắn có chút không thoải mái là, mình từ khi hôm nay đi ra ngoài giống như bị người theo dõi, nhất là bây giờ. Ngươi là thần tiên a? Trong lòng đang nghĩ đến, hắn bên thai đột nhiên truyền tới một hơi có chút khẩu âm giọng nữ. Ngoa tào, trong xe có người. Diệp Thiên biết mình không có khóa cửa xe, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ có người vụng trộm tiến vào đến. Dù sao mình đến đảo nguyên thôn lâu như vậy, còn chưa hề gặp được loại chuyện này. Còn có đó là đối phương vấn đề. Mình là tiên nhân a. Nếu như mình vừa tới thôn còn chưa tính, rõ ràng mình đều tới lâu như vậy, đối phương còn có thể hỏi ra loại lời này, trong này rất rõ ràng cũng là có vấn đề tồn tại. Ta không phải tiên nhân, ta gọi Diệp Thiên, là mới tới. Diệp Thiên giải thích nói đồng thời cũng quay người hướng đến đằng sau nhìn lại. Trong dự liệu chảy nước mũi thôn cô cũng không xuất hiện. Ngược lại là, một cái toàn thân hắc y che mặt thiếu nữ ánh mắt sùng bái nhìn đến mình ba, đây là cái gì tình huống? Thích khách. Nữ lục soát quan. Vẫn là khác tân nhân vật. Diệp Thiên nhìn đến đối phương cũng có chút bối rối. Dù sao đối phương hình tượng cùng trong lòng mình suy nghĩ thật sự là chênh lệch quá lớn, cho đến hắn đều tại hoài nghi đây có phải hay không là lao lý cố ý tìm đến diễn viên. Cùng lúc đó, nghe được Diệp Thiên tự báo tính danh, Ệ Sở Cạ cũng kích động nói ra, "Diệp Thiên, chắc không được ngươi tọa kỵ lợi hại như vậy, nguyên lai ngươi chính là người kia." Chương 262, ta muốn giữ lại. Chương 262, ta muốn giữ lại. Nghe đến đó, liền tính đối phương giờ phút này che mặt thấy không rõ dung mạo, nhưng Diệp Thiên vẫn là trước tiên nghĩ đến hôm qua lao lý cùng chính mình nói sự tình, đó là lao lý tìm cho mình cái gì, đệ nhất mỹ nữ, kết quả lại đột nhiên xảy ra bất trắc, đối phương người không biết chạy đi đâu. Chẳng lẽ đây chính là lao lý muốn cho mình giới thiệu người? Ngươi không phải đảo nguyên thôn người? Diệp Thiên hỏi dò. Không phải. Ệ Sở Cạ lắc đầu, sau đó thành thật nói, nếu như ta là trong thôn người, khẳng định đã sớm biết tiên nhân bí mật. Căn cứ mấy ngày nay nàng nghe được có quan hệ Diệp Thiên cố sự, cùng Diệp Thiên nắm giữ như thế kinh thế hai tục tọa kỵ, đồng thời còn có thể tùy ý xuất nhập cách đó không xa, đạo phủ, không một không chứng minh Diệp Thiên là tiên nhân hạ phàm. Cho nên đối mặt tiên nhân, nàng tự nhiên cũng không có nói láo ý nghĩ. Dù sao mình là muốn lưu lại bái sư học tập tiên nhân pháp thuật. Nếu như nói láo chọc giận tiên nhân ngược lại biến khéo thành vụ. Nghe được đối phương trả lời, Diệp Thiên cũng lần nữa xác nhận mình suy đoán. Bởi vì lúc trước Hồng Trang mẫu thân đã nói với mình, đào nguyên thôn không phải ai đều có thể tới, mà bây giờ đột nhiên xuất hiện như vậy một cái, kỳ quái, nữ tử, 89/10 đó là hôm qua láo lý tìm đến nha hoàn đối phương có phải hay không danh phủ kỳ thực, thôn hoa, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Dù sao đối phương hiện tại trên mặt còn che mặt. Bất quá chỉ từ khuôn mặt cùng dáng người đến xem, đối phương hẳn là sẽ không xấu. Mở miệng một tiếng tiên nhân, ngươi chính là ngày hôm qua cái đột nhiên biến mất nữ nhân a. Diệp Thiên ngồi xuống thuận tiện khởi động cố xe. Mà điều này cũng làm cho đằng sau Ệ Sở Cạ giật nảy mình, vội vàng gấp hỏi, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Hôm qua sự tình ta không phải cố ý, ta muốn lưu lại. Ba, muốn lưu lại. Hôm qua sự tình. Nhìn đến giờ phút này đột nhiên bối rối vô cùng Ệ Sở Cạ, Diệp Thiên cũng phát giác được trong này giống như có cái gì mình không hiểu rõ sự tình, chẳng lẽ nữ nhân này là lao lý cương ép tìm đến, cho nên đối phương mới có thể chạy trốn. Cần phải là như thế này, đối phương hiện tại lại vì cái gì tìm đến mình đâu? Còn nói muốn lưu lại. Ngươi nói ngươi không phải cố ý, vậy ngươi nói cho ta biết chân chính nguyên nhân, nếu như ngươi có thể thuyết phục ta, tiếp xuống liền có thể lưu tại trong thôn, nếu như ngươi không có một cái nào hợp lý giải thích, vậy ta cũng chỉ có thể. Diệp Thiên thuận theo đối phương nói cố ý nói ra đối diện. Nghe tiên nhân nói muốn cho mình cơ hội. Ệ Sở Cạ lúc này cũng vội vàng mở miệng giải thích, sự tình là như thế này, lúc đầu ta chỉ là một cái bình thường nữ hài tử, cha mẹ người thân cũng đều đối với ta rất tốt. Có thể 2 năm trước một trận ngoại ý muốn, phụ thân cùng mẫu thân tuần tự qua đời, vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có cái gì, nhưng về sau trong nhà thúc bá ham phụ mẫu lưu lại di sản, liền lợi dụng đủ loại phương pháp khó xử, ta một cái nữ hài tử, cuối cùng không phải bọn hắn đối thủ, chỉ có thể trông nom việc nhà trung đại bộ phận thổ địa cùng cửa hàng đưa cho bọn họ. Vốn cho là dạng này liền có thể lẫn nhau thanh toán xong, kết quả không biết ai truyền ra nói ta dung mạo khuynh thành, trong lúc nhất thời rất nhiều thế gia hảo môn tìm tới cửa. Cũng may lúc ấy phụ mẫu vừa qua đời không bao lâu, ta mặc dù khổ sở, nhưng cũng dùng này lấy cớ cự tuyệt tất cả mọi người. Hết lần này tới lần khác thúc bá bọn hắn nhìn thấy chuyện này có thể có lợi, liền lại chủ động tới cửa xin lỗi, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng là bọn hắn lương tâm phát hiện, kém chút thật tin bọn hắn. Biết nửa tháng trước đó, ta mới biết được bọn hắn làm đây hết thệ cũng là vì càng nhiều vinh hoa phú quý. Thế là ta liền mượn cơ hội đáp ứng đến trong thôn, nghĩ đến biến mất sau đã có thể thoát khỏi bọn hắn, cũng có thể để bọn hắn thu được trừng trị. Này, ngươi đây cố sự cũng là rất long đong, vậy ngươi vì sao hiện tại lại thay đổi chủ ý đâu? Diệp Thiên tiếp tục hỏi. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương quá khứ thế mà so giao giao quá khứ còn muốn phức tạp. Đây, nếu như ta nói lời nói thật, tiên nhân ngươi có thể không tức giận a? Ệ Sở Cạ có chút do dự liếc nhìn Diệp Thiên, trong lòng cũng mười phần xoắn xuýt, không biết muốn hay không trả lời vấn đề này. Chỉ cần ngươi nói thật, ta khẳng định không tức giận. Diệp Thiên lần này không có đốn nắn đối phương xưng hô, mà Ệ Sở Cạ nghe được Diệp Thiên hứa hẹn cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục nói ra, ta vốn cho rằng tiên nhân là một cái cả ngày không hề làm gì, liền nghĩ chuyện nam nữ lao đầu tử, cho nên trước đó cũng không muốn ở lại chỗ này. Nói đến chỗ này, Ệ Sở Cạ lặng lẽ nhìn Diệp Thiên liếc mắt, xác định tiên nhân không có bởi vì cái này tức giận sau cũng lần nữa mở miệng nói, kết quả ta đảo tẩu sau đó mới phát hiện, nguyên lai đảo nguyên thôn căn bản không phải phổ thông thôn, mà là tiên nhân hạ phàm ẩn cư chi địa. Cho nên ta hiện tại duy nhất mộng tưởng đó là lưu tại trong thôn đi theo tiên nhân bên người. Dù là không thể học tập pháp thuật, có thể đi theo tiên nhân bên người được thêm kiến thức, cũng coi là đời này không tiếc, xin mời tiên nhân ân chuẩn. Nếu như mình là tại khác địa phương gặp phải loại chuyện này, thật đúng là sẽ hoài nghi đối phương có phải hay không lừa đảo, mình cũng không phải muốn bị lắc lư. Có tại đảo nguyên thôn đối phương lại là một cái mới tới. Bây giờ có thể nói ra những lời này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỳ quái. Huống hồ đối phương còn không giữ lại chút nào trong nom việc nhà đỉnh tình huống cũng đã nói một lần, cố sự mặc dù hơi có một chút điểm phức tạp, nhưng trên tổng thể cũng còn có thể nói còn nghe được, thế là hắn cũng tiếp tục nói, ngươi muốn giữ lại không có vấn đề, bất quá ta muốn nói trước cho ngươi là, ta kỳ thực cũng không phải là tiên nhân, với lại cũng không biết cái gì tiên thuật. Kỳ thực ta cũng là mới từ bên ngoài tới không bao lâu. Về phần trong miệng ngươi tiên thuật, nói trắng ra là đó là bên ngoài toán lý hóa sau thế giới. Chỉ là trong thôn cùng bên ngoài tiếp xúc không đến, cho nên các ngươi khó giải cũng bình thường. Chờ sau này thấy nhiều, tự nhiên cũng liền đều hiểu. Đối diện, nghe được Diệp Thiên sau khi giải thích, Ệ Sở Cạ mặt đầy bối rối biểu lộ mặc dù không biết cái gì là toán lý hóa, nhưng lại nghe được trong đó ý ở ngoài lời, cái kia chính là đối phương giống như cũng không để lại mình kế hoạch. Tiên nhân, ta biết mình bây giờ có chút được voi đòi tiên, có thể việc đã đến nước này, ta đã không có đường lui. Nếu như ta bị những người khác mang đi nói, tương lai chỉ sợ cũng rốt cuộc không gặp được tiên nhân ngươi, xin mời tiên nhân chiếu cố, cho Ệ Sở Cạ một cái mạng sống cơ hội. Ệ Sở Cạ hai mắt rưng rưng nhìn về phía Diệp Thiên. Một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Dù là che mặt cũng làm cho Diệp Thiên có chút chịu không được. Mình ăn mềm không ăn cứng. Nếu như đối phương đi lên liền đảm đủ loại điều kiện, lại hoặc là uy hiếp mình hắn chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Nhưng bây giờ, mình thật là có chút không đành lòng. Không chỉ có là Ệ Sở Cạ quá khứ để hắn có chút đồng tình, mà là đối phương cũng không có làm cái gì quá phận sự tình. Chỉ là trốn đi đến hy vọng trong nhà tổn thương nàng trưởng bối nhận trừng phạt thôi. Cho nên hắn hiện tại cũng nói, ngươi ngồi trước tốt, ta chờ một lúc gọi điện thoại tìm hiểu một chút tình huống, chỉ cần chứng minh ngươi nói đều là lời nói thật, vậy ngươi về sau muốn giữ lại liền lưu lại đi. Nếu như ngươi nói là nói dối, vậy coi như đừng trách ta. Tiên nhân yên tâm, ta mới vừa nói đến câu câu là thật. Phàm là có một câu lời nói dối, mặc cho tiên nhân xử trí. Ệ Sở Cạ vui vẻ nói ra. Chương 263. Càng xinh đẹp càng gặp người. Chương 263. Càng xinh đẹp càng gặp người. Nhớ kỹ trước đó xem TV thời điểm, Trương Vô Kỵ mụ mụ từng nói qua, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gặp người. Cho nên liền tính hiện tại trước mắt cái này gọi là Ệ Sở Cạ nữ nhân biểu hiện điểm đạm đáng yêu, Diệp Thiên cũng không có hoàn toàn tin tưởng đối phương nói, mà là trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm lao lý điện thoại. Mà tại ghế sau xe, Ệ Sở Cạ nguyên bản còn tại hiếu kỳ, điện thoại là cái gì? Kết quả nàng liền thấy Diệp Thiên xuất ra một cái phát sáng, bảo vật, đi ra, sau đó tùy tiện ấn mấy lần, liền vang lên tốt 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 âm thanh đây. Chẳng lẽ là tiên giới truyền âm bí bảo? Nghĩ tới đây, Ệ Sở Cạ trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng kích động. Vừa vặn lúc này điện thoại kết nối, Lý Thế Dân âm thanh tại điện thoại một bên khác vang lên. Nàng liên tính không biết người nói chuyện đó là bây giờ đại đường hoàng đế, nhưng cũng đúng tin đây chính là tiên nhân nói chuyện phiếm phương thức hoặc là bảo vật, có thể tùy thời tùy chỗ cùng bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm giao lưu. "Uy, Diệp huynh đệ ngươi có chuyện gì a?" Lý Thế Dân hỏi. "Không có chuyện, đó là muốn hỏi một chút ngày hôm qua nữ nhân thân phận cùng lai lịch, ngươi bây giờ có rảnh a?" Diệp Thiên nói ra. Mà tại hắn nói chuyện thời điểm, mắt thấy đằng sau Ệ Sở Cạ cũng càng đến gần càng gần, muốn nghe được điện thoại một bên khác âm thanh, thế là hắn quay đầu nhìn đối phương liếc mắt, sau đó liền xuống xe cùng lao lý gọi điện thoại. Ệ Sở Cạ thấy thế mặc dù rất là thất vọng, nhưng ngẫm lại mình lần nữa chứng kiến tiên nhân thủ đoạn, nàng nội tâm cũng càng thêm vui vẻ. Lưu lại, mình nhất định phải lưu lại. Như cùng nàng mới vừa nói đồng dạng, dù là mình không thể học được tiên thuật, chỉ cần có thể đi theo tiên nhân bên người được thêm kiến thức, cũng coi là đời này không tiếc vậy. Có rảnh ngược lại là có rảnh, về phần hôm qua sự tình, đều là một chút vấn đề nhỏ, ngươi cũng không cần lo lắng, ta rất nhanh liền cho ngươi tìm tân nha hoàn tới. Nha hoàn sự tình không nóng nảy, ta hiện tại gặp phải một cái tự xưng là ẹ sợ cả nữ nhân, nàng nói nàng đó là hôm qua ngươi gọi tới nha hoàn, cũng chính là trong miệng ngươi đệ nhất mỹ nữ, hiện tại nàng nói với ta một ít lời, ta muốn xác định một cái, ngươi.
Cái gì?
Nàng thế mà còn đi tìm ngươi?
Nàng đã nói gì với ngươi?
Diệp huynh đệ ngươi ở chỗ nào?
Ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối đừng nghe nàng hầu ngôn loạn ngữ, nữ nhân này là từ bên ngoài đến, cái gì cũng không biết, ngươi ở chỗ nào, ta cái này đi tìm ngươi.
Lao Lý ngươi chớ khẩn trương à, đó là một cái tiểu nha đầu thôi, ta còn có thể bị nàng lắc lư không thành.
Diệp Thiên nghe vậy cũng có chút vô ngữ.
Lao Lý đây cũng quá xem thường mình, liền tính hắn không bằng Lao Chỉnh cùng Lao Hắc hai người cường tráng, có thể một cái tiểu nha đầu thôi, một quyền của mình có thể đánh khóc 10 cái.
Một bên khác, nghe được Diệp Thiên nói như vậy, Lý Thế Dân cũng phát hiện mình có chút thất thố. Cũng may hắn lập tức cũng bình phục mình tâm tình, sau đó hỏi dò, Diệp huynh đệ không có chuyện liền tốt, ta đây cũng là lo lắng ngươi à, đúng, nàng có hay không nói gì với ngươi kỳ quái nói. Ví dụ như cái gì hoàng đế loại hình.
Hoàng đế?
Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt một chút.
Bất quá vẫn là đáp, hoàng đế chưa hề nói, nhưng nàng nói với ta nhà các nàng bên trong sự tình, nói nàng thúc bá ham nàng đã chết phụ mẫu lưu lại di sản, cho nên thường xuyên khi dễ nàng, liền ngay cả nàng lần này được đưa tới chúng ta thôn, cũng là muốn nhờ vào đó đến thoát khỏi nàng người nhà, đây đều là thật à.
Giống như đích xác là như thế này, ta mặc dù còn không có tìm tới nàng thúc bá, nhưng ta đã để cho người ta hỏi thăm nàng người bên cạnh, cho nên cũng biết đại khái nàng gia đình tình huống, phải cùng Diệp huynh đệ ngươi hiểu rõ đồng dạng.
Lý Thế Dân nói xong cũng tiếp tục nói, đúng, Diệp huynh đệ ngươi bây giờ ở đâu?
Ta quá khứ tìm ngươi.
Không cần, chỉ cần nàng không có nói láo là được.
Diệp Thiên vừa định cúp điện thoại, tâm lý lại nghĩ tới một sự kiện, thế là cũng lập tức hỏi, đúng, Lao Lý ngươi có thể giúp ta một chuyện không?
Diệp huynh đệ cứ việc nói.
Lý Thế Dân nói ra, ta vừa rồi thầm kín đã đáp ứng nàng, nếu như nàng nói là nói thật, vậy liền để nàng lưu lại, nếu như nói láo liền đem người đuổi đi, hiện tại nàng nói là lời nói thật, cho nên ta muốn giữ lại nàng không có vấn đề à?
Diệp Thiên hỏi.
Đây, thật là có chút vấn đề, Diệp huynh đệ ngươi có chỗ không biết, trong thôn cũng có trong thôn quy củ, nàng hôm qua đột nhiên biến mất, còn gây nên như vậy nhiều phiền phức, cho nên muốn phải xử lý chuyện này, đồng thời để mọi người đều không có chút nào gán luôn, vậy khẳng định cũng cần nàng cùng ngươi tẩu tử tán gẫu qua về sau mới được, tối thiểu cũng muốn bảo đảm nàng đối với trong thôn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, đồng thời sẽ không bao giờ lại làm trước đó cùng loại cử động.
Lý Thế Dân cố gắng giải thích nói,
nếu như mình đã để người dặn dò qua ẹ sợ cả Diệp Thiên lai lịch, cùng trong thôn đủ loại cố sự, như vậy phát sinh hiện tại loại tình huống này, hắn cũng không có tất yếu quá lo lắng cái gì. Nhưng vấn đề là những này bọn hắn đều còn không có nói cho ẹ sợ cả, lại thêm ẹ sợ cả còn đột nhiên chơi biến mất, cái này càng biểu thị nàng không thể tin đây, nếu là vạn nhất cùng Diệp Thiên nói lỡ miệng, bọn hắn đây đoạn thời gian cố gắng cùng ngụy trang sẽ phải thất bại trong gang tấc. Cho nên hắn hiện tại mới có thể cố ý tìm loại này lấy cớ, cũng là trước xác định ẹ sợ cả không có uy hiếp lại nói.
Nói cũng thế, trong thôn có trong thôn quy củ, vậy ta hiện tại mang nàng tới, ngươi để tẩu tử tìm nàng tâm sự, nếu như không có chuyện gì nhi nói ta đem người mang đi không có vấn đề à?
Diệp Thiên tán thành nói ra.
Đương nhiên không có vấn đề, ta và ngươi tẩu tử ở nhà chờ ngươi, ngươi trực tiếp dẫn người tới là được.
Lý Thế Dân đáp ứng điện thoại của máy.
Diệp Thiên cũng lần nữa lên xe.
Thấy được giờ phút này mặt đầy kích động ẹ sợ cả.
Ngươi thật giống như rất vui vẻ.
Diệp Thiên nói ra.
Tiên nhân nói ta chỉ cần không nói láo liền có thể lưu lại, hiện tại tiên nhân hẳn là xác định ta nói đều là lời nói thật, cho nên ta rất vui vẻ.
Ẹ sợ cả hồi đáp.
Nghe vậy, Diệp Thiên cũng không có tiếp tục đối với chuyện này hỏi thăm quá nhiều, mà là hiếu kỳ hỏi, nghe nói ngươi tại các ngươi chỗ ấy là đệ nhất mỹ nữ.
Xem như thế đi, bất quá trong mắt người tình biến thành tây thi, mỗi người đối với đẹp cùng xấu đánh giá cũng không giống nhau, cho nên ta dung mạo cũng là như thế, chớ nói chi là ta trước đó đi ra ngoài đều mang theo khăn che mặt, cho nên ngoại trừ người trong nhà bên ngoài, đều không có người gặp qua ta dưới khăn che mặt chân chính dung mạo như thế nào.
Ẹ sợ cả rất khiêm tốn nói ra.
Vậy ngươi đều dự định lưu lại, ta có phải hay không cũng có thể nhìn xem ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào nữa nha.
Diệp Thiên tiếp tục nói, dù sao ta nha hoàn không chỉ có riêng là giặt quần áo lau nhà đơn giản như vậy, đây điểm chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng à.
Những lời này nghe có chút không tốt lắm, khiến cho mình cùng cái gì đại phản phái đồng dạng, nhưng sự thật đó là như thế, hắn cũng chỉ là đem lời nói rõ mà thôi.
Nếu như ẹ sợ cả không nguyện ý hoặc là không tiếp thụ những này, như vậy hai người cũng không có tất yếu trò chuyện tiếp xuống dưới.
Đương nhiên có thể, bất quá. Ta hiện tại bộ dáng này có chút xỉu, chờ ta thay xong quần áo lại cho công tử nhìn có thể sao?
Ẹ sợ cả suy nghĩ một chút nói ra.
Không có vấn đề, ngươi quần áo ở đâu?
Hoặc là trực tiếp đi nhà ta tìm quần áo cho ngươi đổi.
Diệp Thiên thống khoái đáp ứng xuống.
Chương 264. Đánh nhau.
Chương 264. Đánh nhau.
Thiên nhân, nơi này có rất nhiều giống như ngươi lợi hại người a.
Vẫn là chỉ có ngươi a.
Sau khi lên xe,
giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện ẹ sợ cả cũng tò mò hỏi mình nghi hoặc.
Ta không phải thiên nhân, ngươi hiểu lầm, bất quá chờ ngươi một hồi gặp được Lao Lý, bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân.
Lý Thế Dân nói như thế.
Cắt, liền biết cả người.
Ẹ sợ cả có chút ngạo kiểu nghiêng đầu đi, sau đó tiếp tục nói ra. Rõ ràng chúng ta hiện tại đều tại tiên nhân ngươi tọa kỵ lên, ngươi còn nói không phải tiên nhân, ngươi không phải tiên nhân, chẳng lẽ cái này phấn phấn tọa kỵ là tiên nhân hạ phàm à?
Tọa kỵ.
Diệp Thiên nghe đến đó cũng không có lại tiếp tục nói cái gì.
Dù sao mọi người tam quan hoặc là nói rõ lý lẽ giải cũng không giống nhau, cho nên mình coi như giải thích lại nhiều, ẹ sợ cả hiện tại đã nhận định chính mình là thần tiên, trong thời gian ngắn hắn căn bản không có khả năng cải biến đối phương nhận biết, cho nên còn không bằng chờ ẹ sở cả có thể hiểu được sau đó, lại tiếp tục đàm luận không muộn. Cùng lúc đó, ẹ sở cả cũng phát hiện Diệp Thiên đột nhiên trở nên trầm mặc, suy nghĩ lại một chút Diệp Thiên rất có thể là thôn chủ nhân, cho nên nàng cũng an tĩnh lại. Chỉ là hiếu kỳ đánh giá xe bên trong tất cả, dù là nàng vừa rồi đã nhìn một lần, hiện tại vẫn như cũ tràn ngập tò mò. Đi thôi, trước cùng ta trở về đổi quần áo một chút, đợi lát nữa lại đi trong thôn giải quyết người sự tình. Diệp Thiên đem xe dừng ở cửa biệt thự nói ra, cùng tiên nhân cùng một chỗ thay quần áo. Mặc dù câu nói này nghe đứng lên để nàng cảm thấy rất xấu hổ hoặc là nói thẹn thùng, nhưng ngay lúc đó nàng cũng kịp phản ứng, đây chính là truyền thuyết bên trong tiên nhân độc phủ. Nếu như mình hôm nay bởi vì tiên nhân cầu tình có thể lưu lại nói, tiếp xuống có lẽ có thể kiến thức đến càng nhiều đồ vật. Có thể vạn nhất nếu là mình vô pháp lưu lại, vậy cái này chẳng phải là đời này chỉ có cơ hội a? Nghĩ rõ ràng những này, nàng cũng nhu thuận xuống xe đi theo Diệp Thiên đi tới biệt thự. Thật đẹp a. Ệ Sở Cạ vừa đi vào đại môn, liền thấy rất nhiều bên ngoài đoán không đến đồ vật. Thế là cũng kìm lòng không được phát ra mình cảm khái. Cùng lúc đó, trong phòng khách Tĩnh Xu mấy người cũng đều hiếu kỳ đi vào bên ngoài, nhìn thấy giờ phút này một thân hắc ý Ệ Sở Cạ. Nhìn đến một màn này, Tĩnh Xu, Lâm Giao cùng Minh Nguyệt ba người đều còn cảm thấy không có gì, cho rằng lại là Diệp Thiên mang về tân nha hoàn. Có thể Hồng Trang đang tại mỉm cười biểu lộ lại đang cái nào đó trong nháy mắt đột nhiên biến mất, sau đó vội vàng gọi tới Diệp Thiên bên người, nhìn cách đó không xa Ệ Sở Cạ chất vấn, ngươi là ai, tại sao phải đến khó xử công tử? Nếu như không phải tình huống bây giờ tất cả mạnh khỏe, đồng thời mình hô, có thích khách, sẽ bại lộ thân phận. Hồng Trang thậm chí đều phải đem phụ cận Huyền Giác quân cho gọi ra ba. Khó xử công tử. Đám người nghe đến đó đều là sửng sở. Nhưng tại trải qua Hồng Trang nhắc nhở về sau, các nàng cũng đều phát hiện thiếu nữ trước mắt quần áo giống như có chút không đúng. Một thân hắc y còn che mặt. Chẳng lẽ là thích khách? Nghĩ tới đây, các nàng mọi người cũng bắt đầu khẩn trương lên đến. Các ngươi hiểu lầm, kỳ thực ta. Diệp Thiên thấy thế cũng có chút vô ngữ. Không nghĩ tới Ệ Sở Cạ quần áo sẽ để cho mọi người. Không đúng, phải nói để Hồng Trang như thế cảnh giác. Chỉ bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, lần này còn không đợi hắn nói hết lời, hắn liền thấy Hồng Trang hướng đến Ệ Sở Cạ vào tới, sau đó, hai người bọn họ liền ngươi một quyền ta một cước đánh đứng lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Thiên còn tưởng rằng mình là đang nằm mơ, nếu không ngày bình thường nhu thuận Hồng Trang làm sao lại đột nhiên trở nên cùng nữ hiệp đồng dạng. Chờ chút, chẳng lẽ đây chính là Hồng Trang thường xuyên nhắc lên nữ hiệp nguyên nhân a? Nàng thật đúng là người luyện võ, chắc không được đủ loại tư thế. Cũng may hai người tiếng gọi ầm ĩ kịp thời truyền đến, lúc này mới đánh gậy hắn mạch suy nghĩ, sau đó hô lớn, dừng tay cho ta, Hồng Trang ngươi hiểu lầm, Ệ Sở Cạ cũng không có khó xử ta, mà là ta hiện tại muốn dẫn nàng đi gặp lão lý, chỉ là bộ quần áo này không tốt lắm, cho nên ta dự định mang nàng trở về trước thay quần áo. Diệp Thiên tuy nhiên ngữ khí hơi có chút vội vàng, nhưng hắn trên mặt biểu lộ lại kinh hỉ dị thường, không nghĩ tới Hồng Trang lại lợi hại như thế, thậm chí liền ngay cả đột nhiên xuất hiện Ệ Sở Cạ đều lợi hại để hắn bất ngờ. Bất quá căn cứ hai người biểu lộ đến xem, Hồng Trang công phu rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Với lại nếu là dạng này nói, giống như tất cả liền đều giải thích thông. Vì cái gì trước đó bệ hạ sẽ nói Hồng Trang lợi hại? Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là lao lý không cẩn thận nói sai, nguyên lai là mình đánh giá thấp Hồng Trang thực lực. Ta không phải đến đánh nhau, cũng sẽ không tổn thương tiên nhân, cho nên chúng ta đừng lại đánh. Ệ Sở Cạ chủ động lui ra phía sau một bước hướng mọi người lấy lòng. Ngươi tốt nhất có thể nói được làm được, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Trang biểu lộ nghiêm túc nói ra. Mấy phút đồng hồ sau, Hồng Trang mang theo Ệ Sở Cạ lên lầu đổi xong quần áo. Về phần tại sao không phải người khác mang theo Ệ Sở Cạ đi thay quần áo, cũng là Hồng Trang cho rằng Ệ Sở Cạ lòng mang ý đồ xấu, thật muốn đánh đứng lên ngoại trừ nàng ai cũng không phải Ệ Sở Cạ đối thủ, cho nên nàng cũng chỉ có thể tự để cử mình. Công tử, muốn ta đi theo ngươi cùng một chỗ a? Vạn nhất, dù sao ta không tin nàng. Hồng Trang chủ động nói ra. Đi theo cũng được, lo trước khỏi hòa sao? Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Mặc dù Ệ Sở Cạ từ đầu đến cuối biểu hiện đều rất tốt, để hắn rất là ưa thích, nhưng liền cùng hắn nói đồng dạng, lo trước khỏi họa, vạn nhất đối phương thật muốn làm gì đâu. Nếu như mình vẫn như cũ không biết Hồng Trang thân thủ biểu hiện còn chưa tính, nhưng bây giờ rõ ràng liền có một cái nữ hiệp tại bên cạnh mình, hắn tự nhiên cũng phải cấp đối phương phát huy tác dụng cơ hội. Cứ như vậy, hắn rời đi thời điểm mang theo Hồng Trang cùng Ệ Sở Cạ cùng một chỗ, đồng thời để các nàng hai cái toàn bộ đều ngồi ở đằng sau. Rất nhanh, hắn lái xe mang theo Hồng Trang cùng Ệ Sở Cạ đi vào trong thôn. Với lại xa xa hắn liền thấy Lao Lý dẫn một đám người mặt đầy lo lắng đứng tại cửa thôn. Tựa như là đang chờ mình, nhưng hắn cũng không thể xác định. Diệp huynh đệ đến. Khi nhìn đến Diệp Thiên phấn xe xuất hiện, Trình Giảo Kim cũng cái thứ nhất hô lên âm thanh. Lý Thế Dân thấy thế cũng lần nữa dặn dò, đợi lát nữa các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như thân phận bại lộ, xem trước một chút có hay không tiếp tục che giấu cơ hội, thực sự không được lại từ ta đến quyết định phải chăng nói ra chân tướng. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên cũng xuống xe mang theo hai người tới Lý Thế Dân trước mặt. Lao Lý ngươi thế nào, sắc mặt kém như vậy? Chẳng lẽ là thân thể không thoải mái? Diệp Thiên đánh giá Lý Thế Dân hỏi. Không có, đó là tối hôm qua đột nhiên đem người mất đi, cảm thấy có chút thấy thẹn đối với ngươi. Lý Thế Dân đáp. Tiếp lấy, không đợi Diệp Thiên tiếp tục nói chuyện, hắn liền nhìn cách đó không xa cùng Hồng Trang đứng chung một chỗ Ệ Sở Cạ hỏi, đây chính là Ệ Sở Cạ à? Nàng đều đã nói gì với ngươi? Có thể từng uy hiếp hoặc là... Đừng nói như vậy, toa toa người vẫn là không tệ, với lại nàng căn bản cũng không biết ta thân phận, còn tưởng rằng ta là thần tiên đâu. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Chương 265. Thời cơ chín muồi. Chương 265. Thời cơ chín muồi. Toa toa. Diệp huynh đệ cùng đối phương như vậy thân cận a? Coi là Diệp huynh đệ là thần tiên. Lý Thế Dân nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại trong thôn bây giờ có được tất cả, ẹ sở cả sẽ như vậy nghĩ kỹ giống cũng rất bình thường. Chỉ là như thế a, nàng phải chăng còn có khác? Lý Thế Dân tiếp tục nói bóng nói gió hỏi, muốn xác định ẹ sở cả là có hay không không có nói lung tung. Cũng may Hồng Trang cũng không ngừng địa cho hắn mấy mắt, để hắn trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi muốn hỏi như vậy nói, nàng đích xác còn nói với ta khác sự tình. Diệp Thiên cũng giải thích nói, đầu tiên nàng nói cùng trong nhà quan hệ không tốt, với lại ta cũng hứa hẹn chỉ cần nàng nói thật liền đem nàng cho lưu tại trong thôn, ngươi ý kiến như thế nào? Có cái gì khó xử địa phương sao? Chuyện này ta vừa rồi đã cùng ngươi tẩu tử thương lượng qua, chỉ cần hai người bọn họ tán gẫu qua về sau liền có thể, sẽ không có vấn đề, đây điểm ngươi cứ yên tâm tốt. Lý Thế Dân nói ra. Vậy là tốt rồi. Diệp Thiên gật gật đầu, sau đó hướng đến ẹ sở cả nói ra, ngươi chờ chút mà đi thấy một người, chỉ cần ngươi đem sự tình giải thích rõ ràng, liền có thể lưu lại. Ta nhất định sẽ ăn ngay nói thật, thiên nhân ngươi cứ yên tâm tốt. Ẹ sở cả nghe lời nói ra. Thấy thế, Lý Thế Dân cùng bên cạnh những người khác cũng đều như chút được cái nặng. Ẹ sở cả không có nói lung tung, cho nên bọn hắn tiếp xuống vẫn như cũ có thể sinh hoạt tại đảo nguyên thôn. Lão Lý, ngươi lần này làm việc có thể có điểm không chăm chú à? Ta nghe nói ẹ sở cả thúc bá có thể đều không phải là vật gì tốt, lần này càng là vì lợi ích mới đem nàng đưa tới. Ta không biết ngươi có thể hay không trừng trị đến bọn hắn, cũng không biết ẹ sở cả nói có phải hay không toàn bộ chân tướng. Nhưng nếu ẹ sở cả nói tất cả đều là thật, ngươi tiếp người trước đó khẳng định phải đem những này sự tình cho xử lý tốt. Ta nói đúng à? Diệp huynh đệ yên tâm, chuyện này liền tính ngươi không nói, ta về sau cũng biết chú ý. Với lại chuyện này ta đã để lão phòng đi đem ẹ sở cả thúc bá tìm tới, nhất định cho nàng một cái hài lòng trả lời chắc chắn, cho nên tiếp xuống ngươi cũng không cần nhọc lòng. Lý Thế Dân nói ra. Không sai. Chuyện này liền tính Diệp Thiên không nói, hắn cũng chắc chắn sẽ không buông tha ẹ sở cả thúc bá, tham tiện nghi tham đến trên người mình, còn để hắn mất đi người lớn như vậy. Nghiêm trị. Nhất định phải nghiêm trị. Một bên khác, ẹ sở cả lúc này cũng bị dẫn tới trưởng tôn hoàng hậu trước mặt. Với tư cách đã hiểu rõ việc này tiền căn hậu quả trưởng tôn hoàng hậu, hiện tại cũng không cùng ẹ sở cả đối chọi gay gắt. Ngược lại là đang đánh giá sau đó nói ra, ta nghe mọi người nói ngươi là Tây vực đệ nhất mỹ nữ, còn tưởng rằng ngươi cùng khác Tây vực mỹ nữ đồng dạng, dung mạo tướng mạo đều cùng với các nàng giống nhau, không nghĩ tới ngươi thế mà lớn trung nguyên nữ tử dung mạo. Hồi hoàng hậu nói, ta mẫu thân là đại đường con dân, cho nên ta trên thân cũng chạy đại đường người Hán huyết mạch. Ẹ sở cả giải thích nói, nguyên lai là dạng này a, cái kia ngược lại là có thể lý giải. Trường tôn hoàng hậu gật gật đầu, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi hôm qua đều làm cái gì, đem tất cả sự tình một năm một mười nói cho ta biết, dạng này ngươi liền có thể lưu lại, bất quá ta sớm đem lời nói rõ ràng ra, ta biết ngươi cùng tiểu diệp bây giờ nhìn đứng lên quan hệ coi như có thể, nhưng hắn thân phận đặc thù, chờ ngươi đem mình sự tình toàn bộ đều nói cho ta biết, đến lúc đó tự nhiên cũng có người kể cho ngươi liên quan tới hắn sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Không có vấn đề, ta đáp ứng tiên nhân rồi, nhất định phải nói được làm được. Ẹ sở cả vẫn như cũ đem Diệp Thiên nói trở thành mình bây giờ trọng yếu nhất sự tình. Bên ngoài, Diệp Thiên cùng Lão Lý ngắn gọn hàn huyên vài câu về sau, cũng tới đến Hồng Trang bên người tán dương đứng lên, đồng thời cũng tò mò hỏi thăm mình phải chăng có luyện võ thiên phú. Mặc dù vừa rồi hai người đánh nhau thời điểm cũng không có cái gì trái với vật lý học chiêu thức, nhưng các nàng đánh nhau quá trình lại để hắn nhìn nhiệt huyết sôi trào, rất muốn tìm Hồng Trang học cái một chiêu nửa thức, tương lai vạn nhất gặp phải cái gì lưu manh, mình cũng có thể hiện ra một ít thực lực. Chỉ tiếc Hồng Trang nghe được vấn đề này lúc này liền lắc đầu nói ra, công phu cần luyện tập từ nhỏ, hơn nữa còn cần phải có đầy đủ thiên phú mới được, cho nên ngươi không cần nói, ta hiểu ý ngươi. Diệp Thiên có chút thất vọng đánh gãy Hồng Trang. Cứ như vậy một lát sau, Lý Thế Dân về nhà sau khi ra ngoài lần nữa hướng đến Diệp Thiên đi tới. Diệp huynh đệ, ngươi cảm thấy ẹ sở cả nữ nhân này thế nào? Phải chăng hiệp ngươi tâm ý đâu? Ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá người đích sắc rất xinh đẹp, thôn hoa dư xài, nếu như chúng ta nơi này là một cái chấn nhỏ, nàng đoán chừng cũng là đệ nhất. Diệp Thiên nói xong vừa nhìn về phía bên người Hồng Trang, tiếp lấy lập tức nói bổ sung, đương nhiên đối phương hiện tại vẫn là một ngoại nhân, cho nên trong lòng ta nàng còn xa không bằng Hồng Trang cùng Yên Tĩnh các nàng. Nếu như nói như vậy nói, không bằng nàng tiếp xuống liền tạm thời trước lưu tại trong thôn như thế nào? Lý Thế Dân nói xong lập tức giải thích nói, ta nói như vậy cũng là bởi vì đối phương trước đó làm sự tình có chút quá phận, lại thêm nàng còn hiểu chút công phu, cho nên còn cần trước quan sát một đoạn thời gian lại nói, tối thiểu đem trong nhà nàng sự tình giải quyết tốt. Dạng này rất tốt, dù sao cũng là khách bên ngoài, ta cũng cảm thấy trước quan sát một đoạn thời gian tốt nhất. Diệp Thiên đồng ý nói, kỳ thực hắn cũng là nghĩ như vậy. Dù sao mình hiện tại có hệ thống trợ giúp, chỉ cần hảo cảm đạt đến 95, mình liền có thể thu hoạch được đối ứng ban thưởng, đồng thời có thể xác định đối phương đáng giá mình tín nhiệm, đợi đến khi đó hắn lại đem người tới biệt thự mới là chính xác nhất lựa chọn, miễn cho sớm đem người mang về nhà phát sinh vấn đề, phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi biết không muốn chứ, dù sao ẹ sở cả dung mạo đích sắc rất không tệ, xem ra lần này ngược lại là ta đánh giá thấp Diệp huynh đệ ngươi. Lý Thế Dân nói ra. Cứ như vậy lại đợi đại khái nửa giờ khoảng, Diệp Thiên rốt cuộc nhìn đến ẹ sở cả đi theo trưởng tôn hoàng hậu xuất hiện đi qua, vừa rồi hiểu rõ. Dù là ẹ sở cả tâm lý vẫn như cũ cảm thấy có chút không thể tin được, nhưng nàng cũng biết Diệp Thiên chân chính thân phận, cho nên hiện tại lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên, nàng tâm tình cũng là phức tạp không được, đến từ trăm ngàn năm sau người tương lai. Mặc dù Diệp Thiên không phải mình coi là tiên nhân, nhưng từ hắn mang đến đảo nguyên thôn hoặc là đại đường những bảo vật này đến nói, hắn trong lòng mình thật đúng là cùng tiên nhân không hề khác gì nhau. Khác không nói, vẹn vẹn vừa rồi mình tại Diệp Thiên biệt thự nhìn đến cảnh tượng, liền đã hoàn mỹ phù hợp trong nội tâm nàng tiên nhân độc phụ. Cho nên liền tính biết chân tướng, trong nội tâm nàng đối với Diệp Thiên sùng bái cũng là chỉ nhiều không ít. Tiên sinh, vừa rồi thôn trưởng phu nhân đều nói với ta, còn nói ta chỉ cần biểu hiện tốt một chút, ngươi liền đáp ứng ta đi biệt thự làm nha hoàn phục thị, đây là thật à? Ệ Sở Ca mặt đầy chờ mong đi vào Diệp Thiên trước mặt hỏi.
Đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi gần nhất ngoan ngoãn nghe lời, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, ta tự nhiên sẽ cân nhắc dẫn ngươi đi biệt thự.
Diệp Thiên khẳng định đáp.
Vậy là cái gì thời cơ chín mùi đâu?
Ệ Sở Ca tiếp tục truy vấn nói.
Chương 266, cùng thế hệ vô địch.
Chương 266, cùng thế hệ vô địch.
Tối thiểu cũng muốn chờ ngươi đem trong nhà sự tình giải quyết ta.
Diệp Thiên nói xong cười nhìn về phía Lý Thế Dân, sau đó tiếp tục nói ra, ta đã cùng Lao Lý nói, ngươi trước tiên ở trong thôn ở, chờ đem ngươi trong nhà sự tình giải quyết về sau, đến lúc đó lại tới tìm ta cũng không muộn.
Vậy bây giờ đâu?
Ta không thể đi tìm công tử a.
Ệ Sở Ca mặt đầy chờ mong nói ra, ta cam đoan ngoan ngoãn nghe lời, công tử muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, chỉ cần có thể lưu tại công tử bên người liền tốt.
Không cần gấp gáp như vậy, ngươi trước tiên ở trong thôn làm quen một chút, chờ thêm mấy ngày ta bận bịu không sai biệt lắm, đến lúc đó tự nhiên có dùng đến ngươi địa phương.
Diệp Thiên nói ra.
Dù sao lão Lý bọn hắn đều tại cách đó không xa nhìn đến, mình tự nhiên cũng muốn giữ gìn một cái hình tượng. Dù sao người đều tại trong thôn, lúc nào đưa đến biệt thự không phải là mình một câu sự tình a.
Tốt a, xin mời công tử nhất định phải nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn.
Ệ Sở Ca có chút không bỏ nói ra.
Cứ việc nàng hiện tại có chút thất vọng, nhưng cùng lúc cũng biết, mình có thể có được hôm nay kết cục đã là vận hạnh. Nếu không chỉ bằng nàng trước đó đột nhiên chạy trốn, bệ hạ liền không khả năng tha thứ mình.
Cũng may mình dẫn đầu gặp tiên nhân, này mới khiến nàng có tân cơ hội.
Cái này cho ngươi, nếu như có chuyện ngươi đè xuống một, liền có thể gọi điện thoại cho ta, hoặc là ta vạn nhất có chuyện tìm ngươi, ngươi nghe được nó phát ra tiếng vang nói, chỉ cần theo cái này liền tốt.
Diệp Thiên nói đến từ trên thân xuất ra một bộ điện thoại giao cho Ệ Sở Ca, đồng thời cũng cho nàng biểu diễn một cái điện thoại như thế nào sử dụng đối với cái này.
Ệ Sở Ca tự nhiên là vui vẻ không được.
Sớm tại tới đây trên đường, nàng liền đã gặp qua Diệp Thiên sử dụng vật này.
Lúc ấy nàng còn tưởng rằng đây là tiên nhân truyền âm chi pháp, bây giờ liền tính biết chân chính đáp án, vật này cũng là có thể thiên lý truyền âm bảo vật.
Quý giá như thế bảo vật,
Diệp công tử thế mà trực tiếp cho mình.
Nguyên bản Ệ Sở Ca còn tại lo lắng cho mình tiếp xuống sẽ bị Diệp Thiên quên lãng, lại hoặc là tiếp xuống nàng sẽ bị cưỡng ép đưa rời thôn. Nhưng bây giờ có Diệp Thiên như thế tỏ thái độ, nàng rốt cuộc không còn cần lo lắng điểm này.
Lao Lý, người liền giao cho ngươi, vậy ta cùng Hồng Trang đi về trước.
Diệp Thiên đi đến Lao Lý bên người nói ra. Mà hắn hiện tại cho Ệ Sở Ca điện thoại nguyên nhân cũng rất đơn giản.
Cái kia chính là đây nữ đích sắc xinh đẹp, hơn nữa còn biết công phu, vậy liền biểu thị nàng khẳng định cũng cùng Hồng Trang đồng dạng am hiểu đủ loại tư thế, nhất là nàng tuổi tác có lẽ hơi so Hồng Trang nhỏ một chút, có thể nàng dáng người tuyệt đối ngạo nghệ lắm người.
Cho nên mình làm như vậy cũng là trực tiếp nói cho Lao Lý, Ệ Sở Ca mình rất hài lòng, mang về nhà cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Mà hắn mang Ệ Sở Ca về nhà chân chính thời cơ cũng rất đơn giản.
Chỉ cần đối phương cùng mình hảo cảm đạt đến 95, có thể làm cho hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, bên trên một giây hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, một giây sau hắn liền sẽ tới đón người.
Yên tâm đi, người ngay tại trong thôn, ngươi chừng nào thì muốn mang đi đều được.
Lý Thế Dân cũng nghiêm túc cam kết.
Cứ như vậy,
Diệp Thiên cũng mang theo Hồng Trang rời đi.
Vừa vặn Lệ Chất cũng muốn đi biệt thự ở vài ngày,
cho nên cũng đi theo ngồi xe cùng một chỗ trở lại biệt thự.
Công tử, sự tình giải quyết ta.
Diệp Thiên vừa trở lại biệt thự, Tĩnh Xu, Lâm Giao cùng Minh Nguyệt liền đón, đồng thời cũng nhìn thấy cùng nhau tới Lệ Chất.
Ân, Lao Lý đã để người đi tìm Ệ Sở Ca thúc bá, về phần cụ thể xử trí như thế nào hoặc là trừng trị, liền nhìn Lao Lý quyết định, dù sao sẽ cho Ệ Sở Ca một cái công đạo, đợi đến thời cơ phù hợp thời điểm, ta sẽ thuận tiện cũng đem nàng cũng cho mang đến.
Cái kia ngốc nữ mặc dù hung hăng, nhưng ta nhìn nàng đối với công tử giống như rất sùng bái, với lại động thủ thời điểm cũng khắp nơi lưu thủ, nhìn ra được nàng rất hy vọng lưu tại biệt thự.
Hồng Trang lúc này cũng đem mình đúng á theo toa ấn tượng nói ra.
Muốn lưu ở biệt thự rất bình thường, dù sao thúc thúc như vậy tốt, biệt thự lại như cùng tiên nhân động phủ đồng dạng.
Lệ Chất sau khi xuống xe cũng gia nhập nói chuyện phiếm.
Cùng lúc đó, Diệp Thiên nghe được Hồng Trang nói Ệ Sở Ca vừa rồi khắp nơi lưu thủ, thế là hắn cũng tò mò hỏi, ngươi mới vừa nói nàng lưu thủ, vậy nếu là các ngươi thật đánh lên nói, ai sẽ thắng đâu?
Ngươi vẫn là nàng.
Thiên sinh muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?
Hồng Trang nói xong tới chủ động kéo lại Diệp Thiên cánh tay, lộ ra nũng nịu biểu lộ.
Đương nhiên là lời thật, ngươi sẽ không đánh bất quá.
Diệp Thiên mang theo nàng bên cạnh vào nhà vừa nói nói.
Làm sao biết, ta từ nhỏ tập võ, mẫu thân và phụ thân càng là dốc lòng dạy bảo, liền tính Ệ Sở Ca thân thủ cũng tạm được, nhưng nếu thật là ngươi chết ta sống đánh lên, ta tất thắng.
Hồng Trang nói đến đây cũng muốn lên Diệp Thiên trước đó thường xuyên đùa các nàng một câu, thế là cũng cố ý hỏi, công tử, nếu như ta một quyền đem Ệ Sở Ca đánh khóc, ngươi biết sẽ không đau lòng vì a?
Nếu như ngươi đau lòng toa, có phải hay không lại bởi vậy trách cứ ta đây?
Ai?
Ngược lại là cuối cùng bị ca ca chê, không giống toa muội muội xinh tuấn tú.
Ba, ba.
Nghe Hồng Trang trà này bên trong trà khí nói,
Diệp Thiên cũng rất là vô ngữ nói ra, về sau thiếu xem chút Hồng Lâu Nộng, ta nghe đau đầu.
Hi hi, không nhìn liền không nhìn, chỉ cần có thể nhìn công tử là được.
Hồng Trang nói đến đây cũng tiếp tục nói, bất quá nói thật, toa thân thủ không tệ là không tệ, nhưng dạy nàng người trình độ có hạn, hoặc là nói nàng học tập phương thức không đúng, nếu như có thể cùng ta cùng một chỗ luyện tập nói, tương lai vẫn là có rất lớn tiến bộ không gian.
Nghe ngươi nói như vậy, ngươi thật giống như rất lợi hại.
Diệp Thiên nghe đến đó cũng tới hứng thú.
Trước đó hắn chỉ là gặp hai người đánh rất kịch liệt, nhưng hắn thấy, Hồng Trang cùng Ệ Sở Ca dù sao cũng là nữ tử, liền tính đánh lên, kỹ xảo lại nhiều, lực lượng cũng là thế yếu.
Thậm chí hắn đều nghĩ qua,
nếu là thật đánh lên, mình đều có thể đem Hồng Trang bắt lấy.
Cũng không phải nói hắn có thể lóe qua Hồng Trang công kích, mà là mình tốt xấu một cái nam nhân, chịu đánh vương nghe nói qua chưa?
Chỉ cần hắn có thể chống đỡ được ba quyền,
như vậy mình chỉ cần một quyền liền có thể dạy nàng làm người.
Đây,
tạm được, cùng thế hệ bên trong ta vô địch, bậc cha chú bên trong một đuổi.
Được rồi,
bậc cha chú bên trong ta hạng chót. Hồng Trang nói xong lời cuối cùng vẫn là khiêm tốn một chút. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, bất luận là Trình Sử Mặc cùng Ý Chí Nguyên Du, lại hoặc là cái khác tiểu bối, nàng liền tính để một cái tay đều không người là đối thủ. Về phần bậc cha chú nói, nàng vốn muốn nói bậc cha chú bên trong một đội một, có thể lập tức hắn liền nghĩ đến Uất Chỉ Thúc Thúc cùng Tần Thúc Thúc. Mình vẫn là nhu thuận điểm tương đối tốt. Tiểu nữ ngươi có chút của ma, ngươi có phải hay không dùng điện thoại di động ta nhìn cả chua tiểu thuyết? Làm sao bây giờ nói chuyện đều cao điệu như vậy? Diệp Thiên lúc này chất vấn đứng lên. Cùng thế hệ bên trong ta vô địch, không nói trước trong thôn người trẻ tuổi đông đảo, khẳng định có thể đánh. Vẹn vẹn có thể tiện tay cầm lấy nửa quả heo Sử Mặc Hồng Trang liền khẳng định không phải là đối thủ, chớ nói chi là còn có so Sử Mặc còn cao hơn Tráng Úy Chỉ Nguyên Du, cho nên hắn căn bản không tin Hồng Trang trả lời. Chương 267. Toa toa, về nhà. Chương 267. Toa toa, về nhà. Bên người, Hồng Trang mặc dù không biết cả chua tiểu thuyết là cái gì, nhưng nàng rất rõ ràng cũng có thể lý giải câu nói này ý tứ. Công tử ta nói là thật, ta thật rất lợi hại, trong thôn. Không đúng, phải nói phụ cận tất cả trong thôn người cùng thế hệ. Cùng tất cả 40 tuổi trong vòng người bên trong, chỉ cần trong tay của ta có kiếm, đó là vô địch thiên hạ. Hồng Trang rất là nghiêm túc nói ra. Với tư cách Trường An thành nữ hiệp, nhất là với tư cách phụ thân cùng mẫu thân nữ nhi, nếu như nàng ngay cả điểm này đều làm không được, cũng không mặt mũi lăn lộn giang hồ. Ta không tin, ngươi ngay cả toa toa đều đánh không lại. Diệp Thiên lần nữa chất vấn. Ừ, ta mới không phải đánh không lại đâu, ta chỉ là lo lắng đem nàng đánh khóc công tử ngươi biết đau lòng. Hồng Trang nghe vậy cũng có chút ngạo kiều nói ra, công tử nếu như không tin nói, không bằng ngươi bây giờ gọi điện thoại cho nàng, chúng ta lại đánh một lần cho ngươi xem, ta cam đoan 10 triệu bên trong chiến thắng. Như thế quá phiền toái, đã ngươi nói ngươi vô địch, không bằng hai người chúng ta thử một lần, ngươi nói ngươi dùng kiếm lợi hại, ta sẽ không dùng vũ khí, với lại cũng chưa từng luyện võ, cho nên chúng ta tay không tấc sắt đánh một chầu, ngươi nếu là 10 triệu có thể thắng ta, vậy ta liền tin ngươi, thế nào? Đây, không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt, mọi người đó là luận bản mà thôi, chỉ cần đừng đánh mặt cùng bộ vị mấu chốt là được, ta cam đoan sẽ không đả thương đến ngươi. Công tử ngươi hiểu lầm ta, ta là lo lắng sẽ làm bị thương đến ngươi, dù sao ngươi một ngày đều không luyện qua, ta sợ ta một quyền ngươi liền. Lớn mật. Làm càn. Còn dám nói ngươi không phải cả chua tiểu thuyết đã thấy nhiều, ai cho ngươi tự tin có thể một quyền đánh ngã ta. Thấy hai người không ai phục ai. Lệ Chất lúc này cũng lại gần nói ra, thúc thúc, không phải ta lần này không hướng về ngươi, mà là Hồng Trang tỷ tỷ đích sắc rất lợi hại, nàng một quyền thật. Ba, ba. Còn tìm ngoại viện. Nghe được Lệ Chất nói. Diệp Thiên lúc này đứng lên đến bên cạnh làm nóng người vừa nói, đừng nói những thứ vô dụng này, có bản lĩnh chúng ta so tài xem hư thực. Thấy thế, Hồng Trang cũng đứng dậy nói ra, công tử ngươi chờ khoảng ta một cái. Nói xong liền hướng đến bên ngoài chạy tới. Giữa lúc Diệp Thiên hiếu kỳ nàng muốn làm gì thời điểm, hắn lại nghe thấy Hồng Trang âm thanh. Công tử ngươi có thể đi ra một cái a? Ta sợ trong nhà không thích hợp. Không thích hợp? Không sai. Thật muốn đánh đứng lên nói, trong nhà đích xác không thích hợp. Đi, ta cái này đi ra. Diệp Thiên hồi đáp. Tĩnh Xu đám người nhìn đến một màn này, các nàng cũng đều hiếu kỳ cùng đi theo đi ra bên ngoài. Chỉ thấy giờ phút này Hồng Trang đang đứng tại một tảng đá xanh tấm phía trước, khi nàng nhìn đến Diệp Thiên đi ra trước tiên, liền trực tiếp nói ra, công tử mời xem. Nghe vậy, Diệp Thiên tự nhiên là hướng đến Hồng Trang chỗ vị trí. Sau đó hắn liền thấy viện bên trong tảng đá xanh thế mà trực tiếp bị Hồng Trang một trưởng bổ ra đây nếu là rơi vào trên người mình. Không tệ không tệ, nhưng hôm nay là hoan nên minh nguyệt thời gian, cãi nhau ầm ĩ không tốt, cho nên chúng ta cũng liền không cần đánh nữa, vạn nhất làm bị thương ai cũng không tốt, ngươi nói với à. Diệp Thiên nói xong trực tiếp trở lại phòng khách, sau đó hướng đến bên ngoài hô to, ta có chút đói bụng, chúng ta ăn cơm trước đi. Một bên khác, Ệ Sở Cạ cũng tới đến mình, nhà mới. Một cái bình thường nông gia tiểu viện. Tin tức tốt là nơi này tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên nàng tiếp xuống chỉ cần không nghĩ vụng trộm rời đi, hoặc là làm chút kỳ quái sự tình bị để mắt tới, cũng có thể chậm rãi trở thành đảo nguyên thôn một thành viên. Tin tức xấu là, mình trong thời gian ngắn có thể muốn không gặp được công tử, điều này cũng làm cho nàng tâm tình lại trở nên có chút kém. Cũng may nàng lập tức cũng nhìn thấy bên cạnh điện thoại, trong lòng cũng lần nữa hạnh phúc đứng lên. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái 2-3 ngày đi qua. Hai ngày này Minh Nguyệt cũng từ từ bắt đầu thói quen Diệp Thiên nơi này sinh hoạt. So với chính mình muốn còn muốn càng thêm hạnh phúc cùng đơn giản, nhất là mình tới ngày thứ hai. Diệp Thiên liền cho mình một đống đồ ăn vặt cùng đồ uống, để nàng mang về cho phụ thân cùng huynh trưởng, để nàng cũng bị phụ thân cùng huynh trưởng đủ loại tán dương. Mà Diệp Thiên hai ngày này cũng không có nhà rỗi, mỗi ngày sáng sớm đều muốn đi học đường trước nhìn một chút, sau đó dạy mọi người tân chương trình học, thực hiện mình trước đó hứa hẹn. Dù sao lập tức liền muốn mùa đông, thừa dịp bây giờ thời tiết còn không tính quá lạnh, hắn cũng tốt vì thôn ra một phần lực đợi đến tuyết lớn ngập núi, hoặc là mùa đông khắc nghiệt, hắn coi như sẽ không lại đi học công đường khóa. Thậm chí hắn đều dự định đến lúc đó trực tiếp cho mọi người nghỉ, để bọn hắn cũng đều có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ngày thứ tư buổi sáng, Diệp Thiên từ học đường trở về hướng thẳng đến trong thôn đi đến, định đem biệt thự sự tình nói cho Lão Lý. Kỳ thực hắn vốn là tính toán đợi Lão Lý sinh nhật hoặc là nói khác đặc thù thời gian lại cho đối phương cái kinh hỉ này. Có thể nghĩ lại, nếu như lần đầu tiên quà sinh nhật mình liền đưa biệt thự sang trọng, như vậy tiếp xuống sinh nhật mình chẳng phải là muốn đưa máy bay trực thăng hoặc là khác đồ vật à? Nếu không liền tính đưa lễ vật lại thế nào quý trọng, khẳng định cũng không thể lại so biệt thự sang trọng muốn tốt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn vẫn là quyết định hiện tại trực tiếp đưa cho Lão Lý liền tốt. Ngàn bạn không thể tìm sinh nhật loại này đặc thù thời gian, miễn cho mình đào hố. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới là lần này mình đi vào cửa thôn cũng không nhìn đến Lão Lý cùng lão phòng bọn hắn ở chỗ này chuyện tiếng, mà là Ệ Sở Ca một người đứng tại đầu đường không biết suy nghĩ cái gì. Thôn hoa thật đúng là xinh đẹp, trong lòng đang nghĩ đến Ệ Sở Cạ cũng phát hiện Diệp Thiên thân ảnh.
"Công tử ngươi đến, có cái gì ta có thể giúp đỡ a?"
Ệ Sở Cạ vui vẻ chạy tới nói ra.
"Không có gì, đó là tới nhìn ngươi một chút trải qua thế nào."
Diệp Thiên nói ra.
Ngay sau đó, hệ thống nhắc nhở cũng không có dấu hiệu nào tại lỗ tai hắn vang lên keng.
Kiểm tra đến Ệ Sở Cạ cùng Túc Chủ hảo cảm đạt đến 95, thu hoạch được chuyên môn gói quà ban thưởng.
Keng.
Chuyên môn gói quà đã tự động cấp cho, mời tại hệ thống không gian xem xét.
"Ta sống rất tốt, thôn trưởng cùng phu nhân đều rất chiếu cố ta, với lại ta những cái kia thuốc bá lập tức cũng phải bị mang đến thôn, đây hết thảy may mắn mà có công tử mới có thể làm đến."
Ệ Sở Cạ cảm động đáp.
"Đã như vậy, vậy ngươi đợi lát nữa cũng cùng ta cùng một chỗ trở về đi."
Diệp Thiên nói ra, trước đó nói thời cơ chín muồi liền mang ngươi tới, hiện tại ta cảm thấy thời cơ có thể.
Đối diện,
Ệ Sở Cạ căn bản không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ đối với chính mình nói loại lời này.
Hoặc là nói căn bản không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ như vậy đã sớm đem mình mang về. Cho nên nàng trước tiên đều không kịp phản ứng, dù là đằng sau lấy lại tinh thần, cũng không dám tin tưởng mình lốt hai.
"Đây, ta mới vừa là nghe lầm a.
Công tử ngươi có thể lặp lại lần nữa a?"
Ệ Sở Cạ cố nén mình nội tâm khoái trá hỏi.
"Ta nói toa toa, đợi lát nữa cùng ta cùng nhau về nhà."
Diệp Thiên quá khứ vô vô nàng bà vai, sau đó tiếp tục nói ra, "Ta đi tìm lao lý trò chuyện một ít chuyện, ngươi bây giờ đi thu dọn đồ đạc, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau về nhà."